Chương 1, đột phá tiên thiên, hệ thống giáng lâm chương 1, đột phá tiên thiên, hệ thống giáng lâm tại thế giới tổng võ, Đại Minh hoàng triều, Tô Châu thành, bên trong một trang viên rộng mấy chục mẫu, lúc này, trong một căn phòng ở nội viện, một thiếu niên anh tuấn chừng 17-18 tuổi đang khoanh chân ngồi tĩnh tọa, dường như đang tu luyện một loại công pháp nào đó. Chỉ thấy thiếu niên bạch y phiêu dật, mày kiếm mắt sao, nho nhã lễ độ, khí chất hơn người. Người trên lụa là như ngọc, công tử thế gian không ai sánh bằng, có lẽ cũng chỉ đến thế mà thôi. Không biết đã qua bao lâu, thiếu niên chậm rãi mở mắt, khóe miệng nở một nụ cười như có như không. Phụ, xuyên qua thế giới này đã nhiều năm, cuối cùng cũng đột phá tiên thiên sơ kỳ cảnh giới, ta của hiện tại cũng xem như miễn cưỡng có chút sức tự vệ rồi nhỉ. Thiếu niên lẩm bẩm. Đúng vậy, thiếu niên là một kẻ xuyên biệt, họ Tần Tiên Tiêu, đã xuyên qua thế giới này 18 năm. Kiếp trước Tần Tiêu cô độc một mình, một ngày nọ gặp được một cô gái lương thiện đáng thương. Thân thế cô gái vô cùng thê thảm, trong nhà có người cha ham mê cờ bạc, người mẹ bệnh tật, còn có em trai em gái thơ ngây. Gia đình tan nát như vậy khiến Tần Tiêu vô cùng đồng cảm với cô gái hiểu chuyện này. Ta không giúp nàng thì ai giúp nàng? Lòng trắc ẩn của Tần Tiêu lập tức trỗi dậy, hắn quyết định phải cứu bất nàng. Tuy Tần Tiêu là một kẻ sống đến đâu tiêu đến đó, trong túi chẳng có đồng nào dư, nhưng 998 đồng thì vẫn có thể lấy ra được. Thế nhưng, đánh chết hắn cũng không ngờ, chỉ vì cứu một cô gái vô tội mà hắn lại xuyên không trong lúc ngủ, hơn nữa còn xuyên đến thế giới tổng võ mà vô số người hàng ngao ước. Hắn vốn tưởng sẽ giống như những kẻ xuyên việc khác, từ đây bước lên đỉnh cao cuộc đời, trở thành một bậc tuyệt thế cao nhân, nhưng hiện thực lại cho hắn một vố đau, thứ đi kèm tiêu chuẩn của kẻ xuyên việc ngón tay vàng lại chậm chạp mãi chưa thấy đâu. Từ lúc còn là trẻ sơ sinh, hắn đã dùng đủ mọi cách nhưng vẫn không thể được như ý. Thời gian trôi đi, hắn sớm đã không còn ôm bất kỳ ảo tưởng nào về ngón tay vàng nữa. Tuy nhiên, khát vọng của hắn đối với võ học vẫn vô cùng mãnh liệt. Nam nhân nào có thể từ chối được sự cám dỗ trở thành cường giả tuyệt thế chứ? Nhưng luyện võ đâu có đơn giản như vậy. Đời này tuy hắn sinh ra trong một gia đình phú thương, cha hở dưới trướng cũng chiêu mộ không ít võ giả, nhưng kẻ mạnh nhất cũng chỉ ở hậu thiên cảnh giới mà thôi. Cảnh giới tu vi, tam lưu, nhị lưu, nhất lưu, hậu thiên, tiên thiên, tông sư, đại tông sư, thiên nhân, lục địa thần tiên. Mỗi cảnh giới lại chia thành sơ, trung, hậu kỳ và đỉnh phong. Võ giả hậu thiên cảnh giới để trong nhà giữ cửa thì đúng là một tay cực khôi, nhưng ở cái thế giới tổng võ lấy võ vi tôn này thì hoàn toàn không đáng để mắt tới, thứ có thể dạy hắn cũng chỉ có bấy nhiêu đó. Không có võ học cao thâm thì làm sao trở thành cường giả tuyệt thế? Đúng như câu nói xe đến trước núi át có đường, thuyền đến đầu cầu tự nhiên hẳn. Năm 8 tuổi, Tần Tiêu dắt theo tiểu đồng đi dạo trong Tô Châu thành thì gặp một lão đạo sĩ tay cầm phất trần, râu tóc bạc phơ, tiên phong đạo cốt, trông hệt như một vị đắc đạo cao nhân. Tần Tiêu lập tức sáng mắt lên, liều một phen, xe đạp biến thành xe máy, hắn liền lon ton chạy tới bắt chuyện. Sau một hồi gõ đầu này hỏi đầu kia, khi hắn dò hỏi được lão đạo sĩ chính là Trương Tam Phong trong truyền thuyết, người từng một mình quét sạch ma đạo trong một giáp, được mệnh danh là Lão Thần Tiên Võ Đăng, hắn liền lập tức quỳ xuống dập đầu bái sư. Cuối cùng, dưới tài ăn nói của hắn, dẫu là Trương Tam Phong cũng đành phải chịu thua, nhận hắn làm đệ tử ký danh. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu vẫn là Trương Tam Phong thấy Tần Tiêu tuổi còn nhỏ đã lanh lợi thông minh như vậy, hơn nữa ông hành sự trước nay luôn tuân theo một chữ duyên. Tần Tiêu có thiên phú võ học hay không không quan trọng, gặp được chính là duyên phận, nếu không thì một người mấy chục năm không nhận đồ đệ như ông sao có thể vì một đứa trẻ bám giết không vùng mà phá lệ. Sau đó, ông ở lại Tần gia vài ngày, truyền cho Tần Tiêu mấy môn công pháp võ đang rồi phiêu nhiên rời đi. Hai năm rưỡi sau, Trương Tam Phong lại xuống núi đi ngang qua Tô Châu thành, đâu nhớ ra mình còn có một đệ tử ký danh ở đây. Khi ông gặp lại Tần Tiêu lúc này đã trở thành một nhị lưu võ giả. Đối với điều này, Trương Tam Phong tuy không đến mức độc lòng, nhưng cũng khá hài lòng. Hai năm rưỡi tu luyện đến nhị lưu cảnh giới, tuy không được xem là thiên tài tuyệt thế, nhưng so với mấy đồ đệ khác của ông cũng không kém bao nhiêu. Dù sao thì bảy đệ tử chân truyền của ông cũng chỉ có tư chất trung bình khá mà thôi, còn xa mới được gọi là thiên tài. Thấy thiên phú võ học của Tần Tiêu cũng không tệ, tu luyện vô cùng khắc khổ, phẩm hạnh cũng đoan chính, hoàn toàn không có vẻ ngang ngược cản rỡ của con nhà giàu, thế là Trương Tam Phong liền chính thức thu Tần Tiêu làm đệ tử thứ 8, đồng thời truyền thụ cho Tần Tiêu công pháp chấn phái của Võ Đăng là Võ Đương Cựu Dương Công. Ở lại Tần gia hơn một tháng, Trương Tam Phong không đưa Tần Tiêu về núi Võ Đăng để tự mình dạy dỗ tu luyện. Ông trước nay luôn chủ trương sư phụ dẫn vào cửa, tu hành tại cá nhân. Hơn nữa, tu luyện là tu tài lực, Tần gia gia sản giàu có, Võ Đăng tự nhiên không thể sánh bằng, Tần Tiêu ở nhà tu luyện sẽ thích hợp hơn. Trong thời gian đó, Trương Tam Phong cũng từng hai lần đến chỉ điểm Tần Tiêu tu luyện. Sau hơn 10 năm nỗ lực, giờ đây Tần Tiêu cuối cùng cũng đã trở thành một tiên tiên võ giả. Ngay lúc Tần Tiêu đang cảm thán, một giọng nói trong trẻo đột nhiên vang lên trong đầu hắn. Đinh, phát hiện ký chủ đã trở thành tiên tiên võ giả, phù hợp điều kiện trói buộc, hệ thống chẹt in mạnh nhất vạn giới trói buộc thành công. Giọng nói đột ngột vang lên khiến Tần Tiêu sững sờ, sau đó là một trận cuồng hỉ, rồi bật khóc nức nở. Ha ha, 18 năm rồi, hệ thống ngón tay vàng của lão tử cuối cùng cũng đã đến. Ngươi cái hệ thống chó chết này sao bây giờ mới đến? Ngươi có biết những năm qua lão tử đã sống thế nào không? Vì ngươi đến muộn, 10 năm qua lão tử vì tu luyện mà dậy sớm hơn gà, ngủ muộn hơn chó, ngày nào cũng nơm nớp lo sợ, đến Tô Châu thành cũng không dám ra khỏi. Tần Tiêu tuôn một tràng, dường như đang chút bỏ sự bất mãn bao năm qua. Ngay sau đó, Tần Tiêu vội vàng nói, hệ thống chó chết, nhanh lên, giới thiệu xem ngươi có những chức năng gì, còn nữa, gói quà tân thủ của lão tử đâu? Ta nói cho ngươi biết, đừng có nghĩ đến việc lừa gạt lão tử, nếu không lão tử với ngươi không xong đâu. Người có hệ thống đều biết, có một số hệ thống luôn muốn cắt xén phần thưởng của ký chủ, nếu ký chủ không mạnh mẽ một chút thì rất dễ bị chúng nó lừa gạt. Tần Tiêu tự nhiên phải đề phòng, nếu không bị lừa thật thì hắn có khóc cũng chẳng có chỗ mà khóc. Chương 2, gói quà tân thủ hậu hĩnh, Long thần công và ngộ tính cấp mát chương 2, gói quà tân thủ hậu hĩnh, Long thần công và ngộ tính cấp mát đinh, xin ký chủ đừng lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử, hệ thống này là hệ thống chẹt in mạnh nhất chư thiên vạn giới, mục đích là giúp ký chủ trở thành một bậc tuyệt thế cường giả, tuyệt đối không thể lừa gạt ký chủ. Chỉ cần ký chủ chẹt in ở những địa điểm đặc định là có thể nhận được phần thưởng hậu hĩnh, phần thưởng bao gồm nhưng không giới hạn các loại thần công bí tịch, tuyệt thế thần binh, tu vi, thể chất, cẩm ký thư họa. Đinh, chúc mừng ký chủ nhận được một gói quà tân thủ, xin hỏi ký chủ có muốn mở không? Thần Tiêu vừa dứt lời, hệ thống liền lập tức giải thích. Mở, mau mở gói quà tân thủ. Nghe vậy, Thần Tiêu không chút do dự mở gói quà tân thủ. Đinh, gói quà tân thủ mở thành công. Chúc mừng ký chủ nhận được một chiếc nhẫn chữ vật. Bên trong có không gian 10 mét khối, chúc mừng ký chủ nhận được công pháp đỉnh cấp Long thần công. Phiên bản ký chủ có thể tu hành, chúc mừng ký chủ nhận được ngộ tính cấp mát. Chúc mừng ký chủ nhận được 50 năm tu vi. Gói quà tân thủ siêu cấp đã phát xong, mời ký chủ kiểm tra. Khoảnh khắc gói quà tân thủ siêu cấp được mở ra, mắt Thần Tiêu gần như trợn trừng. Vãi trưởng, vãi trưởng, vãi trưởng. Chỉ trách Thần Tiêu không có văn hóa, một câu vãi trưởng đi khắp thiên hạ. Không thể trách hắn kích động như vậy, gói quà này thực sự quá hậu hĩnh. Nhẫn chữ vật không cần phải nói, chắc chắn là lựa chọn hàng đầu cho những chuyến đi xa, mụ mụ không còn phải lo ta mang vác túi lớn túi nhỏ ra ngoài nữa. Điều khiến hắn hài lòng hơn nữa là Long thần công, đây chính là tuyệt học gia truyền của Long thị nhất tộc trong Thủy Nguyệt động tiên, là công pháp chí cương chí dương bán tiên cấp trong truyền thuyết. Kiếp trước, hắn đối với bộ công pháp này có thể nói là như sấm bên tai. Bây giờ bộ thần công đỉnh cấp này lại sống sờ sờ xuất hiện trước mắt hắn, làm sao có thể không khiến hắn động lòng cho được. Mà có được ngộ tính cấp mát, sau này tu luyện bất kỳ công pháp nào cũng có thể đạt hiệu quả làm ít công to, tốc độ tu luyện tuyệt đối còn nhanh hơn cả đi máy bay. Còn về 50 năm tu vi cũng vô cùng đáng mừng, tự dưng có thêm 50 năm tu vi, chẳng phải sẽ khiến tu vi của hắn tăng vọt trong nháy mắt sao? Thế là, trong lúc kích động, Thần Tiêu lập tức không chút do dự lấy nhẫn chứa vật ra nhỏ máu nhận chủ, sau đó dung hợp ngộ tính cấp mát. Trong nháy mắt, Thần Tiêu cảm thấy đầu óc mình vô cùng minh mẫn, rất nhiều khúc mắc trong tu luyện trước đây đều tan biến trong khoảnh khắc này, thay vào đó là nhận thức sâu sắc, giống như đã có được lĩnh ngộ của mấy trăm năm vậy, cảm giác này thực sự quá tuyệt vời. Trải nghiệm sơ qua sự nghịch tiên của ngộ tính cấp mát, Thần Tiêu nén lại sự phấn khích trong lòng, chuyển tầm mắt sang Long thần công. Hắn muốn xem bộ võ học được mệnh danh là một trong những môn khó tu luyện nhất trời đất này rốt cuộc khó đến mức nào. Sau khi đọc kỹ một lượt, Thần Tiêu cũng vô cùng cảm khái về bộ công pháp Long thần công này. Quả không hổ là thần kỹ nghịch tiên. Long thần công không chỉ sở hữu sức mạnh cường đại, mà trong đó còn bao gồm rất nhiều bí pháp. Công pháp này có tổng cộng 9 tầng, lần lượt là Thức Hải Tù Long, Long huyết thăng đẳng, Cân cốt hóa Long, Du Long biến ảnh, Phi Long tại thiên, Lục thân điêu Long, Ngư dược Long môn, Long đẳng cửu thiên, Thần Long giáng thế. Mỗi tầng lại bao gồm các loại chiêu thức bí pháp, ví dụ như chiêu thức của tầng thứ nhất Lôi Kinh Thương Long là một loại khinh công vô thượng, tu luyện đến cực hạn có thể dịch chuyển tức thời mấy trăm mét. Phải biết rằng dịch chuyển tức thời mấy trăm mét là điều mà cường giả thiên nhân cảnh mới có thể làm được, mà Long thần công chỉ cần tu thành tầng thứ nhất là có thể thực hiện được. Lại ví dụ như chiêu thức của tầng thứ 2 Bàn Long Bát Kiếm 8 kiếm hợp nhất, uy lực vô cùng, chiêu thức tầng thứ 3 Long Vân Thương Pháp. Ngoài ra, tu thành công pháp này còn có thể chữa thương, đoạt vật, giải độc, hộ thể, biến hóa đa đoan, công thủ nhất thể, quả thực không chê vào đâu được. Luyện đến tiểu thành đã có thể ngự không mà đi, tu luyện đến cảnh giới cao nhất thậm chí có thể hóa thành chân long, bay lượn trên 9 tầng trời, có thể nói là nghịch thiên đến cực điểm. Thế là, Thần Tiêu không còn do dự nữa, lập tức quanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu luyện tầng thứ nhất của Long Thần Công Thức Hải Tù Long, đây cũng là tầng khó tu luyện nhất của Long Thần Công. Thức Hải Tù Long chủ tu tinh thần lực, đúng như tên gọi, chính là thông qua tinh thần bình tưởng trong thức hải để tưởng tượng mình là một con rồng, đợi đến khi chân long thành hình là có thể nhập môn. Tuy Thức Hải Tù Long tu luyện vô cùng khó khăn, nhưng đó là đối với người khác, Thần Tiêu là ai chứ, hắn là kẻ có hắc, một chút Long Thần Công còn không phải dễ dàng nắm trong tay sao? Sự thật cũng đúng là như vậy, sở hữu ngộ tính cấp mát, hắn chỉ trong nháy mắt đã tiến vào trạng thái tu luyện bóng ngã. Thời gian trôi đi, cả người hắn cũng đang lặng lẽ thay đổi. Chỉ thấy quanh thân hắn dần dần lưu chuyển từng luồng ánh sáng vào nhạt, ban đầu chỉ là như có như không, nhưng theo quá trình tu luyện của Thần Tiêu mà dần trở nên rõ ràng hơn. Ngay sau đó, khi ánh sáng vàng nhạt ngày càng chói mắt, từng mảng vảy vàng như long lân dần hiện ra quanh thân Thần Tiêu. Không biết đã qua bao lâu, khi long lân hoàn toàn bao phủ toàn thân Thần Tiêu, trong nháy mắt cả người hắn đều được bao bọc bởi ánh sáng vàng chói lòa. "Phá cho ta!" Đột nhiên, Thần Tiêu hét lớn một tiếng. Trong nháy mắt, đan điền của Thần Tiêu vang lên những tiếng nổ vang như muốn vỡ tung. Khi mọi thứ trở lại yên tĩnh, Thần Tiêu đã thành công tu luyện thành tầng thứ nhất của Long Thần Công như ý muốn, mà tu vi của hắn cũng đột phá đến Tiên Tiên hậu kỳ, chỉ còn cách Tiên Tiên đỉnh phong một bước chân. Chỉ thấy hắn chậm rãi mở mắt, khoe miệng mỉm cười. "Chậc chậc, ngộ tính cấp mát quả nhiên phi thường, không ngờ chưa đến một canh giờ đã giúp ta tu thành tầng thứ nhất của Long Thần Công, hơn nữa còn lĩnh ngộ thành công môn khinh công Lôi Kinh Thương Long. Võ học khó tu luyện nhất trong truyền thuyết cũng chỉ đến thế mà thôi. Nhưng mà, bây giờ vẫn chưa phải lúc vui mừng. Bây giờ ta cũng xem như đã tu luyện Long Thần Công đến nhập môn, cũng đến lúc nâng cao tu vi rồi. Trời đất bao la, nâng cao tu vi là lớn nhất, cứ nâng tu vi lên trước đã rồi nói sau." Ngay sau đó, Thần Tiêu lại chuyển tầm mắt sang 50 năm tu vi. "Hệ thống, trích xuất 50 năm tu vi." Thần Tiêu thầm niệm. Chương 3, đột phá đại tông sư, bảo ngươi luyện võ, ai bảo ngươi hút cổ. Chương 3, đột phá đại tông sư, bảo ngươi luyện võ, ai bảo ngươi hút cổ. Trong khoảnh khắc, một luồng năng lượng khổng lồ tràn vào cơ thể Thần Tiêu, và tu vi của hắn cũng tăng vọt trong giây lát, chớp mắt đã đột phá đến tiên tiên đỉnh phong. Bùm. Theo một tiếng nổ vang trong cơ thể, tu vi của hắn không chút bất ngờ đột phá đến tông sư sơ kỳ. Tuy nhiên, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Sau khi đột phá đến tông sư sơ kỳ, tu vi của hắn vẫn đang tăng lên với tốc độ chóng mặt. Tông sư trung kỳ, tông sư hậu kỳ, tông sư đỉnh phong. Mãi cho đến khi đột phá đến đại tông sư sơ kỳ, khí tức của hắn mới dần ổn định lại. Một lát sau, chỉ thấy Tần Tiêu chậm rãi mở mắt, cảm nhận nội lực hùng hậu trong cơ thể, ánh mắt tràn đầy vẻ hài lòng, nhưng dường như lại xen lẫn một chút thất vọng. Đây chính là sức mạnh của cao thủ đại tông sư sao? Cao thủ đại tông sư quả nhiên mạnh mẽ, ta của hiện tại, trong phút chốc có thể giết chết hàng trăm hàng nghìn cái ta trước đây rồi, bây giờ ta cũng được xem là một cao thủ. Tức là căn cốt của ta xem ra vẫn còn hơi kém, 50 năm tu vi chỉ giúp ta đột phá đến đại tông sư sơ kỳ. Tuy có ngộ tính cấp mát, nhưng căn cốt lại là một gánh nặng nghiêm trọng, nếu không thì việc nâng thêm một hai tiểu cảnh giới nữa cũng không phải là không thể. Tần Tiêu trong lòng có chút tiếc nuối, tuy ngộ tính cấp mát có thể giúp hắn nhanh chóng lĩnh ngộ các loại công pháp, nhưng sự chênh lệch về căn cốt lại khiến việc đột phá tu vi của hắn bị hạn chế rất nhiều. Nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ thoáng qua, Tần Tiêu liền thông suốt, trên đời này làm gì có chuyện thập toàn thập mỹ. Tuy căn cốt của mình hơi kém một chút, nhưng có ngón tay vàng thì hắn hoàn toàn không cần lo lắng, biết đâu sau này Chen In sẽ nhận được căn cốt tu luyện tuyệt phẩm thì sao. Gạt bỏ những suy nghĩ linh tinh, Tần Tiêu không tiếp tục tu luyện nữa, đứng dậy chuẩn bị ra khỏi phòng. Tu luyện cần có lúc căng lúc trùng, nóng độ sẽ không được việc. Dù sao thì hắn vừa mới đột phá tiên tiên sơ kỳ, chớp mắt đã đạt đến đại tông sư chi cảnh, có thể nói là một bước lên trời, cảnh giới tăng lên quá nhanh, hắn còn chưa kịp thích ứng. Việc cấp bách bây giờ là làm quen với tu vi của mình, nếu không có tu vi mà không phát huy được thì thật là xấu hổ. Ra khỏi phòng, Tần Tiêu hơi vận khí một chút, sau đó vận chuyển lôi kinh thương long nhảy một cái liền bay lên không trung, tư thế vô cùng tiêu sái. Tuy nhiên, đẹp trai không quá 3 giây, do lần đầu sử dụng môn khinh công lôi kinh thương long vì không thành thạo nên hắn lập tức vọt đi như tên bắn, tốc độ quá nhanh khiến hắn nhất thời không kịp phản ứng. Mắt thấy sắp đâm vào tường, trong lúc đội vàng, Tần Tiêu theo bản năng đạp vào hư không một cái, nhảy vọt ra khỏi tiểu viện. Tức là, dù vậy, hắn vẫn không thể giữ vững được thân hình. Khi hắn bay ra khỏi tiểu viện đến một sân lớn hơn, trong lúc hoảng hốt hắn hoàn toàn không thể dừng lại được. Rầm. Chỉ nghe một tiếng rầm, Tần Tiêu đâm đầu vào một cây cột nhà, cây cột lập tức gãy đôi. Trong phút chốc, gỗ vụn nói vỡ bay tứ tung, khiến hắn mặt mày xám xịt, vô cùng thảm hại. Cũng may hắn bây giờ có tu vi đại tông sư sơ kỳ, dù va chạm mạnh như vậy cũng không gây ra bất kỳ tổn thương nào, nếu là hắn của trước đây, không bị chấn động não mới là lạ. Phì phì phì. Chết tiệt, sao lão tử lại xui xẻo thế này? May mà không có ai nhìn thấy, nếu không anh danh một đời của lão tử coi như bị hủy hoại hoàn toàn. Tần Tiêu vừa phủi bụi trên người, vừa lẩm bẩm chửi rủa. Chỉ là hắn không để ý, trên hành lang trong sân, hai người trung niên nam nữ đang ngây người nhìn cảnh này, hai người chính là cha mẹ của Tần Tiêu ở kiếp này, Tần Đại Hải và Tô Huyền. Vẫn là Tô Huyền phản ứng lại trước, mặt đầy hoảng hốt chạy về phía Tần Tiêu. "Tiêu Nhi, con không sao chứ? Để nương xem đụng vào đâu rồi." Người phụ nữ trung niên đến bên cạnh Tần Tiêu, lập tức kiểm tra từ trên xuống dưới, sợ Tần Tiêu bị đụng phải chuyện gì. "Ờ, nương, người đừng lo, con không sao." Tần Tiêu lúng túng đáp. Sơ suất quá, vốn tưởng không ai thấy mình xấu mặt, không ngờ lại bị cha mẹ nhìn thấy hết. Cây cột to như vậy cũng đụng gãy, còn nói không sao. Con mà có mệnh hệ gì thì nương biết sống sao đây? Con chờ đó, nương cho người đi tìm đại phu đến khám cho con. Tô Huyền lo lắng nói. Ta nói ngươi đúng là lo bỏ trắng răng, ngươi xem bộ dạng nó có giống người có chuyện gì không? Chưa đợi Tần Tiêu trả lời, Tần Đại Hải cũng đi tới. So với sự lo lắng của Tô Huyền, ông có vẻ bình tĩnh hơn nhiều. Ngay sau đó, Tần Đại Hải quay đầu nhìn Tần Tiêu. Ngươi đang làm gì vậy? Bảo ngươi luyện võ, ai bảo ngươi hút cột? Bao nhiêu năm võ công đều luyện không công, mặt mũi của trường chân nhân sắp bị ngươi làm mất hết rồi. Tần Đại Hải nói với vẻ mặt chê bai. Điều này không có nghĩa là ông thực sự chê bai Tần Tiêu, mà là sự quan tâm của đàn ông đối với con trai luôn là như vậy, miệng cứng lòng mềm. Ngược lại, Tô Huyền lập tức không vui, mặt lạnh như băng nhìn Tần Đại Hải. Tần Đại Hải, ngươi câm miệng cho lão nương cho ngươi mặt mũi quá rồi phải không? Ngươi không quan tâm Tiêu Nhi thì thôi, còn ở đây nói móc, ngươi muốn lên trời hả? Tần Đại Hải theo bản năng rụt cổ lại, không dám nói thêm nửa lời. Thấy vậy, Tần Tiêu cũng đội vàng an ủi, được rồi, nương, con thật sự không sao. Vừa rồi tu luyện một môn khinh công, định thử một chút, không ngờ không kiểm soát được lực đạo. Yên tâm đi, một cây cột nhỏ không làm con bị thương được đâu. Thấy Tần Tiêu dường như thật sự không bị thương, Tô Huyền cũng yên tâm hơn, nhưng vẫn không nhịn được mà trách móc, con cái nhà này sao chẳng để người ta yên tâm chút nào. Con mà có bệnh hệ gì, nương biết làm sao đây. Sau này tu luyện nhất định phải cẩn thận, đừng để nương lo lắng nữa. Được rồi, đừng có lại nhảy mãi, còn có chuyện quan trọng nữa. Dường như đã quá quen với cảnh này, Tần Đại Hải tỏ vẻ không kiên nhẫn. Tô Huyền nghe vậy định nổi giận, nhưng khi nghe đến hai chữ chuyện quan trọng thì lại nhịn xuống, chỉ lườm Tần Đại Hải một cái thất sắc, dường như đang nói, ngươi cứ chờ đấy cho lão nương. Chuyện quan trọng? Chuyện gì vậy? Tần Tiêu nghe vậy cũng tỏ mò. Chương 4, qua mừng thọ, nhân sâm 5000 năm tuổi chương 4, qua mừng thọ, nhân sâm 5000 năm tuổi ngươi theo ta lại đây, cho ngươi xem một thứ tốt. Tần Đại Hải cười thần bí, xoay người đi về phía đại sảnh. Tiêu Nhi, lão giả cha ngươi lần này cuối cùng cũng làm được một việc ra hồn. Vừa rồi ta và cha ngươi đang định đi tìm con đấy. Đi, theo nương vào nhà xem thử. Nói rồi, Tô Huyền kéo tay Tần Tiêu đi vào trong nhà. Đến đại sảnh, Tần Tiêu liếc mắt đã thấy trên bàn đặt một chiếc hộp được chế tác tinh xảo, chiếc hộp dài khoảng 2 thước, rộng 1 thước, vừa nhìn đã biết không phải là hộp bình thường. với nhãn lực của Tần Tiêu, không khó để nhận ra, chỉ riêng chiếc hộp này mang ra thị trường cũng đáng giá ít nhất 1.800 lượng bạc, giá trị của vật bên trong hộp cũng có thể tưởng tượng được. Đây là... Tần Tiêu trong lòng khẽ động, dường như đã nghĩ đến điều gì đó. Không sai, đây chính là quà mừng thọ trăm tuổi mà cha chuẩn bị cho sư phụ ngươi, Trương Chân Nhân, ngươi mở ra xem có đủ tầm không? Tần Đại Hải gật đầu, trong mắt mang theo chút tự hào và kiêu ngạo. Thì ra, 3 tháng sau là đại thọ trăm tuổi của Trương Tam Phong, Tần Đại Hải đã sớm tìm kiếm quà mừng thọ cho Tần Tiêu từ trước. Bút. Vừa khoe khoang một câu trước mặt Tần Tiêu, Tần Đại Hải đã bị Tô Huyền một tát đánh về nguyên hình. Trước mặt con cái ngươi khoe khoang cái gì? Có mấy đồng tiền bẩn là ghê gớm lắm à? Tô Huyền bực bội nói. Hừ, tóc dài kiến thức ngắn, có tiền chính là ghê gớm, không có tiền lấy gì cho thằng nhóc này luyện võ. Bao nhiêu năm nay thằng nhóc này tiêu tiền của ta không có 10 vạn lượng cũng có 8 vạn lượng rồi, ta mà không có tiền nó có thể tu luyện không chút lo nghĩ như vậy sao? Tần Đại Hải lẩm bẩm mấy câu, cũng may Tô Huyền không nghe rõ, nếu không thì e rằng không chỉ là một cái tát là xong chuyện. Ngược lại, Tần Tiêu lúc này mắt chỉ dán vào chiếc hộp trên bàn, hoàn toàn không để ý đến cuộc đấu khẩu của hai người. Chỉ thấy hắn nhanh chân bước đến trước bàn, hai tay cẩn thận mở hộp ra. Trong ngay mắt, một củ nhân sâm dễ đầy đặn, to bằng nắm tay trẻ sơ sinh hiện ra trước mắt. Nhìn thấy củ nhân sâm trong hộp, Tần Tiêu lập tức sáng mắt lên. Củ nhân sâm này chắc phải có tuổi đời nghìn năm rồi nhỉ? Tần Tiêu không chắc chắn nói. Dù kiếp này sinh ra trong gia đình phú thương, nhưng hắn chưa bao giờ thấy nhân sâm nghìn năm tuổi, củ có tuổi đời lâu nhất hắn từng thấy cũng chỉ có 500 năm mà thôi. Ha, nghìn năm? Mắt mũi tiểu gì vậy? Thằng nhóc ngươi đang làm mất mặt Tần Bán Thành ta đây à? Trương Chân Nhân là người trong thần tiên, lại là ân sư của ngươi, nhân sâm nghìn năm cha ngươi ta có thể đem ra tặng được sao? Ngươi không thấy mất mặt, cha ngươi ta còn thấy mất mặt, nếu truyền ra ngoài người ta còn tưởng Tần Bán Thành ta keo kiệt đến mức nào? Tần Đại Hải khinh thường nói. Rồi tiếp tục, đây là nhân sâm 5.000 năm tuổi, linh dược trong truyền thuyết có thể cải tử hoàn sinh, mọc lại xương trắng. Thế nào, món quà mừng thọ cha ngươi ta chuẩn bị cho ngươi không tệ chứ? Cái gì? Nhân sâm 5.000 năm tuổi? Lần này, Thần Tiêu hoàn toàn không còn bình tĩnh được nữa. Phải biết rằng thế giới này tuy là thế giới tổng võ, dược liệu trăm năm, nghìn năm tuổi cũng không hiếm, nhưng linh dược 5.000 năm tuổi thì vô cùng hiếm có. Nói không loa, thứ này đủ để trở thành bảo vật trấn phái của một môn phái, ngay cả trong tay các hoàng triều hoàng thất cũng không có nhiều. Cha, củ nhân sâm 5.000 năm tuổi này người lấy từ đâu ra vậy? Trong lúc kinh ngạc, Tần Tiêu cũng rất tò mò làm thế nào cha hắn có được củ nhân sâm này, đây không phải là thứ có thể dùng bạc mua được, cũng không có kẻ ngốc nào lại đem ra bán. Nghe Tần Tiêu nói, Tần Đại Hải càng thêm kiêu ngạo. Ha ha, đương nhiên là cha ngươi ta anh minh thần võ, trí tuệ. Bút. Nói chuyện cho đàng hoàng, không có hồi kết à? Tần Đại Hải đang định khoác lác lại bị Tô Huyền một tát vỗ bay về. Tần Đại Hải, hết cách, cánh tay không thể vặn lại đuổi, đối mặt với bạo lực của Tô Huyền, Tần Đại Hải cũng chỉ có thể ngoan ngoãn thỏa hiệp. Cuối cùng, sau khi nghe Tần Đại Hải giải thích, Tần Tiêu mới hiểu ra nguyên do. Thì ra, mấy ngày trước Tần Đại Hải đi buôn bán trên đường về gặp một người nông dân hái thuốc, vốn định thử xem có thể mua được một ít dược liệu quý giá từ tay người nông dân không, không ngờ người nông dân thấy Tần Đại Hải ra tay hào phóng, tính tình sảng khoái, lại nói cho ông biết trong tay mình có một củ nhân sâm 2.000 năm tuổi. Thế là, Tần Đại Hải vốn đang đau đầu vì chuẩn bị quà mừng thọ cho Trương Tam Phong liền bỏ ra 10 vạn lượng bạc trắng mua củ nhân sâm 2.000 năm tuổi từ tay người nông dân. Phải nói rằng, Tần Đại Hải quả thực chính trực, nếu là người khác, một người nông dân hái thuốc nhỏ bé mà thôi, e rằng đã trực tiếp giết người cướp của rồi. Khu khu, nói hơi xa rồi, ban đầu Tần Đại Hải cũng tưởng là một củ nhân sâm 2.000 năm tuổi, dù sao ông cũng chỉ có thể đoán được tuổi đời của dược liệu một cách đại khái, chứ không thể xác định chính xác. Sáng nay sau khi về nhà tìm lão đại phu của tiệm thuốc Tần gia giám định mới phát hiện ra là một củ nhân sâm 5.000 năm tuổi. Chuyện ly kỳ như vậy, ngay cả Tần Tiêu cũng không thể không cảm thán vận may của Tần Đại Hải thực sự quá tốt. Bỏ tiền mua nhân sâm 2.000 năm tuổi lại được một củ 5.000 năm tuổi, cũng không còn ai bằng. Nếu không thì dù Tần Đại Hải ở Tô Châu được mệnh danh là Tần Bán Thành, cũng tuyệt đối không thể mua được linh dược quý giá như vậy. Hơn nữa cũng không phải là một gia đình thương nhân dám mua. Nguyên nhân rất đơn giản, người bình thường căn bản không giữ được. Nghĩ đến đây, Tần Tiêu vội vàng nhắc nhở, cha, chuyện nhân sâm nhất định phải giữ bí mật, tuyệt đối không được chuyển ra ngoài, nếu không nhà chúng ta sẽ không còn ngày nào yên ổn. Hắn tuy có tu vi đại tông sư, nhưng người nhà đều là người bình thường, hắn lại không thể lúc nào cũng ở bên cạnh cha mẹ, dù nói là tặng cho Trương Tam Phong làm quà mừng thọ thì chắc chắn cũng có người không tin, một khi tin tức bị lộ ra, hắn không dám tưởng tượng sẽ xảy ra chuyện gì. Yên tâm, chuyện này còn cần ngươi nói sao, cha ngươi ta không đốc. Hộ vệ đi cùng ta ra ngoài đều là người trung thành của nhà chúng ta, bọn hắn cũng chỉ biết ta mua một củ linh dược 2.000 năm tuổi để mừng thọ Trương Chân Nhân. Lão đại phu của tiệm thuốc ta cũng đã nhắc nhở rồi, miệng của ông ấy còn kín hơn ai hết, dù có kẻ dao vào cổ ông ấy cũng không hé răng nửa lời. Nghe vậy, Thần Tiêu mới yên tâm. Đúng rồi, ngươi định khi nào lên đường mừng thọ Trương Chân Nhân? Tần Đại Hải hỏi. Chương 5, không giả vờ nữa, ta lật bài ngựa đây chương 5, không giả vờ nữa, ta lật bài ngựa đây ừm. 3 ngày sau đi. Từ Tô Châu thành đến núi Võ đang đường xá xa xôi, chỉ riêng việc đi đường cũng mất khoảng 2 tháng. Nếu trên đường có chút chậm trễ, e rằng thời gian sẽ còn dài hơn. Cho nên con muốn xuất phát sớm một chút, nếu không lỡ mất đại thọ của sư phụ thì không hay. Thần Tiêu suy nghĩ rồi nói. Vốn dĩ trước đó hắn đã định sau khi đột phá tiên tiên cảnh giới sẽ lên đường đến võ đàng, không ngờ vừa đột phá tiên tiên cảnh giới đã thức tỉnh ngón tay vàng, một bước trở thành cao thủ đại tông sư. Bây giờ Tần Đại Hải lại bất ngờ thu được nhân sâm 5.000 năm tuổi, qua mừng thọ ra hồn cũng đã có, hắn tự nhiên chuẩn bị xuất phát sớm. nhân tiện dọc đường ngắm nhìn phong cảnh mỹ lệ của thế giới này, nói đi cũng phải nói lại, 18 năm nay hắn chưa từng ra khỏi Tô Châu thành. "Ừm, ngươi có kế hoạch là tốt rồi. Xuất phát sớm cũng tốt, tránh lỡ mất đại thọ của Trương chân nhân. Như vậy đi, ta để Lâm Tam dẫn mấy người đi cùng ngươi, trên đường cũng có người chăm sóc." Tần Đại Hải gật đầu nói. Lâm Tam là thủ lĩnh hộ vệ của Tần gia, một võ giả hậu thiên đỉnh phong, những năm đầu Tần Đại Hải có ơn cứu mạng với hắn, Lâm Tam vì báo đáp Tần Đại Hải nên đã ở lại Tần gia, bao nhiêu năm nay vẫn luôn tận tụy làm việc cho Tần gia. Nghe vậy, Tần Tiêu lắc đầu, không chút do dự từ chối đề nghị của Tần Đại Hải. "Cha, không cần đâu, con một mình đến võ đang là được rồi." Hắn không muốn dẫn người theo, một mình hắn tiện lợi biết bao. Hơn nữa, hắn đường đường là cao thủ đại tông sư lại dẫn theo một đám võ giả có tu vi cao nhất mới là hậu thiên cảnh giới, chẳng phải là làm vướng chân hắn sao? "Vậy sao được? Tiêu Nhi ngươi chưa từng đi xa, thậm chí chưa từng ra khỏi Tô Châu thành, bây giờ lần đầu xa nhà đã phải đi đến nơi xa như vậy, ngươi một mình ra ngoài nương làm sao yên tâm được? Lâm Tam bao nhiêu năm nay theo cha ngươi đi nam về bắc, có hắn đi cùng ngươi nương mới yên tâm được." Tô Huyền vội nói. "Nương, người đừng nội, con muốn đi một mình là có lý do. Thôi, nói thật với người, con bây giờ đã là cao thủ đại tông sư rồi, bây giờ người nên yên tâm rồi chứ." Hắn biết nếu không nói thật, Tân Đại Hải và Tô Huyền tuyệt đối sẽ không để hắn một mình ra ngoài. "Cái gì? Cao thủ đại tông sư?" Hai người đồng thanh kinh ngạc. "Tiêu Nhi, ngươi không lừa nương chứ? Trước đây ngươi mới có tu vi hậu thiên đỉnh phong, sao chỉ trong vài ngày đã trở thành cao thủ đại tông sư rồi? Ngươi có phải là vì muốn nương yên tâm nên lừa nương không?" Tô Huyền hoàn toàn không tin Tần Tiêu là cao thủ đại tông sư, Tần Đại Hải cũng nhìn Tần Tiêu với vẻ mặt nghi ngờ, thật sự coi cao thủ đại tông sư là rau cải trắng à? Ông tuy không luyện võ, nhưng cũng có hiểu biết nhất định về tu luyện, Tần Tiêu làm sao có thể trong vài ngày ngắn ngủi liên tục đột phá ba đại cảnh giới? "Khụ khụ, được rồi, không giả vờ nữa, ta lật bài ngửa đây. Con trai các ngươi là thiên tài tu luyện, sớm đã đột phá tiên thiên cảnh giới từ 3 năm trước, sau đó tình cờ lại nhận được một quả linh quả, sau hơn 1 năm luyện hóa, nửa canh giờ trước cuối cùng cũng đã đột phá đại tông sư cảnh giới. Vốn dĩ con muốn che giấu tu vi, hành sự khiêm tốn, dù sao thì cây cao đón gió. Nhưng vì các ngươi không yên tâm, con cũng chỉ có thể để lộ tu vi." Nói rồi, Tần Tiêu vận công tung một trường về phía chiếc ghế cách đó vài mét, chiếc ghế lập tức bị trường lực đánh thành mảnh vụn. "Thấy chưa, chân khí ngoại phóng, cách không đả thương người, đây chính là dấu hiệu của đại tông sư cảnh giới." Tần Tiêu bên bao nói. Hết cách, để hai người tin tưởng, hắn cũng chỉ có thể tìm một cái cớ như vậy, nếu không hắn không thể nào tiết lộ chuyện ngón tay vàng ra ngoài được. Còn về chân khí ngoại phóng, cách không đả thương người, thực ra cao thủ tông sư cũng có thể làm được, chỉ là sức phá hoại không mạnh bằng hắn, nhưng vợ chồng Tần Đại Hải cũng không hiểu, làm một chiêu này cũng là để bọn hắn yên tâm mà thôi. Rõ ràng, hai người quả thực đã bị chiêu này của Tần Tiêu làm cho kinh ngạc, lần này hai người hoàn toàn tin lời Tần Tiêu. "Ha ha, không ngờ con trai ta lại là thiên tài tu luyện tuyệt thế, mới 18 tuổi đã là cao thủ đại tông sư, nhìn khắp thiên hạ còn ai có thể sánh được với con trai ta. Liệt tổ liệt tông ở trên cao, Tần Đại Hải ta phất lên rồi, Tần gia ta sắp quật khởi rồi." "Ha ha." Tần Đại Hải kích động không thể kiềm chế. Tô Huyền cũng vui mừng khôn xiết, ai mà không mong con mình thành rồng chứ. Nhưng so với Tần Đại Hải, Tô Huyền lý trí hơn. "Được rồi, mau câm miệng, đừng có gào nữa. Vừa rồi Tiêu Nhi không phải nói cây cao đón gió sao, ngươi muốn cả thế giới đều biết Tiêu Nhi nhà chúng ta là cao thủ đại tông sư hả? Ta nói cho ngươi biết Tần Đại Hải, chuyện của Tiêu Nhi ngươi phải giữ kín trong lòng, đừng có bô bô cái miệng, nếu không ta với ngươi không xong đâu." Nghe vậy, Tần Đại Hải lập tức bình tĩnh lại, không có gì quan trọng hơn sự an toàn của Tần Tiêu. Nhưng từ vẻ mặt của ông vẫn có thể thấy được, lúc này nội tâm ông vô cùng kích động. Một lát sau, chỉ thấy Tần Đại Hải nghiêm túc nói, "Yên tâm, Tần Đại Hải ta còn có thể hại con trai mình sao?" Rồi lại nói, "Hôm nay quả là song hỷ lâm môn. Tiêu Nhi có thành tựu như vậy, thực sự đáng mừng, tối nay chúng ta phải ăn mừng một phen. Lát nữa cho người đi đón Hạo Nhi về, cả nhà 5 người chúng ta tụ tập một bữa." Hạo Nhi trong miệng Tần Đại Hải chính là đệ đệ của Tần Tiêu, năm nay 12 tuổi, hiện đang học ở thư viện, chỉ khi nghỉ mới về nhà. So với giấc mơ võ hiệp của Tần Tiêu, Tần Hạo quả thực là một mọt sách, từ nhỏ đã yêu thích đọc sách, quyết tâm thi đỗ Trạng Nguyên, đối với con đường tu luyện hoàn toàn không có hứng thú. Ngoài ra hắn còn có một muội muội, năm nay mới 5 tuổi, lúc này chắc vẫn đang ngủ khò khò trong phòng. Tô Huyền gật đầu đồng ý, quả thực phải ăn mừng một phen. Chương 6, Liễm Khí Thuật, gặp phải Sơn Tặc. Chương 6, Liễm Khí Thuật, gặp phải Sơn Tặc. Sau đó, Tần Tiêu lại tiếp tục trò chuyện với cha mẹ một lúc rồi quay trở lại tiểu viện của mình. Vừa về đến tiểu viện, Tần Tiêu dường như nhớ ra điều gì đó. Chỉ thấy hắn thầm niệm, "Ủa, hệ thống, bây giờ ta có thể check in được không?" "Đinh, về nguyên tắc là không thể, ký chủ chỉ có thể check in ở những địa điểm đặc định trong thế giới tổng võ, ví dụ như núi Võ Đàng, Hoa Sơn, Hạnh Tử Lâm, Thiếu Lâm Tự, Di Hoa cùng những nơi đóng quân của các môn phái nổi tiếng, nơi xảy ra các sự kiện lớn mà Tô Châu thành không thuộc địa điểm đặc định. Tuy nhiên, xét thấy đây là lần đầu ký chủ check in, hệ thống đặc biệt thưởng cho ký chủ một cơ hội check in bổ sung. Xin hỏi ký chủ có muốn check in tại Tô Châu thành không? Vậy còn chờ gì nữa, mau check in đi, chuyện này còn cần ta nhắc à?" Thần Tiêu bộ nói. "Có cơ hội check in mà không dùng thì chỉ có kẻ ngốc." "Đinh, check in tại Tô Châu thành thành công, chúc mừng ký chủ nhận được Liễm Khí Thuật." "Liễm Khí Thuật?" Thần Tiêu trong lòng khẽ động. Sau khi xem xong Liễm Khí Thuật, Thần Tiêu lập tức cười toe toét. Liễm Khí Thuật này đến thật đúng lúc, quả thực là thứ bắt buộc phải có của những kẻ theo trường phái ẩn mình. Phải biết rằng Liễm Khí Thuật tu luyện đến nhập môn là có thể tự do thu liễm khí tức, tu vi của mình, một khi tu luyện đến viên mãn, ngay cả cường giả lục địa thần tiên cũng không thể dò xét được tu vi, khí tức của mình. Thế là Tần Tiêu liền bắt đầu tu luyện. 3 ngày trôi qua trong nháy mắt, trong 3 ngày này Tần Tiêu luôn tu luyện liễm khí thuật và làm quen với tu vi và võ kỹ của mình. Dưới sự hỗ trợ của ngộ tính cấp mát, Tần Tiêu chỉ mất 3 ngày đã tu luyện liễm khí thuật đến đại viên mãn. Bây giờ hắn trông hoàn toàn giống như một công tử nhà giàu bình thường không có chút tu vi nào. Ai cũng không thể ngờ rằng một công tử nhà giàu bình thường như vậy lại là một cao thủ đại tông sư. Đáng nói là có lẽ vì Tần Tiêu sắp đi xa, Tần Đại Hải và Tô Huyền bận rộn chuẩn bị các loại vật dụng sinh hoạt cho Tần Tiêu, bữa nào cũng sơn hào hải vị, sợ Tần Tiêu ở ngoài không được ăn. Mà đệ đệ Tần Hạo từ thư viện về cũng không đội quay lại, mà ở nhà bầu bạn với Tần Tiêu, còn muội muội 5 tuổi Tần Mộng Giao vẫn vô tư vui lùa. Cổng thành, Tần Tiêu nhìn chiếc xe ngựa sang trọng bên cạnh mà không nói nên lời. Hết cách, Tần Đại Hải và Tô Huyền chuẩn bị quá nhiều đồ, chất đầy cả một xe ngựa. Nếu không phải không còn chỗ chứa, e rằng bọn hắn còn chuẩn bị nhiều hơn nữa. Thế mà, đó còn là kết quả của việc Tần Tiêu kịch liệt phản đối. Đối với điều này, Tần Tiêu cũng chỉ có thể bất đắc dĩ chấp nhận. Dù sao mình cũng có nhận không gian, đợi ra khỏi thành rồi bỏ vào nhận không gian là được. Cha, nương, nhị đệ, tiểu muội, tiến đến đây thôi, các ngươi đều về đi. Nhìn 4 người lưu luyến không rời, Tần Tiêu trong lòng cũng vô cùng cảm động. Tiêu Nhi, trên đường cẩn thận, nhất định phải bảo vệ tốt bản thân, tuyệt đối đừng để nương lo lắng. Đến võ đang rồi nhớ viết thư báo cho gia đình, nương và cha ngươi ở nhà chờ con bình an trở về. Tô Huyền mắt hơi đỏ, không ngừng dặn dò. Đại ca, chúc ngươi thuận buồm xuôi gió, đợi ngươi trở về minh đệ chúng ta lại cùng nhau hàn huyên. Một sách Tần Hạo nói với vẻ trịnh trọng như một ông cụ non. Kaka, ngươi đã hứa rồi, về nhớ mang đồ ăn ngon cho ta nhé. Kaka, ngươi nhớ về sớm, ta chờ ngươi đó. Tiểu muội Tần Mộng Giao nói với giọng nói non nớt. Ha ha, không vấn đề gì, đại ca nhất định sẽ về sớm, đến lúc đó sẽ mang cho ngươi thật nhiều đồ ăn ngon. Tần Tiêu cười lớn. Được rồi, thời gian cũng không còn sớm, mau lên đường đi. Cha ngươi ta nghèo chỉ còn lại bạc, 10 vạn lượng bạc này ngươi cầm lấy, trong túi có tiền, lòng không hoảng, chăm sóc tốt bản thân. Nói rồi, Tần Đại Hải rút ra một sấp ngân phiếu dày cộp đưa cho Tần Tiêu. Tần Tiêu nhìn sấp ngân phiếu Tần Đại Hải đưa qua, khoe miệng Tần Tiêu theo bản năng giật giật. Nghe xem, đây là lời người nói sao? Cái gì gọi là nghèo chỉ còn lại tiền? Ra tay chính là 10 vạn lượng, không hổ là Tần Bán Thành, trọc phú trong các trọc phú. Nhưng Tần Tiêu cũng không từ chối, thuận thế nhận lấy ngân phiếu, ai lại chê tiền nhiều chứ? Có tiền có thể sai khiến cả ma quỷ, hắn sẽ không để mình phải khổ. Dù sao nhà cũng nhiều tiền, 10 vạn lượng đối với Tần Đại Hải cũng chỉ là mỗi. Cha, nương, các ngươi cũng bảo trọng, nhị đệ, tiểu muội, bảo trọng. Nói xong, Tần Tiêu đánh xe ngựa thẳng tiến ra ngoài thành. Chặng đầu tiên, Tần Tiêu định tìm một nơi để dọn sạch xe ngựa trước đã. Đi lại bằng một chiếc xe ngựa sang trọng như vậy, chẳng phải là tự tìm phiền phức cho mình sao? Tuy nhiên, đi được mấy chục dặm, chưa kịp để Tần Tiêu tìm nơi xử lý xe ngựa, hắn đã bị một đám người đột nhiên từ trong rừng xông ra bao vây. Chỉ thấy một gã đại hán chột mắt vác đại đao đi đầu không nói hai lời liền lớn tiếng quát, thằng nhóc, gan cũng lớn thật. Một mình dám mang xe ngựa sang trọng như vậy xông vào địa bàn hắc hổ trại của ta, các ngươi đám công tử nhà giàu đúng là không biết sợ. Lão tử cũng không làm có ngươi, để lại xe ngựa và những thứ đáng giá trên người, lão tử cho ngươi một con đường sống. Nếu không, lão tử cho ngươi mất mạng. Nghe vậy, Thần Tiêu lập tức xa sờ mặt. Nói vợ thì linh, hắn không ngờ vừa ra khỏi Tô Châu thành đã gặp phải chuyện phiền phức này. Hắc hổ trại hắn đã từng nghe qua, là một đám sơn tặc chiếm cứ trên hắc hổ sơn cách Tô Châu thành mấy chục dặm, sống bằng nghề cướp bóc, nghe nói thủ lĩnh của chúng là một võ giả hậu thiên đỉnh phong. Quan phủ cũng đã không chỉ một lần mấy quét, nhưng đều bị đám sơn tặc này trốn thoát. Tuy nhiên, hôm nay gặp phải mình thì coi như bọn hắn xui xẻo. Hừ, tìm chết. Thần Tiêu hừ lạnh một tiếng, giơ tay tung ra một trường. Chương 7, tự làm mình buồn nôn, Điền Bá Quang. Chương 7, tự làm mình buồn nôn, Điền Bá Quang. Nhân vật phản diện chết vì nói nhiều, một đám vai phụ, Tần Tiêu lười phải đôi co với bọn hắn. Giám cướp của mình thì phải chuẩn bị sẵn sàng để gặp Diêm Vương gia. Trong khoảnh khắc, một luồng trưởng lực kinh khủng như núi lở biển gầm ập về phía đám sơn tặc. Đám sơn tặc lập tức bị trưởng lực mạnh mẽ của Tần Tiêu dọa cho mặt mày tái mét, ai nấy đều kinh hãi nhìn Tần Tiêu. Bọn hắn vạn lần không ngờ, vị công tử nhà giàu trông có vẻ dễ bắt nạt trước mắt lại là một cao thủ tuyệt thế. Vốn tưởng Tần Tiêu là một con cừu béo, trước mắt đã trở thành lá bùa đòi mạng của bọn hắn. Ai nấy trong lòng không khỏi hối hận vô cùng, sớm biết vị công tử nhà giàu này đáng sợ như vậy, mình việc gì phải chọc vào tên sát tinh này chứ. Đặc biệt là tên thủ lĩnh sơ tặc, lúc này ruột gan đều hối hận đến xanh mét. Phải biết rằng hắn tung hoành hắc hổ sơn hơn 10 năm, chưa từng thất thủ, trong thời gian đó còn nhiều lần thoát khỏi sự vây quét của quan phủ, chính là nhờ vào sự cẩn thận. Chỉ cần cảm thấy là người đi đường, thương đội mà mình không thể chọc vào, hắn luôn tránh xa hết mức có thể. Nhưng lần này hắn đã tính sai, đánh chết hắn cũng không ngờ, một thiếu niên trông mới 17-18 tuổi lại có tu vi mạnh mẽ như vậy. Bây giờ thì hay rồi, đã phải tâm sát rồi. Đúng là ứng với câu nói, đi đêm lắm có ngày gặp ma. Hắn theo bản năng định quỳ xuống xin tha. Tha tha. Chưa kịp hắn mở miệng cầu xin, trường lực mạnh mẽ của Tần Tiêu đã ập đến người bọn hắn. Bùm. Chỉ nghe một tiếng nổ vang, trong phút chốc máu thịt bay tứ tung, cảnh tượng quả thực không nỡ nhìn thẳng. Một lát sau, khi khói bụi tan đi, tất cả sơn tặc đều biến mất, chỉ còn lại một bãi thịt nát xương tan. Mẹ. Nhìn thấy cảnh này, Tần Tiêu lập tức cảm thấy dạ dày của trào, vô cùng khó chịu. Hết cách, là một thanh niên năm tốt của thời đại mới, ngoài việc thỉnh thoảng giết gà giết vịt, hắn chưa bao giờ thấy cảnh tượng máu me như vậy, huống hồ đây còn là do chính tay hắn gây ra. Đồng thời, hắn cũng thầm kinh ngạc về sức phá hoại do một trưởng của mình gây ra. hắn biết thực lực của mình rất mạnh, nhưng không biết rốt cuộc mạnh đến mức nào, bây giờ hắn cuối cùng cũng có một khái niệm về thực lực của mình. Chết tiệt, bước đường quá. Sớm biết sẽ gây ra cảnh tượng buồn nôn như vậy, ta đã không nên dùng toàn lực. Bây giờ thì hay rồi, tuy đã diệt được kẻ thù, nhưng cũng tự làm mình buồn nôn. Không được rồi, không được rồi, ta phải chuẩn lẹ, nếu không thật sự không nhịn được nữa. Trong lòng nghĩ vậy, Tần Tiêu cố nén sự khó chịu, đánh xe ngựa phi nước đại. Còn về việc lục soát thi thể, cảnh tượng như vậy ai mà xuống tay cho được. Hơn nữa, một đám sơn tặc xuống núi cướp bóc thì có được bao nhiêu tiền? Một bộ quần áo của hắn cũng đáng giá 1800 lượng bạc, làm bẩn có đáng không? Mãi cho đến khi phi nước đại được hơn 10 dặm, Tần Tiêu mới dừng lại, nghỉ ngơi một lát, sự khó chịu trong lòng cũng đã dịu đi gần hết, hắn mới tiếp tục lên đường. Đến hoàng hôn, Tần Tiêu đến một khách điếm ở một trấn nhỏ. "Tiểu nhị, mau cho ta một phòng thượng hạng, chuẩn bị nước nóng, ta muốn tắm." "À đúng rồi, sắp xếp ngựa cho ta cho tốt." Vừa vào khách điếm, Tần Tiêu liền dặn dò tiểu nhị chạy ra đón, đồng thời ném qua một nén bạc. "Được thôi, khách quan, ngài yên tâm, tiểu nhân đảm bảo sẽ sắp xếp ổn thỏa cho ngài. Mời khách quan, tiểu nhân sẽ dẫn ngài lên phòng tiên tự nhất hiệu trên lầu." Tiểu nhị lập tức vui vẻ ra mặt dẫn đường. Sau khi tắm nước nóng một cách thoải mái, Tần Tiêu xuống lầu gọi mấy món đặc sản rồi bắt đầu ăn uống no say. "Tiểu nhị, nhanh lên, chuẩn bị cho bản đại gia một bàn rượu ngon thức ăn ngon, rồi cho bản đại gia một phòng thượng hạng, đi đường bao nhiêu ngày rồi, tối nay bản đại gia phải hưởng thụ một phen." "Ha ha." Ngay lúc Tần Tiêu đang ăn ngon lành, một giọng nói ngông cuồng thô lỗ từ ngoài cửa truyền vào. Tần Tiêu theo bản năng nhìn qua, chỉ thấy một người đàn ông hơn 30 tuổi, vai vác đại đao, tướng mạo cũng không tệ, nhưng ánh mắt lại vô cùng bị ổi nên ngang đi vào khách điếm. Sau lưng người đàn ông còn dắt theo một tiểu nhi cô bị trói hai tay bằng dây thừng, tiểu nhi cô khoảng 16-17 tuổi, dung mạo thanh tú, đáng thương, giữa hai hàng lông mày mang theo một tia sợ hãi và u buồn. Mà ngay sau đó còn có một người đàn ông quần áo xộc xệch, toàn thân đầy vết máu đi cả nhắc theo vào. Nhìn thấy cảnh này, Thần Tiêu trong lòng khẽ động. "Vái trưởng, không phải trùng hợp đến vậy chứ? Đây chẳng phải là tình tiết trong Tiếu Ngạo Giang Hồ sao? Bọn hắn sao lại xuất hiện ở đây?" "Đúng vậy, nhìn thấy ba người đi vào, Thần Tiêu ngay lập tức nghĩ đến Điền Bá Quang, Nghi Lâm và Lệnh Hồ Sung. Dù sao thì Tần Tiêu đối với cảnh này thực sự quá quen thuộc. Nhưng điều khiến Tần Tiêu thắc mắc là, nơi này cách nơi đóng quân của Ngũ Nhạc Kiếm Phái 2-3 nghìn dặm, ba người căn bản không nên xuất hiện ở đây. Chẳng lẽ chỉ là trùng hợp, ba người này tình cờ gặp phải chuyện tương tự như Lệnh Hồ Sung, là mình đoán sai rồi sao? Tần Tiêu nghĩ thầm. Tuy nhiên, ngay lúc Tần Tiêu đang suy đoán, gã đàn ông bị ổi lại đi thẳng đến trước bàn của Tần Tiêu. "Này, tiểu tử, cút sang một bên ngồi xuống đi, mau nhường chỗ cho Điền đại gia nhà ngươi. Nếu tiểu tử ngươi không biết điều, vậy thì Điền đại gia nhà ngươi sẽ phải dạy ngươi cách làm người đấy." Nghe vậy, Tần Tiêu nhíu mày. "Mẹ nó chứ, lão tử không muốn gây sự, lại cứ có kẻ tìm tới cửa. Ngươi họ Điền, tên là Điền gì?" Tần Tiêu lạnh nhạt nhìn gã đàn ông bị ổi, trong lòng lại tràn ngập sát ý, một khi xác định được thân phận của đối phương, hắn cũng không ngại giết thêm một người cho vui. Hắn không phải kẻ cùng sát, nhưng nếu đối mặt với Thái Hoa tặc thì lại là chuyện khác. Chương 8, Tần Tiêu ra tay, Thánh Mẫu Lệnh Hồ Sung. Chương 8, Tần Tiêu ra tay, Thánh Mẫu Lệnh Hồ Sung. Ha ha. "Tiểu tử, lá gan không nhỏ nhỉ, lại còn dám chất vấn Điền đại gia nhà ngươi sao? Nếu là trước đây, Điền đại gia nhà ngươi đảm bảo sẽ dạy dỗ ngươi cách làm người. Tuy nhiên, tiểu tử ngươi cũng khá có can đảm, hôm nay Điền đại gia nhà ngươi sẽ phá lệ thay đổi chủ ý, chỉ cần tiểu tử ngươi chịu thần phục Điền đại gia ta, từ nay về sau hầu hạ trước ngựa sau yên cho lão tử sẽ tha cho ngươi một mạng, thế nào?" Gã đàn ông bị ổi cười lớn. "Hờ, không thế nào cả. Một kẻ trộm gà trộm chó ngay cả tên cũng không dám tiết lộ mà còn dám kiêu ngạo trước mặt bản công tử, ai cho ngươi dũng khí đó? Nhìn bộ dạng bị ổi của ngươi là biết không phải thứ tốt đẹp gì, lại còn dám bắt cóc ni cô giữa phố, ngươi không sợ quan phủ tìm đến gây sự à?" Thần Tiêu khinh thường nói. "Tốt, tốt, tốt, thằng nhãi danh mồm mép lanh lợi, ngươi đã chọc giận bản đại gia thành công rồi. Bao nhiêu năm rồi, chưa từng có ai dám nói chuyện với bản đại gia như vậy. Nếu đã cho ngươi cơ hội mà ngươi không cần, vậy thì đừng trách bản đại gia không khách khí." Dường như Tần Tiêu đã chọc đúng chỗ đau của gã đàn ông bị ổi, chỉ thấy gã mặt mày dữ tợn, cười lạnh định xử lý Tần Tiêu. "Công tử cẩn thận, hắn là Thái Hoa tặc khét tiếng Điền Bá Quang, ta chính là bị hắn bắt tới đây. Kẻ này làm nhiều việc ác, cùng hung ác, giết người vô số, ngươi đừng chọc giận hắn nữa. Ngươi mau chạy đi, nếu không hắn sẽ không tha cho ngươi đâu." Lúc này, tiểu nhi cô bị trói hai tay lo lắng nói. "Cái gì? Điền Bá Quang? A, hắn là đại Thái Hoa tặc Điền Bá Quang. Sao Thái Hoa tặc Điền Bá Quang lại xuất hiện ở đây?" "Xong rồi, thiếu niên này xong rồi, lại dám chọc giận Thái Hoa tặc Điền Bá Quang, đây không phải là tìm chết sao?" Nghe đồn Điền Bá Quang là một cao thủ tiên thiên, khinh công càng vô song, giang hồ mệnh danh vạn lý độc hành, ngay cả cao thủ tông sư cũng không đuổi kịp hắn, thiếu niên này thật đáng tiếc. Sao tên dâm tặc Điền Bá Quang này lại đến chỗ chúng ta, vậy chẳng phải các cô nương chưa xuất giá ở đây sắp gặp họa rồi sao? "Không được, phải mau đi báo quan phủ, nếu không không biết con gái nhà ai lại bị tên dâm tặc này để mắt tới. Ngươi còn có tâm trạng nói chuyện, mau chạy đi. Nếu bị tên ác tặc này nhắm vào, chúng ta còn có cơ hội sống không?" Khi những người trong khách điếm nghe thấy đại danh của Điền Bá Quang, ai nấy đều sợ hãi lùi lại liên tục, chỉ sợ bị Điền Bá Quang để mắt tới. Người lanh lợi hơn đã chạy ra khỏi khách điếm, cũng có người định đến nha môn báo quan, còn một bộ phận chưa kịp chạy ra ngoài lúc này cũng sợ đến run lẩy bẩy, trốn chui trốn lùi. Rõ ràng, ác danh của Điền Bá Quang đã sớm truyền khắp thiên hạ, ngay cả những người dân thường nhất cũng sợ hắn như cọp, nghe tên đã biến sắc. Từ đó đủ để thấy, Điền Bá Quang còn đáng ghét hơn trong tưởng tượng rất nhiều. Ngược lại, Điền Bá Quang chẳng hề để tâm đến việc mọi người chạy tán loạn, chỉ thấy hắn liếc nhìn tiểu Nico, sau đó cười lạnh một cách, chạy. Chạy đi đâu? Đắc tội với Điền Bá Quang ta mà còn muốn chạy. Tiểu Nico, ngươi ngoan ngoãn chờ ta, đợi ta xử lý xong thằng ngãi này, ta sẽ đến dạy dỗ ngươi cho đàng hoàng. Á. Tuy nhiên, còn chưa nói hết lời đe dọa, Điền Bá Quang đã cảm thấy hai chân chuyển đến một cơn đau nhói dữ dội, lập tức hét thảm một tiếng rồi quỳ rạp xuống đất. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Thì ra Tần Tiêu thấy Tiểu Nico nói ra thân phận của Điền Bá Quang, liền không chút do dự ném đôi đũa trong tay về phía hắn. Dưới sự bao bọc của nội lực mạnh mẽ, đôi đũa trông có vẻ vô hại đã đâm xuyên qua xương bánh chè của Điền Bá Quang, một đòn đã phế đi đôi chân của hắn. Tần Tiêu không trực tiếp giết Điền Bá Quang, không phải hắn mềm lòng, mà là giết ngay thì quá hời cho Điền Bá Quang rồi. Bất kể là kiếp trước hay kiếp này, hắn căm ghét nhất hai loại người, một là Thái Hoa Tặc, hai là bọn buôn người, những kẻ này đều đáng phải chịu đủ mọi cực hình mà chết. Thái Hoa Tặc, người người đều có thể giết, loại Thái Hoa Tặc như Điền Bá Quang, dù có bị lăng trì xử tử cũng không quá đáng. Mà những người đang trốn xung quanh thấy cảnh này, ai nấy cũng vô cùng kinh ngạc. Tình hình gì đây? Thái Hoa Tặc Điền Bá Quang khiến bọn hắn kinh hãi tột độ, lại bị người ta dùng đũa đâm thủng đầu gối, vị anh hùng nào lại lợi hại như vậy? Do động tác của Tần Tiêu quá nhanh, bọn hắn không nhìn rõ là Tần Tiêu ra tay, hơn nữa bọn hắn cũng không cho rằng đó là Tần Tiêu, dù sao Tần Tiêu còn quá trẻ, sao có thể là đối thủ của Điền Bá Quang đã thành danh từ lâu. Ngược lại, Lệnh Hồ Sung vẫn im lặng trong góc đã nhìn rõ một cảnh này, tuy nhiên, hành động của hắn lúc này lại khiến người ta phải kinh ngạc. Thấy Điền Bá Quang bị thương, Lệnh Hồ Sung đội vàng cả nhắc chạy tới. "Điền huynh, ngươi sao rồi? Ngươi không sao chứ?" "Á, chân của ta, chân của ta." "Lệnh Hồ huynh, chân của ta bị thằng nhãi này phế rồi." Điền Bá Quang cố nén đau đớn, ánh mắt như rắn độc nhìn chằm chằm vào Tần Tiêu. Nếu ánh mắt có thể giết người, Tần Tiêu có lẽ đã bị giết vô số lần rồi. Mà Tần Tiêu lại làm như không thấy ánh mắt rắn độc của Điền Bá Quang, lúc này, hắn hoàn toàn ngơ ngác trước hành động của Lệnh Hồ Sung. Nếu hắn nhớ không lầm, lúc mới vào quán Điền Bá Quang còn chẳng thèm để Lệnh Hồ Sung bám mắt, vết thương trên người hắn hẳn cũng là do Điền Bá Quang chém, sao bây giờ Lệnh Hồ Sung lại quan tâm Điền Bá Quang như vậy? Tiếp trước hắn đã thấy Lệnh Hồ Sung là một tên thánh mẫu không phân phải trái, lại còn tâm đầu ý hợp với Thái Hoa Tặc, xương minh gọi đệ, không ngờ bây giờ vẫn như vậy, mẹ nó đây không phải là tự tiện hay sao? Chương 9, quá tàn bạo, ngày tàn của Điền Bá Quang. Chương 9, quá tàn bạo, ngày tàn của Điền Bá Quang. Không chỉ Tần Tiêu, những người khác trong khách điếm cũng đều ngơ ngác, không ai hiểu Lệnh Hồ Sung đang định làm gì. Sao lại xương minh gọi đệ với Thái Hoa Tặc thế này? Trong phút chốc, tất cả mọi người đều bàn tán xôn xao, chỉ trỏ. Chuyện gì thế này, sao hắn lại quan tâm đến Thái Hoa Tặc? Ngươi không thấy hai người bọn hắn xương minh gọi đệ à? Theo ta thấy, hai người bọn hắn chắc chắn là cá mẹ một lứa, Điền Bá Quang là đại Thái Hoa Tặc, tên họ Lệnh Hồ này chắc chắn cũng là Thái Hoa Tặc rồi. Đúng vậy, Thái Hoa Tặc người người đều có thể giết, người đàng hoàng ai lại đi xương minh gọi đệ với Thái Hoa Tặc? Lão đây sớm đã thấy thằng nhãi này không ổn rồi, hắn cùng Điền Bá Quang vào cửa, nhìn cách ăn mặc cũng là một người giang hồ, người trong giang hồ không phải nên hành hiệp trượng nghĩa sao? Nhưng Điền Bá Quang chói Tiểu Ni cô kia cũng không thấy hắn ngăn cản. Bây giờ Điền Bá Quang bị vị thiếu hiệp này phế hai chân, thằng ngãi này lại lập tức quan tâm, nói hai người bọn hắn không có cấu kết gì, ta đi đầu xuống đất. Nói có lý, kẻ có thể xưng minh gọi đệ với Thái Hoa Tặc nhìn là biết không phải thứ tốt đẹp gì. Nhìn thằng ngãi này mày thanh mắt sáng, ai ngờ lại cùng một ruột với Thái Hoa Tặc. Xong rồi, đến một đại Thái Hoa Tặc Điền Bá Quang còn chưa đủ, bây giờ lại thêm một tên nữa, sao chấn của chúng ta lại xui xẻo thế này? Hy vọng vị thiếu hiệp này có thể giúp chúng ta trừ khử hai tên Thái Hoa Tặc này, nếu không thì còn sống thế nào được nữa. Nếu là trước đây, bọn hắn chắc chắn không dám lớn tiếng chỉ trích, chuyện không liên quan đến mình thì mặc kệ, dù sao bọn hắn chỉ là người thường, ai dám tùy tiện đắc tội với đại Thái Hoa Tặc Điền Bá Quang chứ. Nhưng bây giờ thì khác, Tần Tiêu đã phế hai chân của Điền Bá Quang, chỉ là một phế nhân mà thôi, bọn hắn còn gì phải e ngại. Còn về Lệnh Hồ Sung, tuy bọn hắn cũng có chút sợ hãi, nhưng không phải vẫn còn Tần Tiêu ở đây sao? Ngay cả Điền Bá Quang khét tiếng cũng bị phế, một Lệnh Hồ Sung vô danh tiểu tốt tự nhiên cũng không đáng lo ngại. Ngược lại, Lệnh Hồ Sung lại làm như không nghe thấy những lời bàn tán của mọi người, lúc này trong mắt hắn chỉ có Điền Bá Quang. Chỉ thấy hắn lo lắng nói, Điền huynh, ngươi cố gắng lên, ta đưa ngươi đi tìm đại phu ngay. Ngươi và ta xưng huynh gọi đệ, tâm đầu ý hợp, dù thế nào đi nữa, ta nhất định sẽ chữa khỏi cho ngươi. Nào, ta có ngươi, chúng ta đi tìm đại phu. Nói rồi, Lệnh Hồ Sung định cõng Điền Bá Quang đi tìm đại phu. Tuy nhiên, Thần Tiêu sao có thể tha cho Điền Bá Quang? Chưa nói đến việc Thái Hoa Tặc đều đáng chết, đã kết thù rồi thì tự nhiên phải diệt cỏ tận gốc. Chứ ác phải trừ tận gốc, chính là đạo lý này. Thế là, chỉ thấy Tần Tiêu cười lạnh một tiếng, vẻ mặt chán ghét nhìn hai người. Còn muốn đi, ta xem các ngươi đi đâu. Điền Bá Quang, ngươi làm nhiều việc ác, hại vô số nữ tử vô tội, không biết bao nhiêu gia đình vì ngươi mà cửa nát nhà tan, loại người như ngươi dù có xuống 18 tầng địa ngục cũng là quá hời cho ngươi rồi. Hôm nay đã gặp phải bản công tử, vậy ngươi cứ ở lại đây mà báo danh với Diêm Vương ra đi. Vừa nói, Tần Tiêu giơ tay vung lên, trong nháy mắt lại có ba chiếc đũa bay nhanh về phía Điền Bá Quang. Dừng tay. Á. Lệnh Hồ Sung thấy vậy lập tức kinh hãi, đội vàng muốn ngăn cản. Tuy nhiên hắn còn chưa kịp nói hết lời, ba chiếc đũa đã đâm trúng hai cánh tay và chân thứ ba của Điền Bá Quang, Điền Bá Quang lập tức hai tay bị phế, của quý cũng nát. Nội lực mạnh mẽ trên đũa đã làm xương cốt của hắn vỡ nát, dù thần tiên đến cũng đừng mong chữa khỏi. Cơn đau dữ dội khiến hắn hét lên những tiếng thảm thiết xé lòng, không ngừng lăn lộn trên mặt đất. Nhưng cũng coi như Điền Bá Quang may mắn, một lát sau đã đau đến ngất đi, không cần phải chịu đựng sự hành hạ của cơn đau nữa, nhưng kết cục của hắn đã được định đoạt, hôm nay chính là ngày tàn của hắn. Thấy cảnh này, mọi người bất giác kẹp chặt hai chân, quá tàn bạo. Nếu mà làm thế này với mình, chẳng phải là phải vào cung hầu hạ hoàng đế rồi sao? Điền Minh, Điền Minh. Lệnh Hồ Sung lo lắng lay người Điền Bá Quang. Thấy Điền Bá Quang không có phản ứng gì, Lệnh Hồ Sung nhẹ nhàng đặt hắn xuống, vẻ mặt tức giận nhìn Tần Tiêu. Ngươi tại sao lại làm vậy? Ta đã bảo ngươi dừng tay rồi, tại sao ngươi còn hành hạ Điền Minh như vậy? Giết người chẳng qua chỉ là cái gật đầu, ngươi thật là nhẫn tâm. Tuổi con nhỏ đã tàn nhẫn như vậy, ngươi có khác gì những yêu nhân ma đạo kia? Hơn nữa trước đó Điền Minh đã đồng ý với ta sẽ không làm hại Nghi Lâm sư muội, càng sẽ không làm chuyện hái hoa nữa. Hắn đã cải tà quy chính rồi, tại sao ngươi không thể cho hắn một cơ hội lập công chu tội? Cải tà quy chính, lập công chu tội. Lệnh Hồ Sung, ngươi bị bệnh nào à? Sương Minh gọi đệ với Đại Thái Hoa Tặc, bên bực cho Đại Thái Hoa Tặc, lẽ nào đây là phong cách hành sự của Hoa Sơn phái các ngươi? Lời của Lệnh Hồ Sung suýt chút nữa đã khiến Tần Tiêu buồn nôn đến chết, mẹ tiếp, sao trên đời lại có kẻ đáng ghê tởm như vậy? Nói hắn là thánh mẫu đã là quá coi trọng hắn rồi, mẹ nó đây rõ ràng là một thứ rác rưởi không phân phải trái. Nói rồi, Tần Tiêu cũng lười để ý đến Lệnh Hồ Sung nữa, mà nhìn về phía mọi người trong khách điếm. Chư vị, Đại Thái Hoa Tặc Điền Bá Quang đã bị ta phế rồi, bây giờ hắn không còn khả năng phản kháng, muốn làm gì tùy các ngươi. Nghe vậy, mọi người lập tức sáng mắt lên. Thái Hoa Tặc người người đều có thể giết, nhất định phải lăng trì Điền Bá Quang này mới hạ được cơn giận trong lòng. Đúng vậy, bây giờ giết hắn để trừ hại cho dân. Thế này không hay lắm, lỡ quan phủ truy cứu, chẳng phải chúng ta thành kẻ giết người sao? Hờ, giết người gì chứ, quan phủ sớm đã có lệnh Thái Hoa Tặc sống chết mà bay, giết Thái Hoa Tặc còn có thể đến quan phủ nhận thưởng nữa đấy. Tại hạ giết lợn cả đời, để ta không xẻo hắn 1800 nhát thì quá hời cho hắn rồi. Vừa nói, mọi người liền chuẩn bị tiến lên lôi Điền Bá Quang ra ngoài. Chương 10, Nghi Lâm hoàn toàn thất vọng, Lệnh Hồ Sung tức chết. Chương 10, Nghi Lâm hoàn toàn thất vọng, Lệnh Hồ Sung tức chết. Dừng tay, tất cả dừng tay cho ta. Có ta ở đây, ta xem các ngươi ai dám động đến Điền Minh. Lệnh Hồ Sung hét lớn một tiếng, lập tức chắn trước người Điền Bá Quang ngăn cản mọi người. Mọi người thấy vậy cũng không dám tiến lên nữa, Điền Bá Quang thì bị phế rồi, nhưng Lệnh Hồ Sung cũng không phải là người bọn hắn có thể đối phó được. Lệnh Hồ Sung, ngươi chắc chắn muốn bảo vệ tên Thái Hoa Tặc này. Thần Tiêu lạnh lùng nói, ta và Điền Minh vừa gặp đã thân, tình như thủ túc. Ta không bảo vệ hắn thì ai bảo vệ hắn? Ngược lại là ngươi, tuổi còn nhỏ đã độc ác như vậy, không vừa ý là đòi lấy mạng người. Điền Minh với ngươi lại không có thâm thù đại hận gì, tại sao ngươi cứ phải bám giết không tha? Dù thế nào đi nữa, hôm nay Lệnh Hồ Sung ta tuyệt đối không để các ngươi động đến một sợi tóc của Điền Minh. Các ngươi muốn động đến Điền Minh, vậy thì bước qua sát ta đi. Ta muốn xem thử, các ngươi có qua được thanh kiếm trong tay ta không? Lệnh Hồ Sung lập tức rút kiếm chỉ vào Tần Tiêu. Lệnh Hồ sư minh, ngươi. Nghi Lâm ở bên cạnh tuy trong lòng có chút không nỡ, nhưng thấy Lệnh Hồ Sung che chở Điền Bá Quang như vậy, lúc này đối với Lệnh Hồ Sung cũng đã hoàn toàn thất vọng. Lần đầu tiên nàng xuống núi đã gặp phải tên Thái Hoa Tặc Điền Bá Quang này, sau đó bị bắt đi, trên đường nếu không phải Lệnh Hồ Sung ngăn cản, nàng sớm đã bị Điền Bá Quang hủy hoại rồi. Từ tận đáy lòng, nàng vô cùng cảm kích Lệnh Hồ Sung. Nhưng theo hết chuyện này đến chuyện khác xảy ra, Lệnh Hồ Sung lại kết giao với Điền Bá Quang, hai người bắt đầu xưng huynh gọi đệ, dường như đã quên mất nàng là người bị hại. Ban đầu nàng còn tưởng Lệnh Hồ Sung vì cứu mình mới phải giả vờ với Điền Bá Quang, nhưng bây giờ Tần Tiêu ra tay phế Điền Bá Quang, bọn hắn cuối cùng cũng có thể thoát thân, ai ngờ Lệnh Hồ Sung lại không phải như nàng tưởng tượng là giả vờ với Điền Bá Quang. Nàng tuy đơn thuần không dành thế sự, nhưng nàng không nốc. Nàng có thể nhìn ra, trong mắt Lệnh Hồ Sung, tình nghĩa giữa hắn và Điền Bá Quang quan trọng hơn nhiều so với một đệ tử Hàng Sơn như mình. Trong phút chốc, nàng không biết phải làm sao. Không nói đến suy nghĩ trong lòng Nghi Lâm, Tần Tiêu lại khinh thường nói, ngươi không có tư cách biết bản công tử là ai, ngươi Lệnh Hồ Sung không xứng. Hoa Sơn năm đó cũng được xem là danh môn chính phái, ngươi thân là Hoa Sơn đệ tử, đáng lẽ phải trừ gian diệt ác, phò tá chính nghĩa, nhưng ngươi lại hết lần này đến lần khác bảo vệ tên dâm tặc Điền Bá Quang này, mặt mũi của Hoa Sơn phái đều bị ngươi làm mất hết. Sư phụ ngươi Nhạc Bất Quần vì chấn hưng Hoa Sơn phái, ngày ngày lo lắng, dốc hết tâm sức, bây giờ khó khăn lắm mới có chút khởi sắc, nhưng ngươi thân là đại đệ tử Hoa Sơn, không giúp sư phụ ngươi giải quyết khó khăn, chấn hưng Hoa Sơn thì thôi, lại còn suốt ngày buông thả uống rượu, không lo tiến thủ, hơn nữa còn công khai che chở dâm tặc, thực sự là kẻ bất nhân bất nghĩa, bất trung bất hiếu. Nhạc Bất Quần có một đệ tử như ngươi, thật đúng là xui xẻo hết phần thiên hạ. Nếu hắn biết ngươi không phân phải trái như vậy, e là sẽ hối hận năm đó không nên nhận ngươi làm đệ tử, trực tiếp dìm ngươi chết trong hố xí còn hơn là để ngươi làm bại hoại danh tiếng của Hoa Sơn phái. Thôi vậy, chuyện của Hoa Sơn phái các ngươi có liên quan quái gì đến ta? Nếu ngươi đã ngoan cố như vậy, vậy thì đừng trách bản công tử. Nói rồi, Thần Tiêu chuẩn bị giải quyết tên thánh mẫu Lệnh Hồ Sung này. Người ta một lòng muốn tìm chết, vậy thì mình cũng đành miễn cưỡng thành toàn cho người ta thôi. Theo Tần Tiêu thấy, Nhạc Bất Quần tuy là một ngụy quân tử, nhưng so với tên thánh mẫu Lệnh Hồ Sung này thì tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Dù sao, Nhạc Bất Quần tuy giả dối, không từ thủ đoạn, nhưng tất cả những gì hắn làm đều là vì trấn hưng Hoa Sơn phái. Không hề khoa trương khi nói, đối mặt với mớ hỗn độn của Hoa Sơn phái, đổi lại là người khác chưa chắc đã làm tốt hơn hắn. Ngươi. Phụt. Tuy nhiên, còn chưa đợi Tần Tiêu ra tay, lại thấy Lệnh Hồ Sung đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, bịch một tiếng ngã xuống đất không động đậy. Vãi trưởng, tình hình gì đây? Đây là tức giận công tâm à? Không phải chứ? Sức chịu đựng chỉ có thế này thôi sao? Mà mọi người thấy vậy cũng đầy nghi hoặc, bọn hắn chưa từng thấy một người đàn ông to lớn bị mấy câu nói làm cho tức ngất. Một lúc sau, thấy Lệnh Hồ Sung vẫn không có phản ứng gì, lúc này, có người gan lớn cẩn thận tiến lên xem xét. Không còn thở nữa, chết rồi. Người xem xét vội vàng lùi lại hai bước. Cái gì, chết rồi? Thanh niên bây giờ thật là nóng tính, ngay cả lão già ta cũng không bằng. Ha ha, chết hay, chết tuyệt, đây chính là kết cục của việc bảo vệ Thái Hoa Tặc. Vừa rồi nghe thiếu hiệp nói hắn hình như là người của Hoa Sơn phái, tên là Lệnh Hồ Sung gì đó, bây giờ hắn chết rồi Hoa Sơn phái có tìm đến gây sự với chúng ta không? Hừ, Hoa Sơn phái cho má gì, nghe còn chưa từng nghe qua, bọn hắn mà dám đến, quan phủ không phải để trông đâu. Đúng vậy, đại đệ tử Hoa Sơn này cấu kết với Thái Hoa Tặc, theo ta thấy Hoa Sơn phái này cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì, lát nữa chúng ta đi báo quan. Cùng đi, cùng đi. Mà Tần Tiêu ở bên cạnh cũng ngẩn người, hắn không ngờ Lệnh Hồ Sung lại bị mình mấy câu nói làm cho tức chết. Trời đất chứng giám, mấy câu nói này của mình cũng không độc địa lắm, sao lại có thể làm người ta tức chết được chứ? Nhưng như vậy cũng tốt, đỡ phải tự mình ra tay. Thế là, Tần Tiêu ho nhẹ hai tiếng nói, khụ khụ, chư vị, bây giờ không còn ai bảo vệ tên Thái Hoa Tặc Điền Bá Quang này nữa, các ngươi cứ tự nhiên. Đa tạ thiếu hiệp đã trừ hại cho chúng ta, nếu không chấn của chúng ta đã gặp họa rồi. Thiếu hiệp hiệp nghĩa vô song, dám hỏi thiếu hiệp cao danh quý tính, chúng ta nhất định sẽ ghi nhớ ân tình của thiếu hiệp. Thiếu hiệp, ngài nhất định phải ở lại chân chúng ta thêm vài ngày nhé. Mọi người đều vô cùng cảm kích Tần Tiêu. Ha ha, tên tuổi chỉ là một danh xưng, chút chuyện nhỏ, chỉ là tiện tay thôi, mọi người không cần để ý được rồi, mọi người mau đi làm việc chính đi. Tần Tiêu xua tay, quay người chuẩn bị lên lầu. Chờ đã, bị thiếu hiệp này xin dừng bước. Tần Tiêu vừa quay người, một giọng nói yếu ớt đột nhiên vang lên từ phía sau. Chương 11, Tần Tiêu, ngươi lấy gì để báo ân? Chương 11, Tần Tiêu, ngươi lấy gì để báo ân? Chuyện gì? Tần Tiêu quay đầu lại, Nghi Lâm đang cẩn thận nhìn hắn. Không biết từ lúc nào, sợi dây trói hai tay nàng đã được cởi ra. Nói ra từ lúc vào khách điếm đến giờ, tiểu nhi câu Nghi Lâm này chẳng có chút cảm giác tồn tại nào, nếu không phải nàng lên tiếng, Tần Tiêu đã quên mất sự tồn tại của nàng rồi. Nói đi cũng phải nói lại, tiểu nhi cô này cũng đủ xui xẻo, lần đầu xuống núi đã bị Điền Bá Quang bắt đi, khó khăn lắm mới gặp được một Lệnh Hồ Sung muốn cứu nàng, cũng là một tên thánh mâu không đáng tin cậy, trên đường chịu đủ mọi khổ cực, thật khiến người ta có chút thương hại. Tuy nhiên, bây giờ Lệnh Hồ Sung đã chết, Điền Bá Quang năm chi đều bị phế, tiếp theo không biết còn phải đối mặt với loại cực hình nào của mọi người, tiểu nhi cô này cuối cùng cũng an toàn rồi, tất cả đều nhờ vào mình thật đúng là một người tốt mà. Thiếu hiệp, có thể đừng để bọn hắn mang xác của Lệnh Hồ sư huynh đi được không? Ta muốn tự tay chôn cất Lệnh Hồ sư huynh. Nghi Lâm vẻ mặt thấp thỏm nhìn Tần Tiêu, chỉ sợ một chút không cẩn thận sẽ chọc giận hắn. Ồ, Lệnh Hồ Sung này bất nhân bất nghĩa, không phân phải trái, loại người như vậy nên bước vào bãi tha ma, ngươi cần gì phải làm chuyện thừa thãi? Tần Tiêu tò mò hỏi. Thiếu hiệp, Lệnh Hồ sư huynh tuy kết giao với Đại Thái Hoa Tặc, nhưng hắn lại có ơn với ta. Trong khoảng thời gian ta bị Điền Bá Quang bắt đi, nếu không phải Lệnh Hồ sư huynh nhiều lần ngăn cản, e là ta đã bị Điền Bá Quang ra tay độc cắt rồi. Hơn nữa ta là đệ tử Hàng Sơn, Lệnh Hồ sư huynh là đệ tử Hoa Sơn, Vũ Nhạc kiếm phái cùng chung một nhịp thở. Nay Lệnh Hồ sư huynh đã chết, dù về tình hay về lý ta đều nên thu dọn thi thể cho hắn. Ta tuy không cứu được Lệnh Hồ sư huynh, đây cũng coi như là báo đáp ân tình của hắn. Vì vậy, xin thiếu hiệp đồng ý, Nghi Lâm nhất định sẽ vô cùng cảm kích. Nghi Lâm nghiêm túc nói. Nói ra, Nghi Lâm tuy coi Lệnh Hồ Sung là sư huynh, nhưng hai người quen biết cũng không lâu, những gì nàng có thể làm cũng chỉ có thế này. Nàng không thể nào vì báo ân mà tìm Tần Tiêu báo thù cho Lệnh Hồ Sung được. Đùa gì thế, nàng đâu có ngốc. Chưa nói đến việc nàng căn bản không phải là đối thủ của Tần Tiêu, Tần Tiêu vốn không có lỗi gì, ngược lại hành động của Lệnh Hồ Sung quá khiến người ta thất vọng. Nói khó nghe một chút, cái chết của Lệnh Hồ Sung hoàn toàn là do hắn tự chuốc lấy, không thể trách người khác, nhưng chuyện phải trái này nàng vẫn có thể phân biệt rõ ràng. Đương nhiên, nàng không biết không phải Lệnh Hồ Sung ngăn cản Điền Bá Quang nên hắn mới không động đến nàng, đó chỉ là Điền Bá Quang muốn thêm chút thú vị cho mình mà thôi. Nếu không, với tu vi của Lệnh Hồ Sung căn bản không thể ngăn được. Nghe vậy, Tần Tiêu gật đầu. Được, không vấn đề. Tiểu nhi câu ngươi cũng thật lương thiện, thế này đi, ta giúp ngươi một tay. Nói rồi, Tần Tiêu vây tay, gọi trưởng quỹ của khách điểm đến. Trưởng quỹ, hiếm có khi tiểu nhi cô này một lòng thành tâm, có thể sắp xếp vài người giúp tiểu nhi cô này tìm một chỗ chôn cất Lệnh Hồ Sung được không? Yên tâm, mọi chi phí đều tính cho ta. Ngoài ra, mở thêm một phòng cho tiểu nhi cô này, cứ ổn định trước đã. Không vấn đề, không vấn đề, thiếu hiệp ngài yên tâm, cứ giao cho ta. Tuy nhiên, việc này không cần thiếu hiệp ngài phải tốn kém đâu. Thiếu hiệp ngài giúp chúng ta trừ khử Đại Thái Hoa Tặc Điền Bá Quang, chúng ta cảm kích còn không kịp, sao có thể lấy bạc của thiếu hiệp ngài? Đây không phải là đang tắt vào mặt Thanh Thủy Trấn của chúng ta sao? Sau này chỉ cần là thiếu hiệp ngài ghé qua khách điếm của chúng ta, khách điếm chúng ta sẽ miễn phí toàn bộ. Đúng rồi, đây là bạc thiếu hiệp ngài đưa lúc mới vào quán, xin thiếu hiệp nhận lại. Trưởng quỹ khách điếm vui vẻ đồng ý, hai tay cung kính đưa qua một nén bạc. Được, vậy đa tạ trưởng quỹ. Còn về số bạc này thì thôi đi, ở trọ trả tiền, thiên kinh địa nghĩa, trưởng quỹ ngươi không cần phải như vậy. Trưởng quỹ khách điếm còn muốn kiên trì, nhưng Tần Tiêu lại xua tay, quay người đi về phòng. Ngày hôm sau, Tần Tiêu dậy sớm chuẩn bị lên đường. Nhưng khi hắn vừa bước ra khỏi phòng, liền thấy Nghi Lâm đang đứng ở cửa phòng như một vị thần giữ cửa. Thiếu hiệp, Nghi Lâm có lễ. Nghi Lâm khẽ hành lễ. Người đây là? Tần Tiêu đầy nghi hoặc, tiểu nhi cô này sáng sớm chạy đến tìm mình làm gì? Thiếu hiệp, Nghi Lâm chỉ muốn cảm tạ ân tình của thiếu hiệp ngài, lại sợ thiếu hiệp ngài đi sớm, nên mới đợi ở đây. Chuyện nhỏ thôi, ngươi không cần để trong lòng. Đối với thiếu hiệp ngài là chuyện nhỏ, nhưng đối với Nghi Lâm lại là ơn cứu mạng, ơn cứu mạng Nghi Lâm sao có thể không báo? Nghi Lâm nghiêm túc nói. Vậy ngươi lấy gì để báo ân? Tần Tiêu trong lòng khẽ động, đột nhiên nảy sinh ý định trêu chọc tiểu nhi cô này. Ta. Nghi Lâm lập tức có chút bối rối. Đúng vậy, võ công của mình thấp kém, trên người cũng không có mấy đồng bạc, lại chẳng biết làm gì, lấy gì để báo ân. Trong phút chốc, Nghi Lâm mặt đỏ bừng, lo lắng đến toát mồ hôi. Ha ha, thôi, không trêu ngươi nữa, tiểu nhi câu ngươi chẳng chịu được trêu chọc gì cả. Thần Tiêu cười lớn. Đột nhiên, Thần Tiêu dường như nghĩ đến điều gì đó. Ồ, đúng rồi, tiếp theo ngươi có dự định gì? Ta cũng không biết. Ta xuống núi sau đó bị Lạc sư phụ và các sư tỷ, sau đó lại bị Điền Bá Quang bắt đi, ta cũng không biết phải làm sao nữa. Nghi Lâm vẻ mặt mờ mịt, dù sao nàng cũng chỉ là một cô bé 16, 17 tuổi, liên tiếp gặp phải nhiều chuyện như vậy, ở một nơi xa lạ này, nàng thậm chí không biết phải đi đâu về đâu. Vậy ngươi không nghĩ đến việc đi tìm sư phụ và sư tỷ của ngươi sao? Ta không tìm được bọn họ, cũng không biết đường về. Ta chỉ biết lần này sư phụ đưa chúng ta xuống núi là để tham dự đại hội rửa tay gác kiếm của trưởng môn phái Hàng Sơn. Thần Tiêu. Trong phút chốc, Thần Tiêu không biết nên nói gì. Trời ạ, chạy đến tận đây rồi. Hàng Sơn cách nơi này ít nhất cũng cả ngàn dặm, bản đồ tổng hợp võ hiệp, các độc giả đại lao ra đường áp dụng bản đồ gốc, ngay cả Thần Tiêu đi cũng phải hỏi đường dọc đường, một cô nương 16, 17 tuổi như nàng mà tìm được mới lạ. Hơn nữa thế giới này không yên bình như kiếp trước của Thần Tiêu, dù có tìm được đường về, nàng có thể bình an trở về không? Chương 12, Thần Tiêu, cái lòng chắc gần chết tiệt này, gặp hai nạn xe rồi. Chương 12, Thần Tiêu, cái lòng chắc gần chết tiệt này, gặp hai nạn xe rồi. Ôi, thế này thì khó rồi. Thần Tiêu thở dài. Hắn không hề nghĩ đến việc đưa Nghi Lâm đi cùng, quá phiền phức. Hắn cũng không phải là tên đoàn dự kia, thấy mỹ nữ là không đi nổi, vì theo đuổi mỹ nữ mà ngay cả chuyện chính cũng có thể bỏ qua. Đương nhiên, Nghi Lâm cũng không phải gu của hắn, còn quá nhỏ. Là một kẻ bỏ học từ lớp 9, trong mắt hắn Nghi Lâm chỉ là một đứa trẻ vị thành niên, còn lâu mới đạt đến tiêu chuẩn chọn người đẹp của hắn. Hơn nữa, đích đến của hắn là võ đàng, cách Ngũ Nhạc kiếm phái rất xa, hắn không thể nào đưa Nghi Lâm về được, cũng không có thời gian đó. Hơn nữa, đối với hắn, mang theo Nghi Lâm chính là mang theo một gánh nặng, làm sao có thể tiêu sái tự tại như đi một mình. Mà nghe lời Thần Tiêu, Nghi Lâm cũng vẻ mặt tạm đạm, trong lòng không biết đang nghĩ gì. Im lặng một lát, nhìn cô bé đáng thương trước mắt, Thần Tiêu cuối cùng vẫn có chút không nỡ. Cái lòng chắc gần chết tiệt này, lão tử thật sự không phải là thánh mẫu mà. Thôi vậy, cứu một mạng người hơn xây 7 tầng tháp, cứ coi như là tích chút công đức cho mình. Thần Tiêu thầm mắng. Cuối cùng hắn vẫn mềm lòng, đối mặt với một cô bé yếu đuối bất lực, hắn thực sự không thể làm ngơ. Thế là, Thần Tiêu suy nghĩ một chút rồi nói, đích đến của ta là núi Võ Đàng, cách Hàng Sơn phái của các ngươi rất xa, cũng không thể đưa ngươi về được. Tuy nhiên, ở giữa có một đoạn đường thuận tiện, nếu ngươi muốn thì đi cùng ta một đoạn, đến lúc rẽ đường ngươi hãy nghĩ cách khác để về. Nếu may mắn, có thể giữa đường sẽ gặp được sư phụ các ngươi đến tìm ngươi. Dù sao ngươi đi lạc, sư phụ các ngươi chắc chắn rất lo lắng, tự nhiên sẽ đi khắp nơi tìm ngươi. Ngươi thấy thế nào? Thật sao? Ta đồng ý, thiếu hiệp ngài thật sự muốn đưa ta đi cùng sao? Nghi Lâm lập tức vẻ mặt vui mừng, không nghĩ ngợi liền đồng ý, nàng đã chuẩn bị tinh thần tự mình tìm đường về nhà, không ngờ Thần Tiêu lại muốn đưa nàng đi một đoạn, niềm vui đến quá bất ngờ. Lừa ngươi thì ta được lợi gì? Thần Tiêu cười nói. Đa tạ thiếu hiệp, Nghi Lâm nhất định sẽ ghi nhớ đại ân của thiếu hiệp ngài. Nghi Lâm cảm kích nói. Ngay sau đó dường như lại nghĩ đến điều gì đó. Đúng rồi, đích đến của thiếu hiệp ngài là Võ Đang, ngài là đệ tử Võ Đang sao? Nghi Lâm mặt phép, dám hỏi thiếu hiệp tôn danh đại danh. Võ Đang, Thần Tiêu. Thì ra thiếu hiệp ngài thật sự là đệ tử Võ Đang. Lúc ở trên núi ta thường nghe kể về chuyện của Võ Đang. Võ Đang là chính đạo cự phách được giang hồ công nhận, Trương chân nhân của Võ Đang là Lao Thần Tiên được giang hồ công nhận, đệ tử Hàng Sơn chúng ta ai cũng vô cùng kính trọng Trương chân nhân, sư phụ và các sư thúc bá khác cũng thường nhắc đến Trương chân nhân. Đệ tử Võ Đang ai cũng chính trực vô tư, hành hiệp trượng nghĩa, cứu giúp thế nhân, bảo vệ một phương thái bình. Đặc biệt là Võ Đang thất hiệp trên giang hồ càng danh tiếng lẫy lừng, hiệp nghĩa vô song, là những người xuất sắc trong các môn phái chính đạo của chúng ta. Tần thiếu hiệp, ngài đây là xuống núi du ngoạn chuẩn bị trở về sao? Nghi Lâm phấn khích nói. Biết Tần Tiêu là đệ tử Võ Đang, trong lòng nàng tự nhiên càng thêm phấn khích. Nếu là trước đây, nàng có lẽ còn có chút e ngại, dù sao nàng là một tiểu nhi cô đi cùng một nam tử khó tránh khỏi có chút bất tiện. Nhưng Thần Tiêu là đệ tử Võ Đang thì lại khác, danh tiếng của con người, bóng của cái cây, đệ tử Võ Đang không phải là hư danh. Ngươi có thể nghi ngờ tu vi của đệ tử Võ Đang, nhưng tuyệt đối không thể nghi ngờ nhân phẩm của đệ tử Võ Đang. Ừm, cũng gần như vậy. Ngươi cũng đừng gọi là thiếu hiệp nữa, nghe kỳ quái lắm, ta lớn hơn ngươi vài tuổi, nếu ngươi không ngại, cứ gọi ta là Tần đại ca là được. Thần Tiêu qua loa đáp. Hắn sẽ không nói cho Nghi Lâm biết đây là lần đầu tiên mình đến Võ Đang. Thân là đệ tử đời thứ hai của Võ Đăng mà chưa từng đến Võ Đăng, quá mất mặt. Vâng, vậy sau này ta sẽ gọi ngươi là Tần đại ca. Được rồi, thời gian cũng không còn sớm, xuống ăn sáng trước, sau đó chúng ta sẽ lên đường. Nói xong, Tần Tiêu bước xuống lầu, Nghi Lâm vội vàng theo sát sau lưng Tần Tiêu. Thiếu hiệp buổi sáng tốt lành, thiếu hiệp ngài muốn ăn gì ạ? Vừa xuống lầu, trưởng uy khách điếm lập tức lon ton chạy ra đón. Cứ mang một ít điểm tâm đặc sắc ở đây là được, nhanh một chút, lát nữa còn phải lên đường. Không vấn đề, thiếu hiệp ngài đợi một chút, ta sẽ sắp xếp cho ngài ngay. Trong lúc chờ đợi, trưởng quỹ khách điếm cũng đã thông báo kết cục cuối cùng của Điền Bá Quang. Chuyện là tối qua sau khi Điền Bá Quang bị mọi người lôi ra ngoài liền bị trói ở chợ xử làm chỉ, tiếng la hét vang vọng suốt đêm, xẻo đủ hơn 1000 nhát mới tắt thở, nghe mà Tần Tiêu ngẩn cả người. Phải nói rằng, người dân ở thị trấn nhỏ này thật là dũng mãnh, lại thật sự ra tay được. Trước đó hắn còn tưởng mọi người nói muốn lăng trì Điền Bá Quang chỉ là nói xuông, đến lúc đó chắc sẽ không ra tay được, không ngờ bọn hắn lại thật sự nói được làm được. Tuy nhiên, hắn chỉ muốn nói, làm tốt lắm. Đối với Thái Hoa Tặc thì phải làm như vậy, đó mới là kết cục đáng có của bọn hắn. Ăn sang xong, Tần Tiêu vốn định xử lý chiếc xe ngựa lại đành phải bất lực lái xe ngựa đi trong sự tiện đưa của đông đảo người dân thị trấn. Hết cách, ai bảo hắn mềm lòng mang theo một gánh nặng như Nghi Lâm chứ? Có một khoảnh khắc, hắn đã có chút hối hận. Tiếc là hối hận cũng vô dụng, chuyện mình đã nhận lời, dù có khóc cũng phải đi cho hết. Hai ngày tiếp theo, Tần Tiêu vẫn luôn trên đường, trong thời gian đó không gặp phải chuyện gì. Hôm nay, Tần Tiêu đến một huyện thành chuẩn bị nghỉ ngơi một đêm rồi tiếp tục lên đường. Nhưng khi xe ngựa vừa vào cổng thành, đột nhiên từ phía trước lao ra một tên ăn mày đầu bù tóc rối, quần áo rách rưới. Chỉ thấy tên ăn mày dường như bị người ta truy đuổi, hoảng hốt bỏ chạy, lại đâm thẳng vào xe ngựa của Tần Tiêu. "Vãi trưởng, thời cổ đại cũng có tai nạn xe cộ ạ?" Tần Tiêu bất giác nói. Chương 13, án bạn. Lời cảm ơn của Lâm Bình Chi chương 13, án bạn. Lời cảm ơn của Lâm Bình Chi Tần Tiêu vội vàng dừng xe ngựa, chuẩn bị tiến lên xem xét. "Tần đại ca, xảy ra chuyện gì vậy?" Lúc này, Nghi Lâm trong xe ngựa thấy xe đột nhiên dừng lại, vội vàng bén rèm xe thò đầu ra hỏi. "Gặp hai nạn xe rồi." Tần Tiêu bật miệng. "Hai nạn xe?" Nghi Lâm có chút không hiểu, dường như vẫn chưa phản ứng kịp hai nạn xe là có ý gì. "Được rồi, ngươi cứ ở trên xe ngựa đi, ta xem tình hình thế nào." "Ồ vậy Tần đại ca ngươi cẩn thận nhé." Nghi Lâm ngoan ngoãn buông rèm xuống, yên lặng chờ trên xe ngựa. Phải nói rằng, mang theo Nghi Lâm tuy có chút gánh nặng, nhưng được cái nàng ngoan ngoãn nghe lời, bảo làm gì thì làm đấy, chưa bao giờ trái ý Tần Tiêu, điểm này Tần Tiêu vẫn vô cùng hài lòng. Nếu đổi lại là người khác hay thích hóng chuyện, suốt ngày gây sự gây rối chống đối hắn, é là đã bị hắn ném xuống xe ngựa từ lâu rồi. Người không nghe lời, dù đối phương là mỹ nữ tuyệt thế Tần Tiêu cũng không chịu. Tần Tiêu đến trước xe ngựa, chỉ thấy một tên ăn mày đầu bù tóc rối, không nhìn rõ mặt mũi đang nằm bất động trên mặt đất, xung quanh còn có không ít người đang chỉ trỏ vào xe ngựa. "Vãi trưởng, không lẽ là ăn vạ? Chẳng lẽ cho ăn vạ thời hiện đại là từ bây giờ truyền lại?" Trong phút chốc, Tần Tiêu đã liên tưởng tên ăn mày nhỏ với việc ăn vạ. Cũng khó trách hắn lại nghĩ vậy, dù sao xe ngựa của hắn cũng không nhanh, chỉ bằng tốc độ đi bộ bình thường mà thôi. Hơn nữa còn là tên ăn mày nhỏ này chủ động đâm vào, lực cũng không lớn, nếu không phải ăn vạ, sao tên ăn mày nhỏ có thể ngã xuống đất không dậy nổi? "Hừ, vậy để bản công tử xem ngươi rốt cuộc muốn dở trò gì. Nếu dám ăn vạ bản công tử sẽ cho ngươi không thấy được mặt trời ngày mai." Nghĩ vậy, Tần Tiêu đến bên cạnh tên ăn mày nhỏ. "Này, vị bằng hữu này, tỉnh lại đi. Ta nói cho ngươi biết nhé, đừng có nghĩ đến chuyện ăn vạ, bản công tử không dễ chọc đâu." Một lát sau, dường như nghe thấy lời cảnh cáo của Tần Tiêu, tên ăn mày nhỏ cuối cùng cũng có phản ứng. Chỉ thấy tên ăn mày nhỏ trước tiên cử động một chút, sau đó gắng gượng ngẩng đầu nhìn Tần Tiêu. Lúc này, Tần Tiêu cũng đã nhìn rõ khuôn mặt của tên ăn mày nhỏ. Tên ăn mày nhỏ trông chạc tuổi Tần Tiêu, tuy đầu bù tóc rối nhưng không khó để nhận ra hắn mày thanh mắt sáng, da trắng thì mềm, quần áo tuy rách rưới nhưng cũng không phải loại mà nhà bình thường có thể mặc được, trông cũng không giống ăn mày. Nhà ai có ăn mày trông thế này chứ? Vốn tưởng đối phương muốn ăn vạ, nhưng khi thấy bộ dạng này của tên ăn mày nhỏ, trông càng giống một thiếu gia nhà giàu gặp nạn hơn. Thế là, Tần Tiêu thăm dò hỏi, "Tiểu huynh đệ, ngươi không sao chứ?" "Không không sao. Vị công tử này, tại hạ nhất thời có chút hoảng loạn, lại có chút đói khát khó chịu nên đã đâm vào xe ngựa của công tử ngài, xin công tử lượng thứ, đừng chấp nhận với tại hạ." Tên ăn mày nhỏ đứt quãng giải thích. "Tần Tiêu." Nghe vậy, Tần Tiêu lập tức có chút ngại ngùng, mình đây là lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử rồi sao? "Thì ra là vậy, không sao, ngươi có thể đứng dậy được không?" Tần Tiêu gật đầu. "Được." Nói rồi, tên ăn mày nhỏ gắng gượng đứng dậy. Dường như đói quá lâu, vừa rồi lại tiêu hao nhiều thể lực, tên ăn mày nhỏ vừa đứng dậy đã lại ngã ngồi xuống đất. Thấy vậy, Tần Tiêu thuận thế đỡ hắn dựa vào xe ngựa. Ngay sau đó nói với Nghi Lâm trong xe, "Tiểu Nico, lấy một ít lương khô của chúng ta ra đây." So với tên của Nghi Lâm, Tần Tiêu thích gọi nàng là Tiểu Nico hơn. "Vâng, Tần đại ca ta ra ngay." Nghi Lâm vội vàng đáp lời, nàng biết bên ngoài có chuyện, sớm đã không kìm được muốn xuống xe, lại lo sẽ gây phiền phức cho Tần Tiêu, nên mới đành ngồi trong xe ngựa sốt ruột chờ đợi. "Tần đại ca, lương khô đến rồi." Nghi Lâm xuống xe đưa cho Tần Tiêu một gói lương khô. "Này, tiểu huynh đệ, ăn chút gì bổ sung thể lực trước đi." Tần Tiêu đưa lương khô cho tên ăn mày nhỏ. Đã gặp rồi, Tần Tiêu tự nhiên không thể không quan tâm. Tên ăn mày nhỏ vốn định từ chối, nhưng cái bụng của hắn lại vô cùng thành thật. Người từng bị đói đều biết, đặc biệt là người đói lâu ngày, đối mặt với thức ăn hoàn toàn không có sức chống cự. Rõ ràng, tên ăn mày nhỏ chính là trường hợp này. "Đa tạ công tử." Tên ăn mày nhỏ cảm ơn một tiếng, nhận lấy lương khô rồi ăn ngấu nghiến. Phải nói đến mức nào rồi? Nhìn bộ dạng ăn ngấu nghiến của tên ăn mày nhỏ, Tần Tiêu thầm cảm thán. "Tiểu huynh đệ, ăn chậm thôi, uống chút nước trước đi." Thấy tên ăn mày nhỏ nghẹn đến trợn trắng mắt mà vẫn không ngừng nhét lương khô vào miệng, Tần Tiêu vội vàng đưa bình nước qua. Tên ăn mày nhỏ vội vàng nhận lấy bình nước tu ừ ngực mấy ngụm, lại ăn thêm mấy miếng lương khô, lúc này mới ăn chậm lại. Đột nhiên, chỉ thấy tên ăn mày nhỏ ăn rồi lại nghẹn ngào. "Tần Tiêu, sao lại khóc thế này, một người đàn ông to lớn đâu đến nỗi vậy?" Một lát sau, tên ăn mày nhỏ nín khóc, vẻ mặt cảm kích nhìn Tần Tiêu. "Để công tử ngài chê cười rồi, thực sự là nhất thời không kìm được. Đa tạ công tử một bữa cơm, nếu không có công tử cứu giúp, ta e là đã chết đói ở đây rồi. Tại hạ Lâm Bình Chi, dám hỏi công tử tôn danh đại danh, nếu tại hạ còn có cơ hội sống sót, sau này nhất định sẽ báo đáp đại ân đại đức của công tử." Chuyện là từ sau khi Phúc Uy Tiêu Cục bị diệt môn, Lâm Bình Chi vẫn luôn bị Thanh Thành phái truy sát, trên đường trốn đông trốn tây, sống nay chết mai. Vừa rồi hắn sở dĩ bỏ chạy là do bị đệ tử Thanh Thành phái truy sát, nhất thời hoảng loạn mới đâm vào xe ngựa của Tần Tiêu. Khổ nỗi hắn đói quá lâu rồi, hắn cảm thấy mình đã đến giới hạn, hắn thậm chí còn cảm thấy mình sắp chết. nhưng sự xuất hiện của Tần Tiêu đã mang lại cho hắn một tia sáng, cho hắn một tia hy vọng sống sót. Bị truy sát lâu như vậy, đây là lần đầu tiên có người đối xử tốt với hắn như vậy. Điều này khiến hắn vô cùng cảm kích, lúc này hắn tự nhiên thầm thề, chỉ cần mình có thể sống sót, dù có làm trâu làm ngựa cũng phải báo đáp ân tình của Tần Tiêu. Lâm Bình Chi, vãi trưởng, mẹ nó cũng quá trùng hợp rồi. Tần Tiêu ngẩn người, hắn không ngờ tên ăn mày nhỏ này lại là Lâm Bình Chi, người đàn ông đối với mình còn ác hơn đối với người khác gấp trăm lần. Chương 14, Dư Thương Hải đổi tới, dự định của Lâm Bình Chi. Chương 14, Dư Thương Hải đổi tới, dự định của Lâm Bình Chi. Nói ra, Lâm Bình Chi cũng là một người đáng thương. Trong nguyên tắc, Phúc Uy Tiêu Cục bị diệt, cha mẹ bị giết, sư phụ Nhạc Bất Quần cũng là vì Tịch Tà Kiếm Phổ mới nhận hắn làm đệ tử. Cũng vì vậy, để báo thù hắn mới bước vào con đường hắc hóa không lối về. Đối với hắn, Tần Tiêu ngoài đồng cảm ra thì không có bất kỳ thành kiến nào. Dù sao, tâm tính của Lâm Bình Chi vốn không xấu, ngược lại còn là một người có chính nghĩa khá mạnh. Khi hắn đi săn trở về gặp Nhạc Linh San bị Dư Nhân Ngạn trêu chọc đã không nghĩ ngợi mà quả quyết ra tay ngăn cản, từ đó đủ để thấy con người của hắn. Hơn nữa dù sau khi hắc hóa hắn cũng không làm hại người vô tội, một lòng chỉ vì báo thù rửa hận, từ đó cũng có thể thấy hắn tuy hắc hóa nhưng trong lòng vẫn còn lương tâm. Tức là, thời cũng vậy, mệnh cũng vậy, cuộc đời của hắn đã định sẵn là một bi kịch, sự tồn tại của Tịch Tà Kiếm Phổ đã định đoạt kết cục của cả gia đình hắn. Quay lại, nhìn Lâm Bình Chi vẻ mặt nghiêm túc, Thần Tiêu cười lắc đầu. Chút chuyện nhỏ không đáng nhắc đến, tiểu huynh đệ ngươi không cần để trong lòng. Sao có thể được, có lẽ đối với ân công ngài là chuyện nhỏ, nhưng đối với tại hạ lại là ơn cứu mạng. Từ nhỏ cha mẹ đã dạy tại hạ ơn một giọt nước phải báo bằng cả dòng suối. Lâm Bình Chi còn chưa nói xong, phía trước đã vang lên một tràng tiếng bước chân dồn dập. Thấy vậy, Lâm Bình Chi lập tức biến sắc. Hỏng rồi, bọn hắn đuổi kịp rồi. Xem ra, Bình Chi không thể báo đáp ơn cứu mạng của ân công ngài rồi. Ân công ngài mau đi đi, kẻo bị Bình Chi liên lụy. Lâm Bình Chi vội vàng thúc giục. Trong lúc thúc giục, hắn còn chuẩn bị cố gắng tránh xa Tần Tiêu, chỉ sợ gây nguy hiểm cho Tần Tiêu. Muộn rồi, muốn đi cũng không đi được. Ta đây coi như là bị ngươi liên lụy rồi nhỉ? Tần Tiêu nhìn về phía trước, chỉ thấy một nam tử khoảng 40-50 tuổi, lùn tịt xấu xí đang dẫn một đám người nhanh chóng đến gần, người đi đường dọc đường đều bị bọn hắn đẩy ngã sang một bên. Tần Tiêu không cần đoán cũng biết, nam tử lùn tịt xấu xí chắc chắn là trưởng môn Thanh Thành phái Dư Thương Hải rồi. Lâm Bình Chi thấy vậy lập tức hối hận không thôi, sớm biết vậy lúc Tần Tiêu đưa thức ăn cho hắn đã nên rời đi. Bây giờ thì hay rồi, liên lụy cả ân công cũng theo mình gặp họa. Nghĩ đến đây, Lâm Bình Chi cắn răng, trong lòng thầm đưa ra một quyết định nào đó. Ân công, là Bình Chi đã liên lụy ngài. Ngài yên tâm, chỉ cần có Bình Chi ở đây, Bình Chi tuyệt đối sẽ không để các ngươi bị bất kỳ tổn thương nào. Nhân lúc bọn hắn còn cách chúng ta một đoạn, ân công ngài mau đi, đi càng xa càng tốt. Mục tiêu của bọn hắn là ta, chỉ cần ngài rời đi bọn hắn sẽ không làm gì ngài đâu. Nói rồi, Lâm Bình Chi lập tức chắn trước người Tần Tiêu. Tuy nhiên, Dư Thương Hải đang nhanh chóng đến gần dường như đã nghe thấy lời của Lâm Bình Chi. Chỉ thấy hắn vừa nhanh chóng đến gần vừa cười lạnh, "Hừ, muốn trốn, ngươi trốn được sao? Mẹ kiếp, Lâm Bình Chi, ngươi thật biết trốn đấy. Hại lao tử đuổi mấy trăm dặm, mẹ kiếp, lần này lao tử xem ngươi trốn đi đâu." Trong chốc lát, Dư Thương Hải đã đến cách xe ngựa vài mét, các đệ tử Thanh Thành phái khác cũng theo sát phía sau. Nhưng bọn hắn lại không lập tức ra tay, mà đều vẻ mặt giễu cợt nhìn Lâm Bình Chi, dường như Lâm Bình Chi đã là món ăn trong đĩa của bọn hắn. "Ha ha, Lâm Bình Chi, ngươi cứ tiếp tục trốn đi. Mẹ kiếp, chưa từng có ai có thể thoát khỏi tay Dư Thương Hải ta, ngươi Lâm Bình Chi cũng không ngoại lệ." Dư Thương Hải cười lớn. "Dư Thương Hải, ngươi vì đoạt Tịch Tà Kiếm Phổ của Lâm gia ta mà diệt cả nhà Lâm gia ta, ta Lâm Bình Chi dù có làm ma cũng không tha cho ngươi." Lâm Bình Chi tức giận nói. "Ha ha, làm ma? Vậy ngươi cũng phải có cơ hội làm ma đã, rơi vào tay Dư Thương Hải ta, ngươi muốn làm ma cũng khó. Yên tâm, lão tử nhất định sẽ khiến ngươi sống không được, chết không xong, ta sẽ lột da rút gân ngươi để báo thù cho con trai ta." Dư Thương Hải cười lạnh. "Dư Thương Hải, ngươi đừng có ngu ngốc. Con trai ngươi làm nhiều việc ác, làm đủ chuyện xấu, chết không an. Đừng lấy con trai ngươi làm cớ, ngươi tưởng ta không biết, ngươi làm tất cả những điều này không phải là để cướp Tịch Tà Kiếm Phổ của Lâm gia ta sao? Nói thật cho ngươi biết, ta Lâm Bình Chi dù có chết cũng sẽ không đưa Tịch Tà Kiếm Phổ cho ngươi, dù có chịu đủ mọi cực hình ta cũng tuyệt đối không tiết lộ được chứ." Lâm Bình Chi bi phẫn nói. Ngay sau đó nhỏ giọng nói với Tần Tiêu, "Ân công ngài mau đi, ta sẽ chặt bọn hắn." Tuy nhiên, hành động của Lâm Bình Chi đều bị Dư Thương Hải nhìn thấy. Chỉ thấy khóe miệng hắn lộ ra một nụ cười đầy ẩn ý, giễu cợt nói, "Lâm Bình Chi, thằng nhãi sau lưng ngươi và tiểu ni cô này là đồng bọn của ngươi phải không? Ngươi cũng không muốn bọn hắn chết chứ?" "Dư Thương Hải, ta và bọn hắn hoàn toàn không quen biết, ngươi có bản lĩnh thì nhắm vào ta, đừng làm hại người vô tội." Lâm Bình Chi sắc mặt đổi biến, chuyện hắn không muốn thấy nhất cuối cùng cũng đã xảy ra. "Ha ha, nhắm vào ngươi. Tốt, 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 ngươi cũng thật trưởng nghĩa, sắp chết đến nơi rồi còn nghĩ cho người khác. Vốn dĩ ta định giết hai tên bọn hắn trước rồi mới bắt ngươi, nhưng bây giờ ta đổi ý rồi. Ta có thể cho ngươi một cơ hội, chỉ cần bây giờ ngươi giao Tịch Tà Kiếm Phổ ra, ta có thể thả bọn hắn rời đi. Thế nào?" Dư Thương Hải dụ dỗ. Nghe vậy, Lâm Bình Chi trong lòng khẽ động. "Dư Thương Hải, ta có thể giao Tịch Tà Kiếm Phổ cho ngươi, nhưng ngươi phải thả bọn hắn trước. Bọn hắn không có bất kỳ quan hệ gì với ta, Dư Thương Hải ngươi đường đường là trưởng môn một phái, nếu làm hại người vô tội, thiên hạ sẽ nhìn ngươi thế nào, lại nhìn phái Thanh Thành ra sao?" "Câu này mới đúng chứ, thức thời mới là trang tuấn kiệt, nếu ngươi biết điều sớm hơn thì cũng không đến nỗi rơi vào tình cảnh hiện tại." "Được, ta đồng ý với ngươi." "Chết tiệt, mau giao Tịch Tà Kiếm Phổ ra đây." Dư Thương Hải lập tức cười toe toét, dường như Tịch Tà Kiếm Phổ đã nằm trong lòng bàn tay. tịch tà kiếm phổ bây giờ không có trên người ta, ngươi thả bọn hắn đi, ta sẽ dẫn ngươi đi lấy tịch tà kiếm phổ. Đây chính là kế hoạch của Lâm Bình Chi, trước tiên giả vờ đồng ý, Tần Tiêu và Nghi Lâm tự nhiên có thể an toàn rời đi. Còn về an nguy của bản thân, hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Dù sao thì hắn vốn cũng không biết tịch tà kiếm phổ ở đâu, cùng lắm thì chết là xong. Tiếc là chút mưu mẹo nhỏ này của hắn sao có thể qua mắt được một Dư Thương Hải già đời gian xảo. Chết tiệt, Lâm Bình Chi, ngươi dám lừa ta. Tất cả lên cho ta, giết thằng ngãi và tiểu nhi cô kia trước, rồi bắt Lâm Bình Chi về đây. Ta cứ muốn xem, là miệng của Lâm Bình Chi ngươi cứng hay thủ đoạn của ta cứng hơn. Chương 15, Lâm Bình Chi, hóa ra gã hề lại là chính ta, một trưởng diệt Dư Thương Hải. Chương 15, Lâm Bình Chi, hóa ra gã hề lại là chính ta, một trưởng diệt Dư Thương Hải. Dư Thương Hải lập tức tức đến sôi máu, liền ra lệnh cho đệ tử dưới trướng động thủ. Trong mắt hắn, ba người Tần Tiêu hoàn toàn không đáng lo, đệ tử của hắn có thể dễ dàng bắt gọn bọn hắn. Nếu không phải vì tịch tà kiếm phổ, hắn đã chẳng thèm đích thân đuổi giết Lâm Bình Chi. Trong chốc lát, đệ tử phái Thanh Thành tranh nhau tuốt kiếm xông lên, chỉ còn một mình Dư Thương Hải đứng yên tại chỗ. Từng tên mắt tóe lửa nhìn chằm chằm vào ba người, ai cũng muốn tranh trước giết Tần Tiêu và Nghi Lâm, sau đó bắt sống Lâm Bình Chi để tranh công với Dư Thương Hải. Như vậy, biết đâu lúc đó Dư Thương Hải cao hứng sẽ truyền tịch tà kiếm phổ cho bọn hắn. Lời đồn tịch tà kiếm phổ là bí kíp thần công hàng đầu thiên hạ, một khi tu luyện thành công sẽ có thể trở thành một tuyệt thế cường giả, bọn hắn sao có thể không nóng lòng. Nào ngờ, bọn hắn hoàn toàn không biết mình đã chọc phải một sự tồn tại đáng sợ đến mức nào. Ân công mau đi. Lâm Bình Chi hét lớn, vẻ mặt đầy quyết đoán, lập tức định xông lên cùng đệ tử phái Thanh Thành cá chết lưới rách. Phải nói rằng, lúc này Lâm Bình Chi quả thực rất trượng nghĩa, dưới cơn nguy kịch sinh tử vẫn không quên nhắc nhở Tần Tiêu nhân lúc hỗn loạn mà rời đi. Hại. Được rồi, qua một bên đứng đi. Với chút công phu mèo cào của ngươi, e là một chiêu đã bị người ta bắt sống rồi. Đến bản thân còn lo chưa xong mà còn muốn cứu ta, ai cho ngươi sự tự tin đó? Với lại, ngươi nghĩ Dư Thương Hải sẽ tha cho chúng ta sao? Thấy vậy, Tần Tiêu thở dài, một tay kéo Lâm Bình Chi đang định xông lên lại. Đúng là một tên ngốc, Dư Thương Hải đã xem hai người mình là đồng bọn của Lâm Bình Chi, sao có thể để mình dễ dàng rời đi? Nếu đã như vậy, hắn cũng chỉ đành tiễn bọn hắn lên đường. Nói rồi, Tần Tiêu nhẹ nhàng giơ tay vung ra một trường. Chỉ thấy một luồng trường lực hùng hậu từ lòng bàn tay Tần Tiêu tuôn ra, trong nháy mắt đã đánh trúng đám đệ tử phái Thanh Thành đang xông tới. Phụt, phụt. Giây tiếp theo, đám đệ tử phái Thanh Thành còn chưa kịp phản ứng đã bị trường lực mạnh mẽ đánh bay, tựa như thiên nữ tán hoa bay múa giữa không trung, sau đó rơi thật mạnh xuống đất. Lập tức, từng tên đệ tử phái Thanh Thành hộc máu tươi, xem ra không sống nổi nữa rồi. Lần này Tần Tiêu không dùng toàn lực, chỉ là một đòn tùy ý mà thôi. Hết cách, ăn một bố, không ra một chút, hắn không muốn lại làm mình buồn nôn nữa. Lâm Bình Chi thấy Tần Tiêu chỉ một đòn đã hạ gục toàn bộ đệ tử phái Thanh Thành, Lâm Bình Chi lập tức chết lặng. Chỉ thấy hắn kinh ngạc há hốc miệng, ánh mắt lộ vẻ không thể tưởng tượng nổi, thế là xong rồi sao? Ta là ai? Ta đang ở đâu? Đây không phải là thật chứ? Đây là hơn 10 đệ tử Thanh Thành, mỗi người đều là võ giả nhập lưu, đặc biệt là Thanh Thành tứ tú, ai nấy đều là hậu thiên võ giả, bốn người liên thủ còn có thể đấu một trận với võ giả tiên thiên sơ kỳ. Vậy mà một đám cao thủ trong mắt hắn lại không địch nổi một trường của Tần Tiêu, điều này quá mạnh mẽ rồi. Lúc này, hắn nào còn không biết, vị ân công này của mình lại là một cao thủ thực lực cường đại. Uổng công mình còn tưởng ân công trói gà không chặt, uổng công mình còn định lấy mạng đổi lấy sự an toàn cho ân công, không ngờ gã hề lại chính là mình. Ngược lại, Nghi Lâm thấy vậy cũng không quá kinh ngạc, chỉ chắp tay niệm kinh, cô nương vốn lương thiện dường như đang siêu độ cho những đệ tử phái Thanh Thành này. Dù sao từ lúc Tần Tiêu ra tay phế Điền Bá Quang, nàng đã biết Tần Tiêu là một cao thủ. Tuy không biết Tần Tiêu rốt cuộc mạnh đến đâu, nhưng ngay cả Điền Bá Quang đã thành danh từ lâu cũng không phải là đối thủ một hiệp của Tần Tiêu, huống chi là đám đệ tử phái Thanh Thành này. Cũng vì vậy, dù đối mặt với Dư Thương Hải, chỉ cần có Tần Tiêu ở bên, nàng liền cảm thấy vô cùng an tâm. Mà ở phía bên kia, Dư Thương Hải thấy đệ tử của mình lại bị một tên nhóc mà mình chẳng thèm để vào mắt đánh ngã xuống đất bằng một trường, sống chết không rõ, điều này khiến hắn nhất thời có chút không phản ứng kịp. Một lát sau, chỉ thấy hắn vẻ mặt không chắc chắn nói, chân khí ngoại phóng, tông sư cao thủ. Ngươi lại là một tông sư cao thủ. Ẩn giấu sâu đến thế, ngay cả ta cũng nhìn lầm. Tuổi con nhỏ đã đạt đến tông sư chi cảnh, chắc hẳn lai lịch của ngươi không hề tầm thường. Ngươi là ai? Ngươi rốt cuộc là ai? Dư Thương Hải đồ lùn tịt phải không? Ngươi không có tư cách biết bản công tử là ai, ngươi chỉ cần biết, muốn mạng của bản công tử thì phải chuẩn bị sẵn sàng để chết. Thần Tiêu lạnh nhạt nói. Tham ngãi, ngươi tìm chết. Chết tiệt, đừng tưởng ngươi là tông sư cao thủ thì ta sợ ngươi. Ta không cần biết ngươi là ai, cũng không cần biết ngươi đến từ môn phái nào, dám giết đệ tử của ta sẽ bắt ngươi đền mạng cho đệ tử của ta. Hôm nay ta sẽ cho ngươi thấy sự khác biệt giữa tông sư và tông sư. Dư Thương Hải ta tung hoành giang hồ mấy chục năm không phải là hư danh. Cho dù ngươi là tông sư cao thủ thì đã sao, tông sư cao thủ chết dưới tay ta không chỉ có một mình ngươi. Thằng ngãi, chịu chết đi. Lời của Tần Tiêu đã hoàn toàn chọc giận Dư Thương Hải, cái chết của đệ tử hắn không quan tâm, chỉ là công cụ thôi, chết thì chết, cùng lắm sau này lại thu nhận. Nhưng đánh người không đánh vào mặt, chửi người không đại khuyết điểm, thân hình thấp bé vốn đã khiến hắn vô cùng tự ti, cả đời này hắn căm ghét nhất là bị người khác chửi là đồ lùn tịt. Bây giờ Tần Tiêu lại dám chế nhạo hắn trước mặt mọi người, hắn nhất định phải khiến Tần Tiêu trả một cái giá đắt, như vậy mới có thể dập tắt lửa giận trong lòng. Nói rồi, Dư Thương Hải rút thanh trường kiếm trong tay ra, lao thẳng về phía Tần Tiêu, trong nháy mắt đã đến trước mặt Tần Tiêu, mà Tần Tiêu lại như bị dọa sợ đến mức không có phản ứng gì. Dư Thương Hải thấy vậy liền cười lạnh, tên nhóc danh vẫn chỉ là tên nhóc danh, dù có trở thành tông sư cao thủ cũng không phải là đối thủ của một tông sư cao thủ đã thành danh từ lâu như mình. Xem kìa, chẳng phải đã lộ tẩy rồi sao? Đối mặt với đòn tấn công mạnh mẽ của mình mà ngay cả né cũng không kịp. Lúc này, Dư Thương Hải dường như đã thấy được kết cục Tần Tiêu chết dưới lưỡi kiếm của mình. Tiếc là hắn không biết rằng, hắn đã vui mừng quá sớm. Ken, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ thấy khi trường kiếm của Dư Thương Hải sắp đâm trúng Tần Tiêu lại từ từ giơ tay phải lên, một trường đánh vào trường kiếm của Dư Thương Hải. Chỉ nghe một tiếng keng, trường kiếm trong tay Dư Thương Hải dưới trường lực của Tần Tiêu lập tức gãy thành từng đoạn, vỡ tan thành mảnh vụn. Không chỉ vậy, trường lực của Tần Tiêu vẫn không hề suy giảm, vẫn mạnh mẽ như cũ, đánh thẳng vào ngực Dư Thương Hải. Phụt. Dư Thương Hải lập tức bay ngược ra ngoài, giống như đám đệ tử phái Thanh Thành trước đó, rơi thật mạnh xuống đất. Chương 16, Lâm Bình Chi điên cuồng, Đà Lạt miền Bắc một cao phong. Chương 16, Lâm Bình Chi điên cuồng, Đà Lạt miền Bắc một cao phong. Ngươi không phải, ngươi là đại. Dư Thương Hải còn chưa nói hết câu đã ngã xuống đất bỏ mạng. Chỉ thấy hai mắt hắn trợn trừng, mặt đầy kinh hãi. Hết cách, cho đến giây phút trước khi chết, hắn cuối cùng cũng biết mình đã sai, sai một cách vô cùng thái quá. Hắn hối hận vì mình quá tự cao. Tần Tiêu căn bản không phải là tông sư cao thủ, mà là một đại tông sư cao thủ thực thụ. Đánh chết hắn cũng không ngờ, Tần Tiêu trẻ tuổi như vậy lại đã là đại tông sư cao thủ, e là tu luyện từ trong bụng mẹ cũng không thể nào. Một tông sư cao thủ nhỏ bé như hắn lại đi chọc vào một đại tông sư cao thủ, đây chẳng phải là chán sống rồi hay sao? Nếu thời gian có thể quay lại, hắn thề, hắn tuyệt đối sẽ không tiếp tục đuổi giết Lâm Bình Chi. Như vậy sẽ không chọc phải Tần Tiêu, kẻ đáng sợ này. Không chỉ vậy, bất cứ nơi nào có Tần Tiêu, hắn nhất định sẽ tránh thật xa càng tốt, tốt nhất là cả đời không gặp Tần Tiêu. Tức là thế gian này không bán thuốc hối hận, cuối cùng hắn chỉ có thể trả giá bằng mạng sống cho sự ngông cuồng của mình. Hừ, tên hề nhảy nhót, còn dám mua rượu qua mắt tợ trước mặt bản công tử. Nhìn Dư Thương Hải đã chết hẳn, Tần Tiêu khinh thường hừ lạnh một tiếng. Ngược lại, Lâm Bình Chi ở bên cạnh nhìn Dư Thương Hải đã chết không thể chết hơn trên mặt đất, lộ vẻ mặt không thể tin nổi. Đây đây, chết rồi, Dư Thương Hải lại chết rồi. Tu vi của Ân Công quả thực quá mạnh mẽ. Hắn không bao giờ ngờ rằng Tần Tiêu lại lợi hại hơn hắn tưởng tượng gấp 10, gấp trăm lần. Vốn tưởng Tần Tiêu một trường đánh chết hơn 10 đệ tử phái Thanh Thành, trong mắt hắn đã đủ mạnh mẽ rồi, nhưng hắn vạn lần không ngờ Dư Thương Hải, một tông sư cao thủ đã thành danh từ lâu, lại cũng không phải là đối thủ một hiệp của Tần Tiêu, điều này quá mạnh mẽ rồi. Ngây người đứng đó một lúc, chỉ thấy Lâm Bình Chi gào lên một tiếng thảm thiết, lao thẳng đến thi thể của Dư Thương Hải, nhặt một thanh trường kiếm mà đệ tử phái Thanh Thành đánh rơi trên đất rồi điên cuồng chém vào Dư Thương Hải để chút giận. Dư Thương Hải, ngươi tội ác tày trời, diệt cả nhà Lâm gia ta, giết cha mẹ ta, không ngờ ngươi cũng có ngày hôm nay. Ngươi không phải thèm muốn tịch tà kiếm phổ của Lâm gia ta sao? Ta đang ở ngay trước mặt ngươi đây, có bản lĩnh thì đến lấy đi. Ha ha. Dư Thương Hải, dù ngươi có chết ta, Lâm Bình Trì cũng sẽ không dễ dàng tha cho ngươi. Ta muốn băm ngươi thành vạn mảnh, để tế vong linh hơn trăm mạng người của Lâm gia bị ngươi sát hại. Cha, mẹ, Dư Thương Hải đã bị Ân Công trừng trị, các người hãy yên nghỉ. Hu hu. Cha mẹ, Bình Trì nhớ các người ở dưới suối vàng có khỏe không? Bây giờ Dư Thương Hải và đám đệ tử phái Thanh Thành đã diệt Lâm gia ta đều đã bị trừng trị, các người thấy không? Tức là Bình Chi tu vi thấp kém, không thể tự tay giết kẻ thù, chỉ có thể nhờ Ân Công báo đại thù. Lâm Bình Chi ta thề, từ nay về sau nhất định sẽ làm trâu làm ngựa, hầu hạ Ân Công để báo đáp đại ân đại đức. Nhìn Lâm Bình Chi như phát điên, Tần Tiêu lắc đầu, nói với Nghi Lâm vẫn đang siêu độ ở bên cạnh, đi thôi, không còn sớm nữa, chúng ta vào thành tìm một quán trọ nghỉ một đêm đã. A, vâng, Tần đại ca. Nhưng Tần đại ca, vậy Lâm Bình Chi thì sao? Nghi Lâm có chút không nỡ. Tần Tiêu liếc nhìn Lâm Bình Chi vẫn đang điên cuồng chém để chút giận rồi nói, cứ mặc hắn đi. Cả nhà bị diệt, thằng nhóc này đã kìm nén quá lâu rồi, chút giận một chút cũng tốt. Dù sao người của phái Thanh Thành đều đã chết cả, trong một chốc cũng không ai có thể uy hiếp được hắn. Còn những chuyện khác, đó không phải là chuyện chúng ta có thể quản. Nói xong, Tần Tiêu cất bước đi về phía trước. Hắn có thể quản được nhất thời, chẳng lẽ còn quản được cả đời Lâm Bình Chi? Lần này cũng chỉ là trùng hợp, nếu không có gì bất ngờ, Dư Thương Hải cũng chỉ là một trong những kẻ thèm muốn tịch tà kiếm phổ của Lâm gia mà thôi. Những người như Nhạc Bất Quần, một cao phong có lẽ lúc này cũng đang tìm hắn, chỉ cần tịch tà kiếm phổ một ngày chưa xuất thế, thì Lâm Bình Chi một ngày chưa được yên ổn. Trừ khi thằng nhóc này lanh lợi một chút, mau chóng tìm một nơi ẩn danh mai tích trốn đi, nếu không những cuộc truy sát như thế này sẽ còn xảy ra liên tục. Về điểm này, Thật Tiêu cũng đã làm hết sức mình rồi. Chẳng lẽ hắn còn có thể lúc nào cũng ở bên cạnh bảo vệ Lâm Bình Chi? Đùa gì thế, Lâm Bình Chi có là gì của hắn đâu, hắn rảnh rỗi không có việc gì làm à? Nghe vậy, Nghi Lâm Vi vẫn còn hơi mơ hồ, nhưng nàng muốn ngoan ngoãn vẫn răm rắp đi theo sau Thật Tiêu. Sau khi Tần Tiêu và Nghi Lâm rời đi, Lâm Bình Chi chút giận một hồi cuối cùng cũng bình tĩnh lại không ít. Nhưng khi hắn ngẩng đầu lên lần nữa, lại phát hiện vị Ân Công Tần Tiêu đã không thấy bóng dáng đâu. Thấy vậy, Lâm Bình Chi trong lòng hoảng hốt. Ân Công cứ thế lặng lẽ rời đi sao? Không được, không thể để Ân Công cứ thế rời đi, mình còn chưa báo đáp đại ân của Ân Công. Nghĩ vậy, Lâm Bình Chi vội vàng lục lọi trên người Dư Thương Hải và các đệ tử phái Thanh Thành khác lấy một ít tài vật, sau đó mang theo một thanh trường kiếm chạy như bay vào trong thành. Hắn tuy không biết Tần Tiêu đi đâu, nhưng trước đó Tần Tiêu từ ngoài thành bảo vừa nhìn là biết muốn trọ lại nghỉ ngơi, chỉ cần mình tìm từng quán trọ một, nhất định có thể tìm được Tần Tiêu. Phải nói rằng, thằng nhóc này cũng khá lanh lợi, đội vàng mà còn biết lục soát thi thể, điều này khiến hắn kiếm được một món hời nhỏ. Nếu để Tần Tiêu biết được, e là sẽ đau lòng chết mất. Vừa rồi vì hình tượng của mình, hắn cũng chỉ đành đau lòng rời đi, đúng là hời cho Lâm Bình Chi. Và không lâu sau khi Lâm Bình Chi rời đi, một bóng người lưng còng gù xuất hiện trước thi thể của Dư Thương Hải. Đúng vậy, người này chính là một Cao Phong, Đà Lạt miền Bắc lừng danh. Nói về hắn, hắn cũng giống như Dư Thương Hải truy tìm Lâm Bình Chi, chỉ là hắn vốn thích nấp sau lưng làm ngư ông đắc lợi, nên mới đến muộn một bước. Tuy nhiên, khi hắn đến nơi, lại phát hiện ra một cảnh tượng không thể tưởng tượng nổi trước mắt. Sao có thể? Dư Thương Hải lại chết rồi. Lão già này là tông sư cao thủ, ai có thể giết được hắn? Một Cao Phong đồng tử co rụt lại, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Chương 17, suy đoán của một Cao Phong, ba cái dập đầu. Chương 17, suy đoán của một Cao Phong, ba cái dập đầu. Lẽ nào là thằng nhóc Lâm Bình Chi đó đã giết Dư Thương Hải? Không, không thể nào, tuyệt đối không thể nào, thằng nhóc Lâm Bình Chi đó chỉ là một tam lưu võ giả, có thể nhiều lần thoát khỏi sự truy sát của Dư Thương Hải cũng là do hắn may mắn thôi. Với chút thời gian của hắn, đừng nói là chém giết Dư Thương Hải, ngay cả đệ tử của phái Thanh Thành hắn cũng chưa chắc là đối thủ. Bây giờ Dư Thương Hải và hơn 10 đệ tử phái Thanh Thành đều chết ở đây, chắc chắn là có người khác giúp đỡ. Nếu ta không đoán sai, bên cạnh Lâm Bình Chi có một cao thủ hộ vệ mạnh hơn Dư Thương Hải. Hơn nữa người này có thể giết sạch đám đệ tử phái Thanh Thành bao gồm cả Dư Thương Hải, rất có thể là một cao thủ tông sư hậu kỳ. Một Cao Phong ta tuy có tu vi tông sư trung kỳ, nhưng so với cao thủ tông sư hậu kỳ vẫn còn kém không ít. Muốn cướp Lâm Bình Chi từ tay người này e là hơi khó. Tuy nhiên, Tịch Tà kiếm phổ ta nhất định phải có được, không ai được phép ngăn cản. Hại. Thôi vậy, thôi vậy. Xem ra chuyện mưu đoạt Tịch Tà kiếm phổ từ tay Lâm Bình Chi phải tạm gác lại đã. Thằng nhóc Lâm Bình Chi này vẫn may thật tốt, đường cùng mà vẫn có tông sư cao thủ bảo vệ. Thôi được, cứ để thằng nhóc này sống thêm vài ngày, để ta điều tra rõ ràng người đứng sau hắn rốt cuộc là ai rồi tính sau. Trong chốc lát, một Cao Phong mơ hồ bắt đầu có ý định rút lui. Phải biết rằng hắn và Dư Thương Hải đều là cao thủ tông sư trung kỳ, về thực lực hai người cũng chỉ là kẻ tám lạng người nửa cân. Có lẽ thực lực của hắn mạnh hơn Dư Thương Hải một chút, nhưng cũng không mạnh hơn quá nhiều. Bây giờ Dư Thương Hải lại chết ở đây, hơn nữa còn chết thảm như vậy, toàn thân không có một chỗ nào lành lặn, phần lớn hắn không cho rằng mình là đối thủ của kẻ đã giết Dư Thương Hải. Một kẻ âm hiểm xảo quyệt như hắn trước nay không bao giờ đặt mình vào tình thế nguy hiểm, dù chỉ là một chút nguy hiểm cũng không được, một Cao Phong hắn trước nay không làm ăn thua lỗ. Nghĩ đến đây, một Cao Phong quay người định rời đi. Trước khi chưa có kế sách vẹn toàn, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng ra tay. Tuy nhiên, ngay khi hắn quay người, khóe mắt hắn dường như phát hiện ra điều gì đó. Ủa, không đúng, hình như ta đã bỏ sót điều gì đó. Đúng rồi, thi thể của Dư Thương Hải tuy đầy vết kiếm, giống như bị chém chết loạn xạ, nhưng các đệ tử phái Thanh Thành khác lại không có bất kỳ vết thương nào, điều này quá bất thường. Nghĩ vậy, một Cao Phong lập tức dừng bước, bắt đầu kiểm tra từng người một. Khi một Cao Phong kiểm tra xong tất cả các thi thể, hắn dường như đã có được câu trả lời mình muốn. Trừ Dư Thương Hải, tất cả các thi thể đều chết do bị nội lực chấn đứt kinh mạch, xem ra người giết bọn hắn quả thực là tông sư cao thủ không thể nghi ngờ. Còn Dư Thương Hải thì giống như bị chấn gãy bảo kiếm trong lúc giao đấu, sau đó cũng bị người ta một trường đánh nát tâm mạch, đây mới là nguyên nhân cái chết thực sự của hắn. Như vậy, những vết kiếm trên người Dư Thương Hải rõ ràng là được bổ sung sau khi hắn chết. Và người bổ sung vết kiếm chắc chắn là Lâm Bình Chi, cũng chỉ có hắn mới chút giận như vậy. Một Cao Phong càng nghĩ càng thông suốt, cả người lập tức bình tĩnh. Có lẽ, những suy đoán trước đây của ta đều sai cả. Lâm Bình Chi không có cao thủ bảo vệ sau lưng, mà là tình cờ gặp được. Nếu sau lưng hắn có tông sư cao thủ, sao có thể đến bây giờ mới xuất hiện? Chắc chắn là Dư Thương Hải truy sát Lâm Bình Chi đến đây không biết đã xảy ra chuyện gì, người này và Dư Thương Hải kết thủ, mới dẫn đến việc Dư Thương Hải bị chém giết tại đây. Nói như vậy, lúc này Lâm Bình Chi vẫn chỉ có một mình, xem ra cơ hội của ta đến rồi. Nghĩ thông suốt tất cả, Một Cao Phong lập tức cười toe toét, quay người đuổi theo hướng Lâm Bình Chi vừa rời đi. Mà ở phía bên kia, nói về Tần Tiêu dẫn Nghi Lâm đi tìm một vòng trong thành, cuối cùng cũng tìm được một quán trọ. Hết cách, cũng không biết là chuyện gì, tìm liên tiếp mấy quán trọ phòng thượng hạng đều đã có người ở, còn lại toàn là phòng ngủ tập thể, Tần Tiêu đương nhiên không hài lòng. Đùa gì thế, Tần gia đại thiếu gia hắn còn chưa đến mức phải ở phòng ngủ tập thể. May mà vận may của hắn cũng không tệ, khi tìm đến quán trọ cuối cùng thì cuối cùng cũng được như ý. Thế là Tần Tiêu không nói hai lời, trực tiếp vung tay đặt hai phòng thượng hạng, gọi một bàn đầy thức ăn ngon. Ra ngoài, không thể bạc đãi bản thân mình được, phải không? Cùng lúc đó, Lâm Bình Chi cũng đang tìm Tần Tiêu ở từng quán trọ. Nói về hắn, hắn vội vã đuổi theo, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Tần Tiêu đâu. Hết cách, hắn chỉ có thể vừa hỏi người qua đường vừa tìm kiếm. Đúng là có công mài sắt có ngày nên tìm, quả thực đã để hắn tìm được tung tích của Tần Tiêu. Thế là, Lâm Bình Chi tìm kiếm suốt một quãng đường, không lâu sau đã đến quán trọ mà Tần Hạo đang ở. Ngay khi hắn chuẩn bị hỏi lão bản quán trọ, thì đột nhiên phát hiện Tần Tiêu và Nghi Lâm đang dùng bữa ở một chiếc bàn trong góc đại sảnh quán trọ. Thấy vậy, Lâm Bình Chi mừng rỡ, lập tức bước nhanh tới. "Ân công tại thượng, xin nhận của Bình Chi một lệnh." Vừa đến trước bàn, Lâm Bình Chi đã quỳ phịch xuống đất, không đợi Tần Tiêu phản ứng đã liên tiếp dập đầu ba cái. "Tần Tiêu." Chương 18, bái sư Tần Tiêu. "Vui mừng quá sớm rồi." Chương 18, bái sư Tần Tiêu. "Vui mừng quá sớm rồi." Chán của Lâm Bình Chi đập xuống đất kêu cục, nhìn mà Tần Tiêu cũng cảm thấy chán mình ế ẩm. Thằng nhóc này thật thà quá, nhưng sao cảm giác có chút ngốc nghếch. Lúc này, bộ dạng ngốc nghếch của Lâm Bình Chi thật không nhìn ra hắn lại là một kẻ tàn nhẫn dám tự cung. "Ngươi làm gì vậy? Mau đứng dậy, ta không nhận nổi đại lễ này của ngươi đâu." Tần Tiêu xua tay, ra hiệu cho Lâm Bình Chi đứng dậy. "Ai đời người tốt vừa gặp đã giơ đầu, đây là muốn tiễn mình đi sao?" "Không, ân công ngài nói gì vậy? Ân công ngài đã cứu Bình Chi, còn giúp Bình Chi báo thù diệt môn, đáng được Bình Chi một lạy." Lâm Bình Chi vẻ mặt đầy cảm kích nói: "Đừng, đừng, đừng, ta không phải giúp ngươi báo thù. Nếu không phải thằng nhóc ngươi đâm vào xe ngựa của ta, lại tình cờ bị Dư Thương Hải hiểu lầm, nhất quyết đòi giết ta, ta mới lười quản chuyện vớ vẩn của ngươi." "Được rồi, ngươi quỷ cũng quỷ rồi, lệ cũng lệ rồi, chuyện này cứ thế đi. Mau lên, từ đâu đến thì về lại đó đi, đừng làm phiền ta nữa." Thần Tiêu bất đắc dĩ nói. Tuy gián tiếp cứu Lâm Bình Chi một mạng, nhưng hắn lại không hề nghĩ đến việc muốn Lâm Bình Chi báo đáp gì. Đùa gì thế, với thân phận địa vị của hắn, dù là Lâm Bình Chi sau này có tự cung cũng không báo đáp được gì cho hắn. Tiền, hắn không thiếu, nhà hắn nghèo đến mức chỉ còn lại tiền. Tu vi võ học, địa vị giang hồ hắn càng không thiếu, ai có thể so được với hắn, người có ngón tay vàng bên mình. Hơn nữa, là tiểu đồ đệ của Trương Tam Phong, chỉ cần hắn muốn, địa vị của hắn trên giang hồ có kém được không? Thậm chí có thể nói, dù là vượt qua Trương Tam Phong cũng chỉ là vấn đề thời gian. Huống chi Lâm Bình Chi bây giờ chỉ có tu vi tam lưu, đợi hắn trưởng thành, Tần Tiêu cũng không biết mình đã phát triển đến mức độ đáng sợ nào rồi. Vì vậy, sự báo đáp của Lâm Bình Chi trong mắt Tần Tiêu hoàn toàn vô nghĩa, không đến làm phiền hắn nữa đã là sự báo đáp tốt nhất rồi. Tuy nhiên, Tần Tiêu vẫn đánh giá quá thấp quyết tâm báo ân của Lâm Bình Chi. Chỉ thấy hắn không lập tức đứng dậy, mà vẫn quỳ trên đất. Ân công hiệp nghĩa vô song, thực sự khiến Bình Chi vô cùng khâm phục. Có lẽ đối với ân công ngài, cứu Bình Chi chỉ là một việc nhỏ không đáng kể, nhưng đối với Bình Chi lại là ơn cứu mạng. Trong lòng Bình Chi, ân công ngài chính là cha mẹ tái sinh của Bình Chi. Bình Chi tuy tu vi thấp kém, bây giờ lại cửa nát nhà tan, phiêu bạt khắp nơi, nhưng ân cứu mạng không thể không báo. Từ nay về sau, Bình Chi nguyện theo hầu ân công, trở thành một nô bộc của ân công, hầu hạ ân công, để báo đáp ơn tái sinh của ân công. Bình Chi cả gan, xin ân công thu nhận. Tần Tiêu không biết rằng, sự không để tâm của hắn, trong mắt Lâm Bình Chi hình tượng của hắn lại càng cao lớn hơn. Trừ gian diệt ác mà không cầu báo đáp, đây mới là phong thái đại hiệp thực sự. Điều này càng khiến hắn quyết tâm đi theo Tần Tiêu, chỉ cần có thể báo ân, dù là làm nô làm tỳ hắn cũng không hề oán thán. Tần Tiêu. Nghe vậy, Tần Tiêu hoàn toàn cắt lời. Thằng nhóc này đúng là cứng đầu, sao lại không hiểu chuyện thế nhỉ? Ta nói. Ngay khi Tần Tiêu chuẩn bị từ chối lần nữa, hắn dường như đột nhiên nghĩ đến điều gì đó. Ừ, có lẽ đây lại là một ý kiến không tồi. Tần Tiêu càng nghĩ càng thấy khả thi. Thế là, Tần Tiêu suy nghĩ một chút rồi nói, Lâm Bình Chi, báo ân thì không cần, ta tìm cho ngươi một sư phụ thì thế nào? Đồng ý, đồng ý, Bình Chi đồng ý sư phụ tại thượng, xin nhận của Đỗ Nhi một lệnh. Lâm Bình Chi lập tức vui mừng khôn xiết, liền định dập đầu bái sư. Rõ ràng là hắn đã hiểu lầm, hắn còn tưởng là Tần Tiêu định thu hắn làm đồ đệ. Nếu có thể bái Tần Tiêu làm sư, hắn vui mừng còn không kịp, sao có thể có ý kiến gì? Tuy Tần Tiêu tuổi tác tương đương với hắn, nhưng trên con đường võ đạo, người giỏi là thầy, có được một sư phụ tu vi cường đại, đó quả thực là mồ mả tổ tiên Lâm gia hắn bốc khói xanh, chuyện tốt từ trên trời rơi xuống như thế này chỉ có kẻ ngốc mới từ chối. Tức là, nghe không hết câu, hắn đã vui mừng quá sớm. Dừng lại, ta không nói là muốn thu ngươi làm đồ đệ, ta không nhận đồ đệ. Với lại, dù ta có muốn nhận đồ đệ cũng không thể nhận một người tuổi tác gần bằng mình được chứ. Ta nói là tìm cho ngươi một sư phụ, ngươi thấy thế nào? Đương nhiên, ta chỉ nói vậy thôi, ngươi có bất kỳ e ngại nào, đồng ý hay không cũng không sao. Tần Tiêu đội vàng ngăn lại, không thể để Lâm Bình Chi lại xuống, nếu không sẽ thật sự không rõ ràng. Nghe lời Tần Tiêu, Lâm Bình Chi trong lòng lập tức thất vọng, nhưng hắn vẫn đồng ý ngay, hắn tin Tần Tiêu sẽ không hại hắn. Dù sao, Tần Tiêu thật sự muốn tính kế hắn, cần gì phải phiền phức như vậy. Thế là, chỉ thấy Lâm Bình Chi điều chỉnh lại tâm trạng thất vọng. Đồng ý, Bình Chi đồng ý, mọi việc xin nghe theo sự sắp đặt của ân công. Ừm. Đồng ý nhanh vậy sao? Ngươi không sợ ta hại ngươi hả? Tần Tiêu cười như không cười nói, không sợ, ân công ngài không phải loại người đó. Ngài cũng hoàn toàn không có lý do gì để hại Bình Chi. Lâm Bình Chi quả quyết nói. Tốt, tâm tính không tệ, nếu đã như vậy, vậy thì một thời gian nữa sẽ đưa ngươi đi bái sư. Nhưng ngươi cũng phải chuẩn bị tâm lý, tuy ta nói đưa ngươi đi bái sư, nhưng người ta có nhận ngươi hay không còn chưa chắc đâu. Thần Tiêu gật đầu nói. Dù thành hay không, Bình Chi nhất định sẽ cố gắng hết sức để được sư phụ công nhận. Lâm Bình Chi vẻ mặt chân thành. Tiếp đó tham dò hỏi, dám hỏi ân công, người mà Bình Chi sắp bái sư là vị tiền bối cao nhân nào? Du Đại Nham, Du Tam Hiệp của Võ Đang. Chương 19, chiêu mộ nhân tài cho Võ Đang. Lựa chọn của Lâm Bình Chi chương 19, chiêu mộ nhân tài cho võ đang, lựa chọn của Lâm Bình Chi đúng vậy, sư phụ mà Tần Tiêu tìm cho Lâm Bình Chi chính là Tam sư Minh Du Đại Nham mà hắn chưa từng gặp mặt. Du Đại Nham từ 10 năm trước vì đồ long đao xuất thế mà xuống núi, sau đó bị Ân Tố Tố dùng độc châm đánh lén khiến toàn thân tê liệt, rồi Ân Tố Tố lại ủy thác cho Long Môn Tiêu cục Đô Đại Cẩm và những người khác đưa về võ đang, trên đường bị A Tam dùng kim cương chỉ làm bị thương, dẫn đến toàn thân bại liệt, võ công phế hết. Đương nhiên, lúc đó Trương Tam Phong còn chưa nhận Tần Tiêu làm đồ đệ. Tần Tiêu sở dĩ có thể bái Trương Tam Phong làm sư, đó cũng là do Trương Thúy Sơn mất tích, Trương Tam Phong xuống núi tìm kiếm đi qua thành Tô Châu, Tần Tiêu mới có cơ duyên bái sư Trương Tam Phong. Nói về trước đây, Tần Tiêu cũng từng bóng gió nói cho Trương Tam Phong biết về sự tồn tại của Hắc Ngọc Đoạn Tụ Cao, hy vọng có thể sớm chữa khỏi cho Du Đại Nham, tránh để lại như trong nguyên tắc, đợi đến khi Trương Vô Kỵ lớn lên mới chữa khỏi. Nhưng đã qua một thời gian dài, hắn lại không nhận được bất kỳ tin tức nào về việc Du Đại Nham khá hơn, xem ra là Trương Tam Phong không tìm được Hắc Ngọc Đoạn Tụ Cao. Tần Tiêu cũng không biết rốt cuộc là chuyện gì, có lẽ là do thế giới tổng võ có nhiều chuyện khác biệt quá lớn. Nhưng đối với Tần Tiêu hiện tại, đây không phải là vấn đề, hắn đã có kế hoạch từ lâu, lần này lên võ đang ngoài việc chúc thọ sư phụ Trương Tam Phong, cũng đồng thời muốn chữa khỏi cho Du Đại Nham. Dù sao, Long Thần Công mà hắn tu luyện vốn có chức năng chữa thương. chỉ cần đột phá đến tầng thứ 2 của Long Thần Công, hắn liền có tự tin chữa khỏi cho Du Đại Nham. Những chuyện này tạm thời không nói, quay lại vấn đề, Tần Tiêu sở dĩ đột nhiên nghĩ đến việc để Lâm Bình Chi bái sư Du Đại Nham, tự nhiên cũng là đã suy nghĩ kỹ lưỡng. Lâm Bình Chi sau khi cửa nát nhà tan, chịu nhiều đả kích nặng nề vẫn giữ được tâm tính thuần lương, có ơn tất báo, quả thực cũng được xem là một nhân tài có thể đào tạo. Ngoài ra, thiên phú võ học của Lâm Bình Chi cũng không tệ, chỉ là sinh ra trong gia đình giàu có, dưới sự yêu thương của cha mẹ mà lơ là tu luyện và chưa gặp được danh sư. Nếu có thể được danh sư chỉ điểm, tu vi của hắn tuyệt đối có thể bay lên như diều gặp gió. Không hề khoa trương, trong mắt Tần Tiêu, thiên phú võ học của Lâm Bình Chi không hề thua kém Lệnh Hồ Sùng, con người cũng chăm chỉ học hỏi, khắc khổ nỗ lực, chỉ là không có mệnh của nhân vật chính mà thôi. Trong nguyên tắc, Lâm Bình Chi sau khi bái sư Nhạc Bất Quần đã khổ tâm tu luyện, một lòng vì một ngày nào đó có thể báo thù rửa hận, sự khắc khổ của hắn là rõ như ban ngày. Tiếc là Nhạc Bất Quần nhận hắn làm đồ đệ chỉ là lợi dụng hắn, hoàn toàn không truyền thụ võ học cao thâm, mới dẫn đến tu vi của hắn tăng chậm. Mà phái Võ Đang tuy có Trương Tam Phong trấn giữ, Võ Đang Thất Hiệp cũng coi như có chút thành tựu, nhưng đệ tử đời thứ ba lại có phần không người kế tục, nhân số thưa thớt. Nếu có thể, Tần Tiêu tự nhiên không ngại chiêu mộ một nhóm nhân tài cho Võ Đang. Là đệ tử Võ Đang, hắn tự nhiên cũng phải lo cho tương lai của Võ Đang, phải không? Còn về tại sao lại để Lâm Bình Chi bái nhập môn hạ của Du Đại Nham, mà không phải là mấy người khác trong Võ Đang Thất Hiệp, Tần Tiêu cũng có suy tính của riêng mình. Một là, Du Đại Nham bại liệt 10 năm, ngoài hai đồ đệ thu nhận từ sớm là Linh Hư Tử và Cốc Hư Tử, thì không nhận thêm bất kỳ đệ tử nào. Môn hạ của ông ít đệ tử, tự nhiên là lựa chọn hàng đầu để thu nhận đồ đệ. Hai là, Du Đại Nham đã bại liệt 10 năm, tâm tính sớm đã suy sụp, nếu không có gì bất ngờ sẽ còn gặp lại Ân Tố Tố từ Băng Hỏa Đảo trở về thủ phạm gây ra sự bại liệt của ông. Như vậy, dù hắn có chữa khỏi cho Du Đại Nham, Du Đại Nham cũng có thể vì thế mà hoàn toàn sụp đổ. Hết cách, một bên là kẻ thù, một bên là em dâu, dưới sự lựa chọn khó khăn, nội tâm không đủ mạnh mẽ rất dễ xảy ra vấn đề. Tuy trong nguyên tắc Du Đại Nham rất khoáng đạt, nhưng ai biết được ông ở thế giới này sẽ thế nào. Vì vậy, giới thiệu cho ông một đồ đệ cũng có thể khơi dậy ý chí chiến đấu của ông ở mức độ lớn, khiến ông tràn đầy hy vọng vào tương lai, phải không? Còn về việc Du Đại Nham có thể dạy tốt Lâm Bình Chi hay không, Tần Tiêu hoàn toàn không lo lắng. Trong Võ Đang Thất Hiệp, có lẽ tu vi của bọn hắn không phải là đỉnh cao nhất, nhưng về việc dạy dỗ đồ đệ thì tuyệt đối nghiêm túc. Không bàn đến kế hoạch của Tần Tiêu, ngược lại Lâm Bình Chi nghe vậy lập tức kinh ngạc không nhẹ. Cái gì? Du Đại Nham, Du Tam Hiệp? Tấn công, ngài nói có phải là tam đệ tử của Võ Đang Lao Thần Tiên Trương chân nhân, Du Tam Hiệp không? Lâm Bình Chi vẻ mặt không chắc chắn, hắn còn tưởng mình nghe nhầm. Phải biết rằng Võ Đang Thất Hiệp ai nấy đều danh tiếng lẫy lừng, hắn sao có thể chưa từng nghe qua đại danh của Du Đại Nham? Ha ha, ngươi không nghe nhầm đâu, chính là Du Đại Nham. Chắc ngươi cũng biết quá khứ của ông ấy, chỉ không biết ngươi có bằng lòng không. Dù sao, nói đến đây, Thần Tiêu không nói tiếp. Hắn muốn xem Lâm Bình Chi rốt cuộc sẽ lựa chọn thế nào. Nếu Lâm Bình Chi có thể nắm bắt cơ hội, hắn không ngại tặng cho Lâm Bình Chi một cơ duyên, ngược lại, hắn cũng sẽ không níu kéo. Thiên hạ nhân tài nhiều vô kể, đâu chỉ có một mình Lâm Bình Chi hắn, một khi bỏ lỡ là tổn thất của Lâm Bình Chi, chứ không phải tổn thất của hắn. Bằng lòng, ta đương nhiên bằng lòng. Nhưng, Du Tam Hiệp là một đại hiệp, còn Bình Chi tu vi thấp kém, không nơi nương tựa, Du Tam Hiệp có thể để mắt đến Bình Chi không? Lâm Bình Chi không tự tin nói. Hắn không quan tâm đến hoàn cảnh của Du Đại Nham, ngược lại, hắn càng nghi ngờ mình có xứng hay không. Du Đại Nham tuy bại liệt trên giường, tu vi mất hết, nhưng người ta là đồ đệ của Trương Tam Phong. Phái Võ Đang là môn phái lớn hàng đầu thiên hạ, bao nhiêu người muốn bái nhập Võ Đang mà còn không có tư cách. Nói không hay một chút, đừng nói Du Đại Nham chỉ bại liệt trên giường, dù ông chỉ còn một hơi thở thoi thoát, cũng có vô số người tranh nhau vỡ đầu muốn bái nhập môn hạ của ông. Lâm Bình Chi hắn tự nhiên cũng không ngoại lệ, hắn đâu phải kẻ ngốc, sao có thể không vui lòng. Được rồi, đừng nhưng nữa. Việc tại nhân vi, chỉ hỏi ngươi có dám cùng ta đánh cược một phen không? Thần Tiêu xua tay nói. Dám, tấn công ngài bảo Bình Chi làm thế nào, Bình Chi sẽ làm thế đó. Lâm Bình Chi lấy hết can đảm nói. Chương 20, Thần Tiêu, ngươi lại dám lấy oán báo ân. Chương 20, Thần Tiêu, ngươi lại dám lấy oán báo ân. Lúc này, trong lòng hắn đã thầm thề, nhất định phải cố gắng hết sức để được Du Đại Nham công nhận. Điều này không chỉ là để mưu cầu một tương lai cho bản thân, mà còn không thể phụ lòng tốt của Tần Tiêu. Hơn nữa, đợi sau này mình tu vi có thành tựu, mình sẽ có thể báo đáp Tần Tiêu tốt hơn. Tốt, ta quả nhiên không nhìn lầm người. Thế gian không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, ta tin ngươi nhất định có thể được Du Tam Hiệp công nhận. Tần Tiêu tán thưởng gật đầu, rồi lại nói, được rồi, chuyện chính đã nói xong, thằng nhóc ngươi chưa ăn cơm phải không, vừa hay ngồi xuống ăn cùng một chút. Đà tạ ân công. Lâm Bình Chi không từ chối, nợ nhiều không lo, dù sao hắn nợ Tần Tiêu đã đủ nhiều rồi, cũng không thiếu bữa cơm này. Sau bữa cơm, Lâm Bình Chi chủ động đi thanh toán, tiện thể đặt cho mình một phòng. Tần Tiêu cũng không còn hắn, chào một tiếng rồi về phòng. Nói về việc đi đường liên tục mấy ngày, hắn còn chưa tu luyện nghiêm túc lần nào. Thế là, vừa về đến phòng Tần Tiêu liền bắt đầu tu luyện. Một đêm không có chuyện gì, sáng sớm, khi mặt trời mọc từ phía chân trời, Tần Tiêu mới kết thúc tu luyện. Ừm, không biết từ lúc nào ta lại tu luyện cả đêm. Thời gian trôi qua thật nhanh, quả thực có chút cảm giác tu luyện không có năm tháng. Một đêm tu luyện này cũng giúp ta thu hoạch không ít, bây giờ ta đã tu luyện Long Thần Công tầng thứ nhất từ sơ kỳ đến hậu kỳ, tin rằng không lâu nữa sẽ có thể đột phá đến tầng thứ hai. Mà tu vi của ta cũng tăng lên không ít, tuy vẫn chưa thể giúp ta đột phá, nhưng thực lực rõ ràng đã tăng lên một bậc so với trước. Thần Tiêu lẩm bẩm. DS, không phải cố ý đè nén tu vi, mỗi tầng của Long Thần Công vốn dĩ được chia thành tiền, trung, hậu kỳ. Ngay sau đó, Tần Tiêu lại lắc đầu. Tuy nhiên, Long Thần Công tu luyện càng về sau càng chậm, chỉ từ tầng thứ nhất sơ kỳ đột phá đến hậu kỳ đã mất cả một đêm, tốc độ tu luyện rõ ràng chậm hơn rất nhiều so với lúc mới nhập môn. Dù ta có ngộ tính cấp mát cũng tăng chậm, nếu đổi lại là người khác, e là không có 3 năm 5 năm cũng đừng hòng nhập môn. Nghĩ đến đây, tâm trạng của Tần Tiêu không khỏi vui vẻ lên nhiều. Cảm thán một hồi, Tần Tiêu cũng không nghĩ nhiều nữa, rửa mặt xong liền đi xuống lầu. Ân công sớm, Tần đại ca sớm. Tần Tiêu vừa xuống lầu đã thấy Lâm Bình Chi và Nghi Lâm đã đợi từ lâu. Hoa, hai người các ngươi đúng là người này sớm hơn người kia, không cần ngủ hả? Tần Tiêu cảm thấy mình dậy đã đủ sớm rồi, không ngờ hai người bọn hắn còn sớm hơn cả hắn. Ờ, thực ra Bình Chi cũng vừa mới dậy, Nghi Lâm tiểu sư phụ sớm hơn Bình Chi nhiều. Lâm Bình Chi gãi đầu, có chút ngượng ngùng nói. Được rồi, đừng ngượng nữa, đã dậy rồi thì mau ăn sáng đi. Trên bàn ăn, ba người im lặng ăn sáng. Đột nhiên, Tần Tiêu dường như nghĩ đến điều gì đó. Ồ, đúng rồi, ăn sáng xong chúng ta phải lên đường. Lâm Bình Chi ngươi đi xử lý chuyện của ngươi trước, sau đó đến võ đang gặp ta hay là đi cùng chúng ta. Một khi đã chuẩn bị giới thiệu Lâm Bình Chi cho Du Đại Nham, Tần Tiêu đương nhiên sẽ không bỏ mặc. Ân công, ta đi cùng các ngươi đến võ đang đi. Lâm Bình Chi không do dự nói. Nhà đã không còn, bây giờ hắn giống như mèo không dễ trôi dạt khắp nơi, chi bằng đi cùng Tần Tiêu đến võ đang. Một là trên đường có thể chiếu cố lẫn nhau, hai là cũng có thể giúp Tần Tiêu làm những việc trong khả năng. Được, vậy quyết định thế đi. Tần Tiêu gật đầu. Chỉ là, Lâm Bình Chi dường như còn muốn nói gì đó, nhưng lại có chút khó nói. Chỉ là gì? Tần Tiêu nghi hoặc hỏi. Ân công, ngài cũng biết, Dư Thương Hải sở dĩ diệt cả nhà Lâm gia ta là vì tịch tà kiếm phủ của Lâm gia ta. Vì vậy, nếu ân công có thời gian, ta muốn mời ân công cùng ta về nhà cũ của Lâm gia một chuyến. Cha ta trước khi mất đã nói với ta tịch tà kiếm phủ ở trong nhà cũ của Lâm gia, ta muốn về tìm thử, nếu tìm được, Bình Chi nguyện ý tặng tịch tà kiếm phủ cho ân công. Lâm Bình Chi vừa dứt lời, Tần Tiêu lập tức bực bội nói, Lâm Bình Chi, ta có thủ với ngươi à? Hắn vạn lần không ngờ, tên Lâm Bình Chi này lại muốn tặng tịch tà kiếm phủ cho hắn. Mẹ kiếp, ta cứu ngươi một mạng, ngươi lại dám lấy bán báo ân. Ân công, ngài nói vậy là sao? Lâm Bình Chi vẻ mặt mơ hồ, không hiểu tại sao Tần Tiêu đang yên đang lành lại trở mặt, mình rốt cuộc đã đắc tội gì với ân công. Tốt, 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 còn giả vờ ngây thơ với ta. Vậy ta hỏi ngươi, nếu ngươi không có thủ với ta, vậy tại sao ngươi lại muốn tặng tịch tà kiếm phổ cho ta? A, đây. Tại sao có thủ với ân công ngài mới tặng ngài tịch tà kiếm phổ? Bình Chi thực sự không hiểu, xin ân công chỉ rõ. Lâm Bình Chi trợn to mắt, hắn hoàn toàn không hiểu tại sao tặng tịch tà kiếm phổ lại thành có thủ. Phải biết tịch tà kiếm phổ là tuyệt học gia truyền của Lâm gia hắn, bí kíp võ học hàng đầu thiên hạ, tổ tiên Lâm gia hắn Lâm Viễn Đồ chính là nhờ 72 lộ tịch tà kiếm pháp mà độc bá thiên hạ, tạo nên uy danh lẫy lừng, cũng chính vì sự tồn tại của tịch tà kiếm phổ mới mang đến tai họa diệt môn cho Lâm gia. Hắn cảm thấy mình rất oan ức, mình rõ ràng là đang báo ân mà. Thấy Lâm Bình Chi vẫn vẻ mặt mờ mịt, Tần Tiêu mới hiểu là mình đã nghĩ nhiều. Đúng rồi, lúc này thằng nhóc này còn chưa thấy tịch tà kiếm phổ, làm sao biết tịch tà kiếm phổ rốt cuộc là thứ gì? Thế là, chỉ thấy hắn dịu giọng nói, xem ra thằng nhóc ngươi thật sự không biết bí mật của tịch tà kiếm phổ, coi như ta trách là ngươi. Nhớ kỹ, sau này đừng có tùy tiện lấy tịch tà kiếm phổ tặng người khác, người không biết còn tưởng ngươi có thủ sâu oán nặng với người ta đấy. Tuy nhiên, nếu có thủ với ai thì lại là chuyện khác. Chương 21, Tần Tiêu giải đáp, muốn luyện công này, phải tự cung trước. Chương 21, Tần Tiêu giải đáp, muốn luyện công này, phải tự cung trước. Ân công nói vậy là sao? Lẽ nào tịch tà kiếm phổ do tổ tiên Lâm gia ta truyền lại có vấn đề gì sao? Sao có thể? Nếu tịch tà kiếm phổ có vấn đề, vậy tổ tiên Lâm gia ta Lâm Viễn Đồ sao có thể nhờ tịch tà kiếm phổ mà trở thành một cường giả? Xin thứ lỗi cho Bình Chi vô lễ, ân công ngài làm sao biết được? Phải biết tịch tà kiếm phổ của Lâm gia ta chưa từng cho ai xem, ngoài tổ tiên Lâm Viễn Đồ, hậu bối Lâm gia ta đều là đời đời truyền miệng, không ai từng thấy bản gốc của tịch tà kiếm phổ, ân công ngài sao có thể biết được bí mật của tịch tà kiếm phổ? Thấy Tần Tiêu lại ghét bỏ tịch tà kiếm phổ như vậy, Lâm Bình Chi dù có ngu ngốc đến đâu cũng có thể nghe ra từ lời của Tần Tiêu rằng tịch tà kiếm phổ của nhà mình có vấn đề. Nhưng hắn vẫn giữ thái độ hoài nghi, dù sao Lâm gia hắn cũng là nhờ tịch tà kiếm phổ mới phát đạt, ngay cả cha hắn cũng chưa từng thấy tịch tà kiếm phổ, huống chi là Tần Tiêu một người ngoài. Ha ha, ta làm sao biết? Trên đời này không có chuyện gì mà ta không biết. Tịch tà kiếm phổ của Lâm gia ngươi tuy trong mắt người khác có lai lịch bí ẩn, nhưng ở chỗ ta lại hoàn toàn không phải là bí mật. Ngươi có muốn biết lai lịch tịch tà kiếm phổ của Lâm gia ngươi không? Khoe miệng Tần Tiêu lộ ra một nụ cười ta mị, hắn muốn xem thằng nhóc Lâm Bình Chi này sau khi biết điều kiện tu luyện của tịch tà kiếm phổ sẽ có biểu cảm gì. Xin ân công giải đáp cho Bình Chi. Lâm Bình Chi giống như một đứa trẻ ham học, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Tần Tiêu. Nếu Tần Tiêu đã tự tin như vậy, hắn cũng muốn nghe xem tịch tà kiếm phổ của nhà mình rốt cuộc có lai lịch gì. Muốn nói về tịch tà kiếm phổ của Lâm gia ngươi, thì phải nhắc đến Quý Hoa Bảo Điện và Phái Hoa Sơn trước. Quý Hoa Bảo Điện, đó không phải là thần công mà Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ Đông Phương Bất Bại tu luyện sao? Truyền thuyết Đông Phương Bất Bại nhờ Quý Hoa Bảo Điện mà trở thành một tuyệt thế cường giả, một thân tu vi sâu không lường được, ngay cả giáo chủ tiền nhiệm của Nhật Nguyệt Thần Giáo Nhậm Ngã Hành cũng chết trong tay nàng. Nhưng Quý Hoa Bảo Điện này và tịch tà kiếm phổ của Lâm gia ta có liên quan gì? Còn nữa, sao lại liên quan đến Phái Hoa Sơn? Lâm Bình Chi vẻ mặt nghi hoặc, ngay cả Nghi Lâm ở bên cạnh cũng tò mò. Ý miệng, đừng xen vào, còn muốn nghe nữa không? Tần Tiêu bực bội liếc Lâm Bình Chi một cái, rồi tiếp tục nói, trăm năm trước, Hồng Diệp Thiền sư của Thiếu Lâm tự có được một bộ công pháp tên là Quỳ Hoa Bảo Điện, do một thái giám trong cung Đại Minh tên là Quỳ Hoa lão tổ sáng tạo ra, sau đó do cơ duyên xảo hợp mà rơi vào tay Hồng Diệp Thiền sư. Sau đó, hai sư huynh đệ của phái Hoa Sơn là Nhạc Túc và Thái Tử Phong đến thăm Thiếu Lâm tự, trong thời gian này hai người đã lén xem Quỳ Hoa Bảo Điện. Vì thời gian có hạn, hai người mỗi người ghi nhớ một nửa trên và một nửa dưới, chuẩn bị về rồi kết hợp lại. Nào ngờ sau khi hai người về lại phát hiện không khớp, cũng vì vậy mà hai sư huynh đệ trách móc lẫn nhau, nảy sinh mâu thuẫn, đây cũng là nguồn gốc của cuộc tranh chấp kiếm khí của phái Hoa Sơn năm đó. Mà Hồng Diệp Thiền sư sau khi phát hiện Quỳ Hoa Bảo Điện bị lén đọc, liền phái đệ tử Độ Nguyên Thiền sư đến Hoa Sơn đòi lại công đạo. Khi Độ Nguyên Thiền sư đến Hoa Sơn, Nhạc Túc và Thái Tử Phong lại thẳng thắn thừa nhận, vừa nhận lỗi, vừa nhân cơ hội lấy ra Quỳ Hoa Bảo Điện đã ghi nhớ để thỉnh giáo Độ Nguyên Thiền sư. Ai ngờ Độ Nguyên Thiền sư này cũng có lòng riêng, nhân cơ hội ghi nhớ lại Quỳ Hoa Bảo Điện không hoàn chỉnh, từ đó không bao giờ quay lại Thiếu Lâm. Phải nói rằng, Độ Nguyên Thiền sư này cũng là một kỳ tài võ học, lại có thể dựa vào Quỳ Hoa Bảo Điện không hoàn chỉnh mà lĩnh ngộ ra 72 lộ tịch tà kiếm pháp, tạo nên danh tiếng lẫy lừng trên giang hồ. Nói đến đây, Thần Tiêu không nói tiếp, mà lúc này Lâm Bình Chi đã kinh ngạc đến há hốc miệng, hắn vạn lần không ngờ tịch tà kiếm phổ của nhà mình lại có lai lịch như vậy. Không chỉ bắt nguồn từ Quỳ Hoa Bảo Điện, mà còn là ngòi nổ cho cuộc tranh chấp kiếm khí của phái Hoa Sơn, điều này quá khó tin. Một lúc lâu sau, Lâm Bình Chi cuối cùng cũng hoàn hồn sau cơn sốc. Chương 22, ta, Lâm Bình Chi, tuyệt không tu luyện tịch tà kiếm phổ, bị theo dõi rồi. Chương 22, ta, Lâm Bình Chi, tuyệt không tu luyện tịch tà kiếm phổ, bị theo dõi rồi, nhưng hắn vẫn không tài nào hiểu nổi. 72 lộ tịch tà kiếm pháp không phải do tiên tổ Lâm Viễn Đồ của hắn sáng tạo ra sao? Cớ gì trong miệng Tần Tiêu lại biến thành do Độ Nguyên Thiền sư sáng tạo? Thế là, chỉ thấy hắn nghi hoặc nói: "Ân công, nhưng Lâm gia ta đời đời tương truyền, 72 lộ tịch tà kiếm pháp là do tiên tổ Lâm Viễn Đồ của nhà ta sáng tạo ra mà." Đúng là người trong cuộc tỉ mê, mãi cho đến bây giờ Lâm Bình Chi vẫn chưa thể phản ứng lại. "Ôi chao, Lâm công tử, sao ngươi vẫn chưa hiểu ra vậy? Độ Nguyên Thiền sư trong miệng Tần đại ca rõ ràng chính là tiên tổ Lâm Viễn Đồ của nhà ngươi đó." Lúc này, Nghi Lâm ở bên cạnh không nhịn được lên tiếng: "Cái gì? Độ Nguyên Thiền sư chính là tiên tổ Lâm Viễn Đồ của nhà ta? Ân công, đây là thật sao? Lẽ nào tiên tổ nhà ta?" Lâm Bình Chi lại một lần nữa bị chấn kinh không nhẹ, nhất thời hắn có chút khó mà chấp nhận. Nếu Độ Nguyên Thiền sư chính là Lâm Viễn Đồ, vậy chẳng phải nói tiên tổ nhà mình là phản đồ Thiếu Lâm, tịch tà kiếm phổ cũng là do ông ta trộm học hay sao? Hưởng cho hắn trước đây còn vì tịch tà kiếm phổ của nhà mình mà cảm thấy vô cùng tự hào, không ngờ lại có được theo cách này. Không sai, nhóc ngươi đúng là người trong cuộc thì mê, ta đã nói thẳng thắn như vậy rồi mà ngươi vẫn chưa nghĩ thông. Tiên tổ nhà ngươi đúng là Độ Nguyên Thiền sư, Lâm Viễn Đồ là tên của ông ta sau khi hoàn tụ. Thần Tiêu cười gật đầu. Ngay sau đó, không đợi Lâm Bình Chi phản ứng, Thần Tiêu tiếp tục nói đầy ẩn ý: "Hơn nữa, ngươi có biết tu luyện tịch tà kiếm phổ cần điều kiện tiên quyết gì không?" "Điều kiện tiên quyết gì?" Lâm Bình Chi hỏi theo bản năng. "Tu luyện Quý Hoa Bảo Điện và tịch tà kiếm phổ đều có một điều kiện tiên quyết, đó chính là muốn luyện công này, ắt phải tự cung." Trong lúc nói, Thần Tiêu nhìn Lâm Bình Chi với vẻ mặt quái lạ. "Á? Muốn luyện công này, ắt phải tự cung?" "Đây." Lâm Bình Chi nghe vậy liền bị chấn kinh đến ngây người, hắn hoàn toàn không ngờ sẽ nghe được đáp án bất ngờ như vậy từ miệng Thần Tiêu. "Muốn luyện công này, ắt phải tự cung, điều này cũng quá kinh khủng rồi." Nhất thời, hắn thậm chí còn cảm thấy lạnh toát giữa hai chân một cách vô cớ, cả người đều không còn cảm thấy dễ chịu nữa. "Tần đại ca, ngươi, sao ngươi có thể nói những chuyện này?" Nghi Lâm nhận ra sau đó thì lập tức xấu hổ đến đỏ bừng mặt, chỉ thấy nàng oán trách liếc Tần Tiêu một cái, rồi cúi đầu không biết phải làm sao, chỉ thiếu điều muốn vùi cả đầu vào trong bàn. Cũng phải, nàng là một tiểu cô nương 16-17 tuổi, chưa trải sự đời, huống hồ còn là một tiểu ni cô, làm sao nghe được những chuyện này? Đây là chuyện một tiểu ni cô như nàng có thể nghe sao? Ngược lại, Tần Tiêu lại chẳng hề để tâm, có gì mà không thể nói. Đây vốn là bí quyết tu luyện tịch tà kiếm phổ, có gì to tát đâu. Ra ngoài buôn tẩu giang hồ mà như ngươi thì không được đâu. Tiểu Nico, xem ra ngươi còn phải rèn luyện nhiều, nếu không sau này bị người ta bán đi còn giúp người ta đếm tiền đấy. Tần đại ca. Nghi Lâm lập tức không vui. Được rồi, không trêu ngươi nữa, tiểu Nico nhà ngươi đúng là không đùa được. Tần Tiêu lắc đầu, không tiếp tục trêu chọc tiểu Nico Nghi Lâm nữa, kẹo lát nữa lại chọc nàng khóc thì không hay. Thế là, Tần Tiêu quay đầu nhìn Lâm Bình Chi vẫn còn đang hoài nghi nhân sinh ở bên cạnh. Thế nào, bây giờ còn cảm thấy tịch tà kiếm phổ nhà ngươi là tuyệt thế thần công hạng nhất không? Chuyện này, Lâm Bình Chi lập tức không biết nên nói gì cho phải, nếu là trước đây hắn chắc chắn sẽ tranh luận đến cùng, nhưng bây giờ đã biết bí quyết tu luyện tịch tà kiếm phổ, hắn còn lấy gì để phản bác? Bí kíp võ học cần phải tự cung mới có thể tu luyện, đây quả thực là một bộ tà công, sao có thể coi là tuyệt thế thần công chó má gì được? Đột nhiên, Lâm Bình Chi dường như nghĩ đến điều gì đó. Không đúng, không đúng, ân công, nếu tu luyện tịch tà kiếm phổ phải như thế, vậy tại sao lão tổ Lâm Viễn Đồ của Lâm gia ta tu luyện tịch tà kiếm phổ xong mà Lâm gia vẫn có thể duy trì đến ngày nay? Hơn nữa ta và cha cũng đã tu luyện tịch tà kiếm phổ, đâu có giống như lời ngươi nói là cần phải tự cung. Ha ha, ngươi chắc chắn ngươi và cha ngươi tu luyện là tịch tà kiếm phổ sao? Thần Tiêu bĩu môi nói. Lẽ nào không phải? Lâm Bình Chi nghi hoặc hỏi. Ngươi có biết nội công tâm pháp của tịch tà kiếm phổ không? Chuyện này, Lâm Bình Chi lập tức á khẩu, hắn chưa từng nghe nói tịch tà kiếm phổ có nội công tâm pháp gì. Thế chẳng phải là đúng rồi sao? Ngươi và cha ngươi chẳng qua chỉ tu luyện 72 lộ tịch tà kiếm pháp mà thôi, không có sự hỗ trợ của nội công tâm pháp, 72 lộ tịch tà kiếm pháp chẳng là cái thá gì. mà muốn tu luyện nội công tâm pháp của Tịch Tà kiếm phổ thì bắt buộc phải tự cung, nếu không chắc chắn sẽ âm định dương suy, kinh mạch bị chuyển, nổ tan xác mà chết. Tiên tổ nhà ngươi có lẽ cũng cân nhắc đến điểm này nên mới không truyền lại Tịch Tà kiếm phổ, ông ta không thể nào để mình tuyệt tự được. Nếu không thì tại sao cha ngươi tu luyện mấy chục năm mà vẫn không có tiến triển gì, thậm chí không bằng một phần mười của Lâm Viễn Đồ? Hơn nữa, ai nói với ngươi người tự cung thì không có con nối dõi? Thái giám trong cung nhận con nuôi đầy ra đấy, thậm chí có không ít người trước khi vào cung đã kết hôn sinh con. Tương tự như vậy, Lâm Viễn Đồ không thể nhận một đứa con nuôi hoặc kết hôn sinh con trước rồi mới tự cung sao? Thần Tiêu cạn lời nói. Nghe vậy, Lâm Bình Chi lúc này mới bừng tỉnh ngộ. Mình đúng là ngu hết thuốc chữa, ngay cả logic đơn giản như vậy cũng không nghĩ ra. Phải rồi, thảo nào nhà mình đời sau không bằng đời trước, thảo nào trước đây ân công thấy mình định tặng Tịch Tà kiếm phổ cho hắn, ân công liền lập tức trở mặt, thì ra là vậy. Thế mà một bộ công pháp tà môn như vậy, lại hại nhà mình tan cửa nát nhà. Nghĩ đến đây, Lâm Bình Chi không khỏi đau đớn khôn nguôi. Nếu sớm biết được bí mật của Tịch Tà kiếm phổ, thì Lâm gia hắn việc gì phải liều chết giữ lấy, ai muốn thì cứ cho người đó là được. Như vậy, Lâm gia cũng sẽ không gặp phải thảm họa diệt môn. Tần Tiêu đương nhiên không biết Lâm Bình Chi đang nghĩ gì, chỉ thấy hắn nói với vẻ mặt quái lạ, bây giờ ngươi đã biết bí mật của Tịch Tà kiếm phổ, vậy ngươi còn định về nhà cũ của Lâm gia để tìm Tịch Tà kiếm phổ không? Không, không, có đánh chết ta cũng không đi tìm Tịch Tà kiếm phổ nữa. Ai thích tìm thì tìm, dù sao ta, Lâm Bình Chi, tuyệt đối sẽ không tu luyện Tịch Tà kiếm phổ. Lâm Bình Chi không ngừng lắc đầu. Nói đến trong nguyên tắc, tên nhóc này vì tu luyện Tịch Tà kiếm phổ mà không chút do dự cắt phăng đi, bây giờ lại từ chối dứt khoát như vậy, điều này khiến Tần Tiêu cảm thấy có chút nhàm chán. Thế là, Tần Tiêu cố ý dụ dỗ, Tịch Tà kiếm phổ tuy có khuyết điểm, nhưng cũng được coi là một bộ thần công bí kíp hạng nhất, hơn nữa còn là một bộ công pháp tốc thành. Một khi tu luyện, trong thời gian ngắn có thể trở thành cao thủ hàng đầu, thậm chí đạt đến tầm cao của Lâm Viễn Đồ cũng không phải là không thể, điều này dễ dàng hơn nhiều so với khổ tu, nhóc ngươi lẽ nào không chút động lòng sao? Đừng, đừng, Ân Công, ngài đừng trêu chọc ta nữa. Bây giờ Lâm gia chỉ còn lại một mình ta, ta còn phải nối dõi tông đường, một lần nữa làm rạng danh Lâm gia. Lâm Bình Chi cười khổ nói, thôi được, nhóc ngươi thật vô vị, không trêu ngươi nữa. Tuy nhiên, Tịch Tà kiếm phổ vẫn có thể đi tìm. Sau này ai có thủ với ngươi, ngươi cứ tặng hắn một bộ Tịch Tà kiếm phổ, đảm bảo hắn đời đời kiếp kiếp, con cháu cháu đều sẽ cảm tạ ngươi đến tám đời tổ tông. Tần Tiêu khuyên nhủ. Nghe lời Tần Tiêu, mắt Lâm Bình Chi lập tức sáng lên, dường như Tần Tiêu đâu biết rằng, chỉ vì một câu khuyên nhủ của hắn, mà giang hồ sau này lại có thêm vô số thái giám. Sau bữa ăn, ba người tiếp tục lên đường. Tuy nhiên, vừa đi được không xa, Tần Tiêu liền phát hiện có người đang theo dõi bọn hắn, hơn nữa từ khí tức mà xem, người theo dõi còn là một tông sư cao thủ. Tần Tiêu không cần nghĩ cũng biết, người theo dõi chắc chắn là nhắm vào Lâm Bình Chi. Nhưng Tần Tiêu không hề tỏ ra bất thường, hắn muốn xem kẻ theo dõi rốt cuộc có thể dở trò gì. Chương 23, đến nhanh, đi còn nhanh hơn, một cao phong bỏ mạng. Chương 23, đến nhanh, đi còn nhanh hơn, một cao phong bỏ mạng. Ngược lại, Lâm Bình Chi lại chẳng hề hay biết, vẫn vui vẻ đánh xe ngựa, đây có lẽ là ngày thư thái nhất của hắn kể từ khi Lâm gia bị diệt môn. Phải nói rằng, để Lâm Bình Chi đi theo quả thực là một quyết định sáng suốt. Có tên nhóc này ở đây, Tần Tiêu làm phu xe mấy ngày cuối cùng cũng được giải thoát. Ở một bên khác, kẻ ẩn nấp trong bóng tối vẫn luôn theo sau ba người Tần Tiêu, thỉnh thoảng quan sát môi trường xung quanh, dường như đang chờ đợi cơ hội nào đó. Chỉ thấy người này lưng ngủ, tướng mạo xấu xí, đôi mắt hung dữ như rắn độc, vừa nhìn đã biết không phải là hạng người lương thiện. Đúng vậy, người này chính là đà chủ Minh Đàm một cao phong của Tắc Bắc, kẻ vẫn luôn truy tìm Lâm Bình Chi. Hôm qua sau khi điều tra xong nguyên nhân cái chết của Dư Thương Hải và những người khác, một cao phong đã âm thầm tìm kiếm tung tích của Lâm Bình Chi khắp nơi trong thành. Tuy nhiên, hắn tìm suốt một đêm mà vẫn không thấy bóng dáng Lâm Bình Chi đâu. Ngay khi hắn nghĩ rằng Lâm Bình Chi đã ra khỏi thành, thì tình cờ đi ngang qua một quán trọ, hắn lại phát hiện Lâm Bình Chi đang ở trong đó. Đúng là tìm mãi không thấy, lại bất ngờ có được. Vốn dĩ hắn đã ra khỏi thành để truy tìm, không ngờ lại tình cờ gặp được Lâm Bình Chi như vậy. Một cao phong lập tức mừng rỡ vô cùng, nhưng hắn không lập tức xuất hiện bắt Lâm Bình Chi đi, mà chọn cách theo dõi trong bóng tối. Nguyên nhân rất đơn giản, một kẻ âm hiểm và cảnh giác như hắn, trước khi xác định được bên cạnh Lâm Bình Chi có cao thủ bảo vệ hay không, tuyệt đối sẽ không dễ dàng ra tay. Tiếc là hắn không biết rằng, hắn đã bỏ lỡ một cơ hội tuyệt vời để bắt Lâm Bình Chi. Phải biết rằng khi hắn phát hiện ra Lâm Bình Chi, Tần Tiêu vẫn còn đang tu luyện trong phòng, nếu hắn hành động nhanh một chút, thật sự có khả năng bắt được Lâm Bình Chi ngay dưới mí mắt Tần Tiêu. Nếu hắn biết mình đã bỏ lỡ một cơ hội tuyệt vời như vậy, e là ruột gan cũng phải hối hận đến xanh mét. Cuối cùng, sau khi chờ đợi cả một buổi sáng, ba người Tần Tiêu cuối cùng cũng tụ tập lại với nhau. Khi thấy bên cạnh Lâm Bình Chi chỉ có thêm một tên nhóc miệng còn hôi sữa và một tiểu Nico, trái tim đang treo lơ lửng của hắn hoàn toàn được thả lỏng. Tần Tiêu ăn mặc như một công tử nhà giàu, toàn thân không có chút dao động nội lực nào, còn Nghi Lâm xét theo dao động nội lực cũng chỉ là một võ giả tam lưu, một cao phong là một cao thủ tông sư trung kỳ đương nhiên không đặt bọn hắn vào mắt. Tuy nhiên, để tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn, một cao phong vẫn không chọn ra tay ngay lập tức, hắn định đợi ba người ra khỏi thành rồi mới tìm cơ hội hành động. Đến lúc đó, trước tiên ra tay dứt khoát tiêu diệt Tần Tiêu và Nghi Lâm, sau đó bắt Lâm Bình Chi đi để tra hỏi tung tích của Tịch Tà kiếm phổ. Như vậy thần không biết quỷ không hay, cho dù hắn có được Tịch Tà kiếm phổ cũng không ai biết, phải không? Phải nói rằng, một cao phong thực sự vô cùng cẩn trọng, nếu là người khác, có lẽ kế hoạch của hắn đã thành công. Tuy nhiên, người hắn gặp phải là Tần Tiêu. Hắn tự cho rằng mình ẩn nấp rất kỹ, nào ngờ Tần Tiêu đã sớm phát hiện ra hắn. Cuối cùng, khi xe ngựa đi qua một khúc cua, xung quanh không còn ai khác, Mục Cao Phong cuối cùng cũng tìm được cơ hội. Đợi cả một chặng đường, cuối cùng cũng để ta bắt được cơ hội. Dư Thương Hải ơi Dư Thương Hải, ngươi có nằm mơ cũng không ngờ được chiến thắng cuối cùng lại thuộc về ta, Mục Cao Phong này, Tịch Tà kiếm phổ mà ngươi không tiếc diệt cả Phúc Uy tiêu cục để có được sắp là của ta rồi. Ha ha. Mục Cao Phong mừng rỡ vô cùng, lập tức chuẩn bị ra tay. Ngay khoảnh khắc Mục Cao Phong chuẩn bị ra tay, bên trong xe ngựa, Tần Tiêu vốn đang nhắm mắt dưỡng thần đột nhiên mở mắt. Chỉ thấy khóe miệng hắn hơi nhếch lên, lẩm bẩm, "Ừm, cuối cùng cũng không đợi được nữa mà muốn ra tay rồi sao?" "Cái gì? Tần đại ca ngươi nói gì vậy?" Nghi Lâm không nghe rõ, nghi hoặc hỏi. "Không có gì, ngồi xe ngựa lâu như vậy, cũng nên hoạt động gân cốt một chút." Nói xong, Tần Tiêu bước bay, không hề có chút căng thẳng nào trước khi lại đến. "Ồ, vậy Tần đại ca." Ngay khi Nghi Lâm chuẩn bị nói gì đó, chỉ thấy một bóng người nhanh chóng lao tới xe ngựa từ xa. Trong nháy mắt, Mục Cao Phong đã xuất hiện trước xe ngựa hơn 10 mét. Ngay sau đó, chỉ thấy hắn không hề dừng lại, lại khẽ điểm một cái, một bước lao tới xe ngựa, đồng thời tay phải chuẩn bị tung ra một đòn chí mạng. Dừng. Thấy có người đột nhiên xông vào phía trước, Lâm Bình Chi lập tức hoảng hốt, vội vàng chuẩn bị dừng xe ngựa. "Tấn công!" Chưa kịp lên tiếng nhắc nhở, Mục Cao Phong đã đến trước xe ngựa, giơ tay định giải quyết Tần Tiêu và Nghi Lâm trong xe. Phải nói rằng, Mục Cao Phong ra tay quả thực dứt khoát và tàn nhẫn, không chút do dự, quyết không để đối thủ có bất kỳ thời gian phản ứng nào. Tức là, hắn vẫn quá sơ suất. Ngay khi hắn nghĩ rằng đã chắc chắn 10 phần, chỉ thấy Tần Tiêu trong xe ngựa khẽ giơ tay vung lên. Trong chốc lát, một luồng trưởng lực mạnh mẽ bùng phát từ trong xe ngựa, lao thẳng về phía Mục Cao Phong, mà Lâm Bình Chi ở trước xe ngựa lại không hề bị ảnh hưởng. Chỉ từ điều này cũng đủ thấy, khả năng khống chế nội lực của Tần Tiêu đã đạt đến mức lô hỏa thuần thành, người bình thường thật sự không thể vận dụng tự nhiên như hắn. Cùng lúc đó, Mục Cao Phong cũng ngay lập tức nhận ra một đòn tấn công mạnh mẽ đang lao về phía mình, điều này khiến sắc mặt Mục Cao Phong đột nhiên thay đổi, không nghĩ ngợi liền định quay người bỏ chạy. Hắn đâu còn không hiểu, mình đã trúng kế rồi, trong xe ngựa có một kẻ đáng sợ đang chờ mình. Tuy nhiên, hắn phản ứng nhanh, nhưng trưởng lực của Tần Tiêu còn nhanh hơn. Chưa kịp quay người, trưởng lực mạnh mẽ đã đánh mạnh vào người hắn. Bụp. Mục Cao Phong có thể nói là đến nhanh, mà đi còn nhanh hơn. Chỉ nghe một tiếng bụp, hắn bị đánh bay xa hơn 10 mét, trong nháy mắt đã ngã xuống đất bỏ mạng. Tất cả những điều này chỉ xảy ra trong một khoảnh khắc, khi Mục Cao Phong ngã xuống đất bỏ mạng, Lâm Bình Chi và Nghi Lâm vẫn chưa kịp phản ứng lại. Chương 24, Mục Cao Phong nghèo kiết xác, thất hiệp trấn. Chương 24, Mục Cao Phong nghèo kiết xác, thất hiệp trấn. A, thế là kết thúc rồi sao? Nhìn Mục Cao Phong đã chết trên mặt đất, Lâm Bình Chi cuối cùng cũng phản ứng lại. Thực lực của Ân Công quả thực quá mạnh. Đối mặt với kẻ địch mạnh như vậy, ta ngay cả một chút sức phản kháng cũng không có, chỉ riêng khí tức đã đè nén ta đến không thở nổi, vậy mà vẫn bị Ân Công một trường đánh chết. Vốn tưởng rằng ta đã đánh giá cao thực lực của Ân Công hết mức có thể, không ngờ Ân Công còn mạnh hơn ta tưởng tượng vô số lần. Ân Công lại cứu ta một lần nữa, Lâm Bình Chi ta cả đời này cũng không trả hết ân tình của Ân Công. Không được, sau này ta nhất định phải nỗ lực tu luyện gấp bội. Không cầu có thể sánh vai với Ân Công, ít nhất cũng không thể làm gánh nặng cho Ân Công. Nếu không đừng nói là báo ân, còn phải để Ân Công cứu ta, vậy ta còn mặt mũi nào đối diện với Ân Công nữa? Nghĩ đến đây, Lâm Bình Chi lập tức mặt mày kiên định, trong lòng tràn đầy động lực tu luyện. Trong lúc Lâm Bình Chi đang âm thầm hạ quyết tâm, trong xe ngựa, Nghi Lâm ngơ ngác nhìn Tần Tiêu. "Tần đại ca, chúng ta lại gặp kẻ địch nữa sao? Cũng là đến bắt Lâm công tử à? Bên ngoài thế nào rồi, kẻ địch bị Tần đại ca ngươi đánh lui chưa?" "Tần Tiêu." Nghe vậy, Tần Tiêu không nói nên lời. Đã kết thúc rồi mới phản ứng lại, tiểu nhi cô này đúng là gan lớn thật, sao trông có vẻ ngốc nghếch đáng yêu thế nhỉ? "Có lẽ vậy, ngươi và ta đâu có kẻ thù, mục tiêu của kẻ đến ngoài Lâm Bình Chi ra thì còn có thể là ai? Chẳng qua chỉ là một tên hề nhảy nhót thôi, ngươi cứ yên tâm ở trong xe ngựa là được." Tần Tiêu thản nhiên nói. Hắn còn chưa ra khỏi xe ngựa, đương nhiên không biết kẻ tấn công là ai. Nhưng điều đó có quan trọng không? Kệ hắn là ai, chẳng qua cũng chỉ là chuyện một cái tát mà thôi. "Ồ, được rồi, Tần đại ca." Nghi Lâm gật đầu, rồi lại tiếp tục túi đầu lẩm nhẩm kinh văn. Thấy vậy, Tần Tiêu lắc đầu, trên mặt lộ ra chút bất đắc dĩ, sao tiểu nhi cô này lại thích đọc kinh đến vậy? Thật không biết những kinh văn đó có gì hay, không thấy nhàm chán chút nào sao? Nếu bắt hắn ngày ngày đọc kinh, thà giết hắn đi còn hơn. Nhưng Tần Tiêu cũng lười suy nghĩ nhiều, mà nói với Lâm Bình Chi bên ngoài, "Lâm Bình Chi, nhanh lên, đến lượt ngươi dọn dẹp rồi. Nhanh một chút, đừng làm lỡ việc đi đường." "Vâng, Tần công." Nghe lời Tần Tiêu, Lâm Bình Chi vội vàng nhảy xuống xe ngựa, nhanh chân đi về phía thi thể của Mục Cao Phong. Hắn tuy không hiểu dọn dẹp trong miệng Tần Tiêu là gì, nhưng cũng có thể đoán được Tần Tiêu muốn hắn kiểm tra thi thể. Không lâu sau, Lâm Bình Chi lại quay trở lại trước xe ngựa. "Tần công, thi thể ta đã kiểm tra rồi, chết không thể chết hơn được nữa. Người này lưng ngủ, mặt mũi xấu xí, bên cạnh còn mang theo một thanh đả kiếm, trông giống như đả chủ Minh đả Mục Cao Phong khét tiếng trên giang hồ. Nhưng ta chỉ nghe nói về Mục Cao Phong, chưa từng gặp người thật, nên cũng không thể chắc chắn là hắn." Lâm Bình Chi suy nghĩ nói. "Lưng ngủ, còn mang theo một thanh đả kiếm, chắc là hắn rồi. Giang hồ đồn rằng người này âm hiểm độc ác, luôn thích đánh lén sau lưng, ngồi thu lợi ngư ông, ta cũng không ngờ lại là hắn. Xem ra Tịch Tà kiếm phổ nhà ngươi đúng là khiến người ta thèm muốn. Bây giờ ta có chút hối hận khi mang theo nhóc ngươi rồi, phiền phức một đống, nếu không phải ta có chút thực lực, có lẽ đã bị nhóc ngươi liên lụy rồi." Tần Tiêu trước đó đã có chút suy đoán, nhưng không thể chắc chắn, bây giờ qua lời miêu tả của Lâm Bình Chi cuối cùng cũng có thể khẳng định. "Ân công, đều là lỗi của Bình Chi, là Bình Chi gây phiền phức cho ngài. Ngài lại cứu Bình Chi một mạng, sau này Bình Chi nhất định sẽ..." Lâm Bình Chi lập tức mặt mày áy náy. dừng, 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 nhóc ngươi đừng có hứa xuông với ta nữa. Ngươi thật sự muốn báo đáp ta, thì mau chóng nâng cao thực lực rồi hay nói. Thần Tiêu bất đắc dĩ nói. Những lời tương tự hắn đã nghe suốt cả chặng đường, hai cũng sắp trai rồi. Ân Công dạy phải, Bình Chi nhất định sẽ nỗ lực nâng cao tu vi, quyết không để Ân Công thất vọng. Lâm Bình Chi nghiêm túc nói. Rồi lại tiếp tục, đúng rồi, Ân Công, ngoài việc tìm thấy một thanh đả kiếm trên người một cao phong, ta còn tìm thấy không ít tài vật. Ồ, có bao nhiêu? Thần Tiêu lập tức sáng mắt lên. Không ai không thích tiền, hắn tuy mang theo 10 vạn lượng bạc, nhưng ai lại chê tiền nhiều chứ? Tổng cộng lại cũng khoảng 300-400 lượng bạc, xin Ân Công nhận lấy. Nói rồi, Lâm Bình Chi đưa mấy tờ ngân phiếu và một ít bạc vụn cho Thần Tiêu. Chỉ có 300-400 lượng. Thôi, ngươi tự giữ lấy, coi như là chi phí đi đường của chúng ta đi. Thần Tiêu nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia thất vọng, chút tiền này để bố thí cho ăn mày à? Hắn còn tưởng một cao phong là một tông sư cao thủ, ít nhất cũng phải có 10 vạn 8 vạn lượng bạc chứ. Không ngờ một tông sư cao thủ đường đường lại là một kẻ nghèo kiết xác, thật là mất mặt tông sư cao thủ quá. Một cao phong, nếu một cao phong còn sống, chắc chắn sẽ chửi ầm lên Tần Tiêu là đồ nhà giàu. Ngươi có tiền, ngươi giỏi, ngươi giết ta rồi còn chửi ta nghèo, ta đường đường là một tông sư cao thủ không cần thể diện sao? Ngươi tưởng ai cũng như ngươi, ra ngoài còn mang theo 10 vạn 8 vạn lượng bạc. Ngươi không đi hỏi thăm xem, thiên hạ có mấy tông sư cao thủ giàu như ngươi? Tu luyện không cần tài nguyên à? Tài nguyên không cần tiền mua à? Sau đó, ba người tiếp tục lên đường. Nửa tháng tiếp theo cũng không có chuyện gì lớn xảy ra, tuy trên đường cũng gặp phải mấy toán sơ tặc, nhưng đều là hạng bất nhập lưu. Không cần Tần Tiêu ra tay, một mình Lâm Bình Chi một kiếm đã giải quyết gọn gàng. Một buổi chiều tối, ba người đi qua một thị trấn nhỏ. Khi nhìn thấy tên thị trấn to tướng trên bia đá ở cổng, Tần Tiêu ngơ ngác. Thất Hiệp Trấn? Cái quái gì vậy? Sao Thất Hiệp Trấn lại ở đây? Chương 25, Hiên Viên Thần Kiếm, và ở Đồng Phúc khách sạn. Chương 25, Hiên Viên Thần Kiếm, và ở Đồng Phúc khách sạn. Nhất thời Tần Tiêu có chút không nghĩ thông, nếu là Thất Hiệp Trấn mà hắn biết thì không lý nào lại xuất hiện ở đây. Dù sao, nơi này vẫn thuộc khu vực Giang Nam, còn Thất Hiệp Trấn thì ở khu vực Quan Trung, hai nơi cách nhau cả vạn dặm. Nhưng đó cũng chỉ là chuyện trong chốc lát, Thần Tiêu liền phản ứng lại. Thế giới mà hắn đang ở không thể phán đoán theo vị trí địa lý trong ký ức kiếp trước được, ngay cả Lâm Bình Chi và Nghi Lâm cũng có thể xuất hiện ở đây, thì còn có gì là không thể? Đều tại chủ nghĩa kinh nghiệm hại người. Xuyên không nhiều năm như vậy rồi, vẫn chưa thể hòa nhập vào bản đồ của thế giới tổng võ. Xem ra mình phải nhanh chóng hòa nhập mới được, đừng thấy cái gì cũng kinh ngạc, làm mất mặt quảng đại xuyên biệt giả. Nghĩ đến đây, Thần Tiêu không khỏi cười khổ lắc đầu, gạt bỏ những suy nghĩ linh tinh này. Mình quan tâm nhiều như vậy làm gì? Có phải là Thất Hiệp Trấn mà mình biết hay không? Vào trong là biết ngay. Tuy nhiên, ngay khi Tần Tiêu chuẩn bị bước vào trấn, hắn đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Chết tiệt, suýt nữa thì quên mất chuyện quan trọng như vậy. Nếu thật sự là Thất Hiệp Trấn đó, vậy chẳng phải là có thể? Tần Tiêu thầm chửi một tiếng, vội vàng lẩm nhẩm, hệ thống, mau ra đây làm việc. Nhanh lên, ta muốn điểm danh. Nói đến, từ khi Tần Tiêu rời khỏi Tô Châu Thành, mỗi khi đến một nơi hắn đều thử điểm danh, nhưng lần nào cũng khiến hắn thất vọng, những nơi hắn đi qua không có nơi nào đạt điều kiện điểm danh. Lâu dần, Tần Tiêu cũng sắp không còn hy vọng gì vào cái hệ thống chó má này nữa. Cái này cũng không được, cái kia cũng không xong, lẽ nào phải là nơi đóng quân của các môn phái lớn mới có thể kích hoạt điểm danh? Hắn còn đang vội đi chúc thọ sư phụ Trương Tam Phòng, làm gì có thời gian đi khắp thế giới để điểm danh. Bây giờ đến Thất Hiệp Trấn, hắn thế nào cũng phải thử một lần. Dù sao thử cũng không mất tiền, biết đâu lại có thu hoạch. Công phu không phụ lòng người, giây tiếp theo, giọng nói trong trẻo dễ nghe của hệ thống vang lên trong đầu Tần Tiêu. Đinh, điểm danh Thất Hiệp Trấn thành công, chúc mừng ký chủ nhận được thần kiếm Hiên Viên Kiếm. Trời đất ơi, Hiên Viên Kiếm, đây là thanh kiếm trong truyền thuyết của Hiên Viên Hoàng đế thời thượng cổ, thánh ngạo chi kiếm trong truyền thuyết. Hệ thống, làm tốt lắm, lão tử yêu chết ngươi rồi. Nghe vậy, Thần Tiêu trong lòng lập tức vô cùng kích động. Phải biết rằng dù là ở kiếp trước của Tần Tiêu hay trong thế giới tổng võ, vẫn luôn lưu truyền truyền thuyết về Hiên Viên Thần Kiếm. Truyền thuyết kể rằng Hiên Viên Thần Kiếm do các vị tiên thu thập đồng ở núi Thủ Sơn để đúc cho hoàng đế, kiếm thành, mũi kiếm chỉ đâu, vạn tộc lùi bước, là đứng đầu trong thập đại thần khí thượng cổ. Hơn nữa thanh kiếm này ẩn chứa sức mạnh vô tận, là thánh đạo chi kiếm để trảm yêu trừ ma, bảo vệ chính đạo. Bây giờ Tần Tiêu lại có được thanh thần kiếm trong truyền thuyết này, hắn sao có thể không kích động? Đùa à, chuyện này mà truyền ra ngoài, e là cả thế giới tổng võ đều phải đi cuồng. Dù sao ngay cả những thứ như đồ long đao, thiên ma cầm những thần binh được gọi là thần binh cũng có thể thu hút một đám người tranh đoạt, huống chi là thánh đạo chi kiếm trong truyền thuyết. Không hề khoa trương mà nói, một khi tin tức lan truyền, e là hoàng đế của các hoàng triều lớn cũng ngồi không yên. Nếu có thể có được thanh kiếm này, chẳng phải là nói mình chính là Cửu Châu cộng chủ do thiên mệnh sở quy sao? Đối với quân vương mà nói, ai mà không muốn thống nhất thiên hạ, trở thành Cửu Châu cộng chủ? Tấn công, trời đã tối rồi, chúng ta phải nhanh chóng vào trấn tìm một quán trọ. Thấy Tần Tiêu cứ đứng yên tại chỗ, Lâm Bình Chi nhỏ giọng nhắc nhở. Ồ, ồ. Được, vậy chúng ta đi nhanh thôi. Tần Tiêu bị niềm vui bất ngờ làm choáng váng lúc này mới hoàn hồn lại. Chỉ thấy hắn cố nén sự thôi thúc muốn lấy Hiên Viên Kiếm ra ngắm đĩa, nhanh chân đi vào trong trấn. Bây giờ cũng không phải lúc để ngắm, hắn không thể nào tự dưng lấy ra một thanh bảo kiếm được. Thế nào cũng phải tìm một lý do thích hợp. Còn về việc lấy Hiên Viên Kiếm ra có gây ra một cuộc tranh chấp chưa từng có trong lịch sử hay không, Tần Tiêu hoàn toàn không lo lắng. Hiên Viên Kiếm vốn chỉ tồn tại trong truyền thuyết, không ai nhận ra, chỉ cần hắn không nói, ai mà biết được Hiên Viên Kiếm trong truyền thuyết thật sự tồn tại. Không lâu sau, ba người đến trước cửa một quán trọ, đây cũng là quán trọ duy nhất ở Thất Hiệp Trấn. Nhìn bốn chữ lớn Đồng Phúc khách sạn trên biển hiệu, Tần Tiêu trong lòng không khỏi có chút mong đợi. Vừa vào thất hiệp trấn đã điểm danh nhận được Hiên Viên Thần Kiếm, vậy nếu vào ở Đống Phúc khách sạn sẽ mang lại cho mình bất ngờ gì đây? Ngay khi ba người chuẩn bị vào quán trọ, lúc này, một tiểu nhị tướng mạo đoan chính, ngũ quan thanh tú, khí chất hiên ngang nhiệt tình chào đón. "Y ho, ba vị khách quan dùng nữa hay trở lại?" Nhìn ba vị khách quan có vẻ lạ mặt, chắc là từ nơi khác đi ngang qua thất hiệp trấn của chúng ta. "Mau mau vào trong, Đống Phúc khách sạn của chúng ta là quán trọ duy nhất trong cả thất hiệp trấn, cũng là quán trọ nổi tiếng nhất trong phạm vi mấy chục dặm, đảm bảo sẽ không làm ba vị khách quan thất vọng." Không có gì bất ngờ, Tần Tiêu vừa nhìn đã nhận ra tiểu nhị này chính là đạo thánh Bạch Ngọc Thang đang dùng tên giả Bạch Triển Đường làm việc tại Đống Phúc khách sạn. Không có gì khác, hắn quá quen thuộc với khuôn mặt của Bạch Triển Đường, hoàn toàn giống hệt trong phim. Tuy nhiên, Tần Tiêu không hề tỏ ra bất thường, mà cười nhạt, vừa dùng nữa, vừa trở lại. "Chuẩn bị ba phòng hấp nhất, rồi mang cho chúng ta một bàn đặc sản ở đây." Nói xong, Tần Tiêu lại bổ sung một câu, "Đúng rồi, đừng mang cho công tử ta những thứ linh tinh, nếu không công tử ta sẽ không trả tiền đâu. Trước đây có một quán nói là đặc sản, kết quả lại mang cho công tử ta một đống thứ khó ăn muốn chết, tức đến nỗi công tử ta suýt nữa thì đập nát quán của hắn." Thì ra Tần Tiêu đột nhiên nhớ ra đầu bếp Lý Đại Trụy của Đồng Phúc khách sạn rất thích nghiên cứu những món ngon phản nhân loại, như hồng thiêu bàng đại hải, đường phèn long heo, rượu nếp củ cải, chân giò heo nướng than, vờ vờ. Hắn không muốn làm chuột bạch thử món cho tên này. Chương 26, Đông Tương Ngọc tham tiền như mạng, Lâm Bình Chi, đây là vào nhầm quán lừa đảo rồi sao? Chương 26, Đông Tương Ngọc tham tiền như mạng, Lâm Bình Chi, đây là vào nhầm quán lừa đảo rồi sao? Bạch Triển Đường. Nghe lời Tần Tiêu, Bạch Triển Đường lập tức mặt mày quái lạ. Có một khoảnh khắc, hắn còn nghi ngờ Tần Tiêu đã sớm điều tra về Đồng Phúc khách sạn của bọn hắn, đã biết rõ những chiến tích huy hoàng của Lý Đại Truy. Nhưng ba người Tần Tiêu tuổi tác không lớn, lại có vẻ phong trần mệt mỏi, vừa nhìn đã biết là lần đầu đi ngang qua thất hiệp trấn, hắn lúc này mới gạt bỏ suy nghĩ trong lòng. Có lẽ là mình quá nhạy cảm, đúng là một lần bị gián cắn, 10 năm sợ dây thừng, vị công tử trẻ tuổi trước mắt có lẽ trước đây thật sự đã gặp phải, nên mới lên tiếng cảnh cáo. Tuy nhiên, để đề phòng, lát nữa phải nhắc nhở Đại Truy một tiếng. Vị công tử trẻ tuổi này vừa nhìn đã biết là con nhà giàu, nếu thật sự làm người ta ăn phải thứ không tốt hoặc chọc giận người ta, thì Đồng Phúc khách sạn của chúng ta coi như xong. Trong lòng nghĩ vậy, Bạch Triển Đường vội vàng cười nói, "Được thôi, ba vị quý khách mời vào trong. Công tử ngài cứ yên tâm. Những thứ khác không dám nói, nhưng dịch vụ của Đồng Phúc khách sạn chúng ta tuyệt đối là hạng nhất. Không phải ta khoác lác, khách đến Đồng Phúc khách sạn của chúng ta không ai là không khen tốt. Đặc biệt là Lý đại chủ của chúng ta, đó là đầu bếp nổi tiếng nhất trong phạm vi trăm dặm, món ăn ông ấy làm tuyệt đối là số 1. Mỗi ngày đều có thương nhân qua lại tìm đến Đồng Phúc khách sạn của chúng ta, chính là để thưởng thức tay nghề của Lý đại chủ. Đảm bảo khách quan ngài thưởng thức xong sẽ dư vị khó quên, ăn rồi lại muốn ăn nữa." Tần Tiêu. Bạch Triển Đường nói như rồng leo, khoác lác không biết ngượng, nghe mà Tần Tiêu không nói nên lời. Mẹ kiếp, đạo thánh Đường Đường lại mở mắt nói dối, mặt mũi đâu rồi? Còn là đầu bếp nổi tiếng trong phạm vi trăm dặm, thật sự tưởng công tử ta không biết Đồng Phúc khách sạn của các ngươi sao? Trong lòng nghĩ vậy, Tần Tiêu không bạch trần lời nói dối của Bạch Triển Đường, mà cười nói, "Vậy thì tốt, dẫn đường đi." "Được thôi, ba vị mời vào trong." Vừa vào quán trọ, Bạch Triển Đường liền lớn tiếng gọi lên lầu, "Trưởng quỹ, trưởng quỹ, có quý khách đến quán trọ của chúng ta rồi, mau xuống lầu tiếp khách đi." Tần Tiêu. Nghe vậy, Tần Tiêu lập tức mặt mày quái lạ, không biết nên nói gì cho phải. Lời này nghe sao mà cứ sai sai. "Nói chứ, ngươi tiếp khách có đứng đắn không vậy?" Giọng Bạch Triển Đường vừa dứt, trên lầu liền truyền đến một giọng nói giận dữ. "Ồn ào cái gì, ồn ào cái gì, ta nói các ngươi từng người một có thể để ta bớt lo một chút không? Cả ngày la hét ầm ĩ, khách đều bị các ngươi dọa chạy hết rồi. Ta nói cho các ngươi biết, còn có lần sau, tất cả đều bị trừ nửa tiền công." Ngay sau đó, một bóng người phong tình vạn trùng, mang phong thái của một người phụ nữ trưởng thành xuất hiện ở đầu cầu thang. Chỉ thấy người phụ nữ hai tay chống nạnh, mặt mày giận dữ, dường như rất không hài lòng với việc Bạch Triển Đường la hét. Người phụ nữ tuy không được coi là mỹ nữ theo nghĩa truyền thống, nhưng khuôn mặt tròn trịa, đôi mắt tròn, tổng thể mang lại cảm giác phúc hậu, khiến người ta nhìn rất thoải mái. Người phụ nữ này chính là chủ quán Đồng Phúc khách sạn, Đông Tương Ngọc. "Trưởng quỹ, ta sai rồi, lần sau ta không dám nữa. Xin ngài đại nhân đại lượng, đừng trừ tiền công của ta nữa, nếu không tiền công tháng này của ta sẽ bị trừ hết mất." Bạch Triển Đường lập tức cười nói. "Hừ, còn dám có lần sau?" Đông Tương Ngọc hừ lạnh. "Không, không có lần sau, trưởng quỹ ngài nghe nhầm rồi. Trưởng quỹ, có chuyện gì chúng ta nói sau, đừng để quý khách đợi lâu." Nói xong, không đợi Đông Tương Ngọc trả lời, Bạch Triển Đường đội vàng chạy vào bếp sau. Thấy cảnh này, Tần Tiêu chỉ cảm thấy có chút buồn cười, có cảm giác như quay lại những ngày theo dõi phim. Nếu nói Bạch Triển Đường và những người khác sợ nhất điều gì, thì đó chính là bị trừ tiền công. Ai mà không biết Đông Tương Ngọc tham tiền như mạng, hễ có chuyện là lại dọa trừ tiền công. "Ôi chao, xin lỗi, lỗi của ta, thật là chậm trễ ba vị quý khách rồi. Ba vị quý khách đừng để bụng, ba vị quý khách mau ngồi, ta sẽ sắp xếp cho các ngươi ngay." Đông Tương Ngọc lập tức từ giận chuyển sang cười, vừa xuống lầu vừa cười duyên dáng nói. Chậc chậc, tốc độ lật mặt này còn nhanh hơn lật sách, thật sự khiến Tần Tiêu mở mang tầm mắt. Tiếp đó, Đông Tương Ngọc tiếp tục mỉm cười, "Ba vị ăn cơm trước hay trọ lại trước?" "Ăn cơm trước đi." "Đúng rồi, trưởng quỹ, phiền cô sắp xếp xe ngựa bên ngoài rút." "Không vấn đề, không vấn đề, ta sẽ sắp xếp cho ngài ngay. Chỉ là chuyện này." Đông Tương Ngọc miệng thì đồng ý, nhưng chân lại không núp đích. "Yên tâm, bạc sẽ không thiếu của các ngươi đâu." Tần Tiêu đâu không biết Đông Tương Ngọc đang nghĩ gì. Đối với một người tham tiền như mạng như nàng, chẳng phải là sợ ba người bọn hắn ăn quỵt sao? Quả nhiên, Đông Tương Ngọc nghe vậy lập tức vui vẻ ra mặt. "Công tử hào phóng, ngài yên tâm, ta đảm bảo sẽ sắp xếp cho ngài ổn thỏa. Các ngươi đợi một lát, ta đi rồi về ngay." Nói xong, Đông Tương Ngọc quay người lớn tiếng gọi vào bếp sau, "Đại Trùy, Đại Trùy, xào nấu nhanh lên, trổ hết tài nghệ của ngươi ra, đừng để quý khách đợi lâu. Ta nói cho ngươi biết, nếu quý khách không hài lòng, tiền công tháng này của ngươi mất hết." Rồi lại bắt đầu chỉ huy những người khác. "Tú Tài, đừng tính sổ nữa, ra ngoài đỗ xe ngựa của quý khách, cho ngựa của quý khách ăn cỏ tốt nhất. Quách Phù Dung, Quách Phù Dung, mau dọn dẹp phòng trên lầu, còn muốn tiền công không? Mạc Tiểu Bối, còn chơi, làm xong bài tập chưa? Ta nói cho ngươi biết, nếu ngươi làm phiền quý khách, ta trừ nửa năm tiền tiêu vặt của ngươi." Cảnh này đừng nói là Tần Tiêu, ngay cả Lâm Bình Chi và Nghi Lâm cũng ngơ ngác. "Ân công, sao ta cảm thấy quán trọ này có chút không bình thường? Chúng ta không phải là vào nhầm quán lừa đảo rồi chứ?" Lâm Bình Chi nhỏ giọng nói. "A, quán lừa đảo? Không thể nào, ta thấy trưởng quỹ này ngoài việc giọng nói hơi lớn một chút, cũng không giống người xấu." Nghi Lâm yếu đất nói. "Ha ha, Nghi Lâm nói không sai, nhóc ngươi đừng nghĩ nhiều quá. Quán lừa đảo nào mà như thế này?" Tần Tiêu miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng lại nghĩ, Đồng Phúc khách sạn mà bình thường mới là lạ. Chương 27, Tần Tiêu danh ma, Quý Hoa điểm huyệt thủ. Chương 27, Tần Tiêu danh ma, Quý Hoa điểm huyệt thủ. Người khác không biết chứ hắn làm sao không biết, Đồng Phúc khách sạn chính là nơi tụ tập của một đám người hài hước, mỗi ngày đều tràn ngập không khí vui vẻ. Kiếp trước Tần Tiêu xem phim mà suýt nữa cười đau cả bụng, ở đây chỉ có hài hước hơn, không có hài hước nhất, ngày nào cũng có những điểm gây cười khác nhau. Tuy nhiên, đừng thấy Đồng Phúc khách sạn chỉ là một quán trọ nhỏ nằm ở thị trấn nhỏ Thất Hiệp Trấn, mọi phương diện đều trông rất bình thường, cả ngày cũng chỉ xảy ra những chuyện vặt vãnh, nhưng thực tế nơi đây lại là ngọa hổ tàng long, mỗi người đều không tầm thường. Trưởng quỹ Đông Tương Ngọc là con gái của tổng tiêu đầu Long Môn Tiêu Cục, Đồng Bá Đạt, gia thế hiển hách, từng tham gia cuộc thi sắc đẹp võ lâm và giành giải á quân, sau này còn trở thành cung chủ đời thứ 9 của Điểm Thương Sơn Thất Tuyệt Cung. Bạch Triền Đường thì càng không cần phải nói, hắn chính là đạo thánh Bạch Ngọc Thang nổi danh giang hồ, mẹ hắn là Bạch Tam Nương, mật sứ của Lục Phiến Môn. Quách Phù Dung là con gái của tổng bộ đầu Lục Phiến Môn, Quách Cự Hiệp, mẹ là chuyên gia bắt cướp, gia thế cũng hiển hách không kém. Đầu bếp Lý Đại Trụy tên thật là Lý Tú Liên, dượng là Lâu Chi Huyện, mẹ là Đoạn Chỉ Hiên Viên, cũng coi như có chút thân phận. Con Mạc Tiểu Bối, đừng thấy nàng chỉ là một đứa trẻ, nhưng nàng là em gái của cựu trưởng môn phái Hành Sơn, Mạc Tiểu Bảo, sau này trở thành trưởng môn phái Hành Sơn, giang hồ gọi là Xích Diễm của ma. Tương đối mà nói, gia thế của Lữ Tú Tài có phần kém hơn. Nhưng tổ tiên của hắn cũng từng huy hoàng, ông nội hắn từng làm đến chức chi phủ, Đồng Phúc khách sạn trước đây là tài sản của hắn, chỉ là sau này bán cho Đông Tương Ngọc, nhưng đất thì không bán. Hơn nữa vì nói chết đạo thần cơ vô mệnh mà được tôn là quan trung đại hiệp. Và Lữ Tú Tài sau này quan lộ hành thông, từng làm đến chức chi phủ Thanh Châu, hộ bộ thị lang. Nói chung, mọi người ở Đồng Phúc khách sạn đều có thân phận địa vị nhất định. Có lẽ thân phận địa vị của bọn hắn trong cả thế giới tổng võ không là gì, dù sao thế giới này tông sư nhiều như chó, đại tông sư đầy đường, thân phận của bọn hắn tự nhiên có chút không đáng kể. Nhưng cũng tuyệt đối vượt qua ít nhất 90% người trong cả thế giới tổng võ, so với trên thì không bằng, so với dưới thì có thừa, người bình thường không thể nào sánh được. Những chuyện này tạm thời không nói, quay lại vấn đề, nghe lời Tần Tiêu, Lâm Bình Chi gật đầu, cũng không nói nhiều nữa. Hắn không cho rằng mắt nhìn của mình tinh tường hơn Tần Tiêu, ngay cả Tần Tiêu cũng đã nói vậy, hắn còn suy nghĩ nhiều làm gì. Không lâu sau, Bạch Triển Đường liền bưng lên một bàn thức ăn. Gà hầm nấm, giò heo kho tàu, dưa chuột đập, cá phi lê cay. Một bàn hơn 10 món, trong đó còn có 3 món chay không dầu mỡ, vừa nhìn đã biết là chuẩn bị cho Nghi Lâm. Trông màu sắc cũng không tệ, chỉ không biết hương vị thế nào. Thức ăn đã lên đủ, 3 vị khách quan mời dùng. 3 vị khách quan còn có gì dặn dò không? Bạch Triển Đường cười nói. Ừ, trông cũng được. Được rồi, có chuyện gì chúng ta sẽ gọi ngươi. Tần Tiêu gật đầu, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, hắn thật sự sợ Lý Đại Trụy tự ý mang lên cho hắn một bản đồ ăn kinh dị. May mà chuyện hắn tưởng tượng không xảy ra, nếu không hắn thật sự sẽ nổi giận. Được thôi, 3 vị khách quan có chuyện gì cứ dặn dò. Những thứ khác không dám nói, nhưng dịch vụ của Đồng Phúc khách sạn chúng ta tuyệt đối chú đáo. Nói xong, Bạch Triển Đường tự giác lui vào góc. Còn đợi gì nữa? Ăn nhanh đi, không nói sao. Thấy Lâm Bình Chi và Nghi Lâm đều chưa động bữa, Thần Tiêu cười nói. Nghe vậy, Lâm Bình Chi và Nghi Lâm đã đói đến bụng kêu ong ngọc cũng không khách sáo nữa, cầm bữa lên ăn. Theo Thần Tiêu một thời gian dài, hai người đã sớm biết tính cách của Thần Tiêu, cũng không cần phải để ý những chi tiết này. Tuy nhiên, Thần Tiêu lại không động bữa, dường như đang chờ đợi điều gì đó. Quả nhiên, thấy Lâm Bình Chi và Nghi Lâm không có biểu hiện gì bất thường, Thần Tiêu lúc này mới cầm đũa gắp một miếng thịt gà. Ừm, vị này cũng không tệ. Tuy không bằng các tiểu lầu lớn ở Tô Châu, nhưng cũng coi như là mức trung bình. Xem ra là mình nghĩ nhiều rồi, tay nghề của Lý Đại Trụy có lẽ chỉ ở mức bình thường, nhưng chỉ cần ông ta không tự ý nghiên cứu những món ăn phản nhân loại thì vẫn có thể ăn được. Thần Tiêu thầm gật đầu. Phải nói rằng, Thần Tiêu này thực sự quá danh ma, lại để Lâm Bình Chi và Nghi Lâm làm chuột bạch. May mà hai người không biết ý đồ của hắn, nếu không chắc sẽ buồn bực đến mức nào. Sau bữa ăn, ba người dưới sự dẫn dắt của Quách Phủ Dung về phòng nghỉ ngơi. Thần Tiêu không cố ý bắt chuyện với mọi người ở Đồng Phúc khách sạn, không cần thiết, người của Đồng Phúc khách sạn hắn cũng đã gặp rồi. Sau này có lẽ cũng không có giao du gì, việc gì phải làm chuyện thừa thãi. Về đến phòng, Tần Tiêu lập tức không thể chờ đợi được nữa mà liên lạc với hệ thống. Hệ thống, hệ thống, ta muốn điểm danh. Tần Tiêu lẩm nhẩm. Đinh, điểm danh Đồng Phúc khách sạn thành công, chúc mừng ký chủ nhận được Quý Hoa điểm huyệt thủ cấp tối đa. Quý Hoa điểm huyệt thủ? Cái quái gì vậy? Hệ thống, ngươi không tử tế à? đây là Đồng Phúc khách sạn, một địa điểm nổi tiếng, ngươi lại qua loa với ta như vậy sao? Còn nữa, trước đây ngươi có phải đã nuốt mất gói quà tân thủ của ta không? Tại sao trước đây nhận được Long Thần công ta còn phải từng bước tu luyện, mà Quý Hoa điểm huyệt thủ lại trực tiếp lên cấp tối đa? Không được, ngươi phải cho ta một lời giải thích hợp lý, ta muốn xem cái hệ thống chó má nhà ngươi còn có thể ngụy biện thế nào. Tần Tiêu lập tức thất vọng vô cùng, rõ ràng hắn hoàn toàn không hài lòng với phần thưởng điểm danh lần này. Quý Hoa điểm huyệt thủ tuy cũng được coi là một môn công pháp điểm huyệt cao thâm, luyện đến đại thành có thể cách không điểm huyệt, tu luyện đến đại viên mãn thậm chí có thể cách một tấm sắt dày mà vẫn điểm trúng, còn có thể chữa trị một số bệnh như cầm máu, giảm đau, trúng gió, vờ vờ, nhưng đối với Tần Tiêu đang sở hữu vô thượng thần công Long Thần công mà nói thì có chút vô dụng. Theo hắn thấy, dù là một viên tiểu hoàn đan chỉ tăng được 10 năm công lực cũng còn mạnh hơn nhiều so với Quý Hoa điểm huyệt thủ. Hơn nữa, điều khiến hắn tức giận hơn là, hắn nghiêm trọng nghi ngờ hệ thống trước đây đã ăn chặn phần thưởng của hắn. Chương 28, Thần kiếm có linh, Hiên Viên kiếm nhận chủ. Chương 28, Thần kiếm có linh, Hiên Viên kiếm nhận chủ. Linh, xin ký chủ hãy có thái độ đúng đắn, đừng lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử. Tất cả phần thưởng điểm danh của hệ thống đều tuân thủ nguyên tắc công bằng chính trực, tuyệt đối không có sai sót, càng không tự ý ăn chặn phần thưởng của ký chủ. Nhắc nhở thân thiện, mức độ cao thấp của phần thưởng mà ký chủ nhận được khi điểm danh được quyết định dựa trên tầm ảnh hưởng của địa điểm điểm danh trong thế giới tổng võ. Ngoài ra, cũng có 0,01 khả năng nhận được phần thưởng bạo kích. Ví dụ như ký chủ điểm danh tại thất hiệp trấn nhận được Hiên Viên kiếm chính là phần thưởng bạo kích. Xin ký chủ hãy biết rõ, sau này đừng nghi ngờ tính công bằng của hệ thống nữa. Tần Tiêu. Lời giải thích của hệ thống khiến Tần Tiêu không có lý do gì để phản bác, đối với điều này, hắn còn có thể nói gì? Thôi vậy, mỗi tuy nhỏ nhưng cũng là thịt, có còn hơn không? Được rồi, ngươi thắng. Ngươi là hệ thống, ngươi thanh cao, ngươi giỏi, dù sao cũng là ngươi nói, thật hay giả ta cũng không thể chứng minh. Thôi, nhiều nghề không sợ đói, mau dung hợp cho ta Quý Hoa điểm huyệt thủ cấp tối đa đi. Vâng, ký chủ. Trong chốc lát, Tần Tiêu đã sở hữu Quý Hoa điểm huyệt thủ cấp tối đa. Hắn cảm thấy mình như đã tu luyện Quý Hoa điểm huyệt thủ mấy chục năm, sự hiểu biết về Quý Hoa điểm huyệt thủ vô cùng rõ ràng và thấu đáo. Không hề khoa trương mà nói, e là người sáng tạo ra Quý Hoa điểm huyệt thủ là Quý Hoa lão tổ của phái Quý Hoa cũng không hiểu rõ về Quý Hoa điểm huyệt thủ bằng hắn. Chuyện này mà để người của phái Quý Hoa biết được, e là sẽ tức đến hộc máu. Mẹ kiếp, ngươi một phát đã có được Quý Hoa điểm huyệt thủ cấp viên mãn, còn chúng ta vất vả tu luyện mấy chục năm, có thể tu luyện đến mức lô hỏa thuần thành đã là tổ tiên phù hộ rồi. Điều này có công bằng không? Nếu để bọn hắn biết Tần Tiêu thậm chí còn rất chê bai Quý Hoa điểm huyệt thủ cấp tối đa, e là người của phái Quý Hoa, bao gồm cả Bạch Triển Đường, đều hận không thể băm hắn thành từng mảnh. Sau đó, Tần Tiêu đi lại trong phòng, thử một chút Quý Hoa điểm huyệt thủ cấp tối đa. Phải nói rằng, tuy Tần Tiêu rất chê bai Quý Hoa điểm huyệt thủ, nhưng hắn cũng phải thừa nhận Quý Hoa điểm huyệt thủ quả thực có những điểm độc đáo riêng. Nếu sử dụng Quý Hoa điểm huyệt thủ khi đối địch, thật sự có thể dễ dàng chế ngự đối phương trong lúc họ không phòng bị, điều này có thể tiết kiệm không ít sức lực. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phải tu luyện đến đại viên mãn và tu vi của mình không chênh lệch quá lớn so với đối thủ. Nếu không tu vi của mình quá thấp, ngay cả phòng ngự của đối phương cũng không phá được, thì làm sao có thể một đòn chế ngự địch? Những chuyện này tạm thời không nói, sau khi tùy ý trải nghiệm Quý Hoa điểm huyệt thủ, Tần Tiêu liền chuyển sự chú ý đến kho của hệ thống. Chỉ thấy hắn vừa nghĩ, trong tay liền xuất hiện một thanh trường kiếm cổ kính uy nghiêm. Đây là thánh đạo chi kiếm trong truyền thuyết, Hiên Viên thần kiếm. Chậc chậc, quả không hổ là đứng đầu trong thập đại thần khí trong truyền thuyết, ngay cả vỏ kiếm cũng trang nghiêm như vậy, khiến người ta vừa nhìn đã sinh lòng kính sợ. Tần Tiêu đánh giá từ trên xuống dưới thanh Hiên Viên kiếm còn chưa ra khỏi vỏ, chỉ thấy toàn bộ vỏ kiếm được chế tác tinh xảo, kiểu dáng cổ xưa, không biết làm bằng chất liệu gì, có màu vàng sẫm, bốn phía điêu khắc hoa văn tượng trưng cho tứ phương thần thú. Mà chỗ chuôi kiếm có khảm một viên bảo thạch màu vàng to bằng nắm tay, toàn bộ vành và chuôi kiếm là tạo hình một con thần long uy nghiêm, thân kiếm là lưỡi rồng, vỏ kiếm là miệng vượng, giá kiếm là đôi rồng, hợp lại thành căn côn. Ngay sau đó, Tần Tiêu nóng lòng không thể chờ được mà đặt tay lên chuôi kiếm. Gầm. Chỉ thấy hắn chậm rãi rút Hiên Viên kiếm ra, trong nháy mắt, một tiếng rồng ngâm trầm thấp vang lên bên tai Tần Tiêu. Kiếm phong lập tức lóe sáng, hàn quang tứ phía, kiếm ý lạnh lẽo ngút trời khiến người ta có cảm giác không thể chống cự, chỉ muốn thần phục ngay tức khắc. Thấy vậy, sắc mặt Tần Tiêu biến đổi, vội vàng ổn định tâm thần, nội lực mạnh mẽ lập tức tuôn ra, thể phải khiến Hiên Viên thần kiếm thần phục hắn. Mãi một lúc lâu sau, khi nội lực trong cơ thể Tần Tiêu sắp tiêu hao sạch sẽ, kiếm ý ngập trời mà Hiên Viên thần kiếm tỏa ra cuối cùng cũng hoàn toàn biến mất, thay vào đó trở nên vô cùng dịu dàng. Rất rõ ràng, Tần Tiêu đã khống chế thành công Hiên Viên thần kiếm. Phụ, nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Muốn sử dụng Hiên Viên thần kiếm còn phải nhận chủ trước, cái hệ thống chó má này cũng không thèm nhắc nhở ta một tiếng. May mà ta phản ứng kịp thời, nếu không thì chẳng phải là Hiên Viên kiếm nhận ta làm chủ, mà là ta nhận Hiên Viên kiếm làm chủ rồi. Tần Tiêu thở phào một hơi. Đúng vậy, trong cuộc tranh đoạt với kiếm ý của Hiên Viên kiếm vừa rồi, Tần Tiêu đã dùng hết toàn lực, cuối cùng cũng hoàn toàn khuất phục được Hiên Viên kiếm, khiến Hiên Viên kiếm nhận hắn làm chủ. Mà sau khi Hiên Viên kiếm nhận hắn làm chủ, Tần Tiêu mới hiểu ra, Hiên Viên thần kiếm đã sinh ra kiếm linh, đúng như câu nói thần kiếm có linh, chỉ khi được kiếm linh công nhận mới có thể sử dụng Hiên Viên kiếm. Nếu không, nếu cứ tùy tiện sử dụng Hiên Viên kiếm, không những không thể phát huy được uy lực của nó mà ngược lại còn bị phản vệ. Nhẹ thì kinh mạch đứt hết, trở thành phế nhân, nặng thì hồn bay phách lạc, bỏ mạng tại chỗ. Điều này khiến hắn không khỏi sợ hãi, may mà hắn vận khí tốt, nếu không hắn có thể nhìn thấy mặt trời ngày mai hay không cũng chưa chắc. Đồng thời, điều này cũng nhắc nhở Tần Tiêu, những thứ hệ thống thưởng cho không phải lúc nào cũng có thể sử dụng ngay được, Hiên Viên kiếm chính là một ví dụ sống sờ sờ, sau này phải cẩn thận hơn một chút. Dĩ nhiên, điều Tần Tiêu không biết là, lý do hắn có thể khiến Hiên Viên kiếm nhận chủ không phải vì thực lực mạnh mẽ của hắn đã khuất phục được nó, mà là do Long thần công. Hắn tu luyện Long thần công vốn đã mang theo một tia long khí, và tia long khí này đã tạo ra sự cộng hưởng với Hiên Viên kiếm, đó mới là nguyên nhân căn bản khiến Hiên Viên kiếm nhận chủ. Nếu không thì với chút thực lực bền của hắn, làm sao có thể dễ dàng chống lại kiếm ý của Hiên Viên kiếm như vậy? Đừng nói là hắn, cho dù là đại năng lục địa thần tiên cũng chưa chắc chống đỡ nổi. Chương 29, dạ bước thất hiệp trấn, Hoàng Dung bị truy đuổi. Chương 29, dạ bước thất hiệp trấn, Hoàng Dung bị truy đuổi. Nghỉ ngơi một lát, Thần Tiêu lại một lần nữa đưa mắt nhìn về phía Hiên Viên kiếm. Vừa rồi hắn mới rút Hiên Viên kiếm ra khỏi vỏ đã bị kiếm ý mạnh mẽ ăn mòn, còn chưa kịp ngắm nghĩa cho kỹ. Thần Tiêu cẩn thận đánh giá, chỉ thấy thân kiếm Hiên Viên kiếm cũng có kiểu dáng cổ xưa như vỏ kiếm, màu vàng sẫm, lưỡi kiếm sắc như bạc. Một mặt kiếm khắc nhật nguyệt sao trời, một mặt khắc núi sông cây cỏ, còn mang theo long văn và phù văn cổ xưa, ẩn hiện ánh sáng xanh lam, tựa như có long hồn đang bơi lượn. Tần Tiêu càng nhìn càng hài lòng, càng nhìn càng thích, đây mới là thanh bội kiếm mà hắn muốn. Đã có lúc, hắn còn nghĩ đến việc tìm một thanh nhị thiên kiếm, Nguyên Hồng kiếm, Thiên Vân kiếm, hay tuyệt thế hảo kiếm gì đó để làm bội kiếm cho mình. Bây giờ nghĩ lại, suy nghĩ trước đây của mình thật nực cười. Có lẽ những thanh danh kiếm này trong thế giới võ hiệp được xem là bảo kiếm tuyệt thế, nhưng trước mặt Hiên Viên kiếm thì chẳng là cái thá gì, làm sao xứng với một người anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng như hắn chứ? Tần Tiêu ôm Hiên Viên kiếm thưởng thức suốt nửa đêm, mãi đến rạng sáng mới từ từ chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, Tần Tiêu hiếm khi ngủ nướng. Khi hắn bước ra khỏi phòng, mặt trời đã lên cao. "Tần công, ngài cuối cùng cũng ra rồi, ta còn tưởng ngài vẫn đang tu luyện." Tần Tiêu vừa xuống lầu, Lâm Bình Chi đã chờ từ lâu lập tức tiến lên đón. Lúc này, trong khách điếm ngoài Lâm Bình Chi ra, Lữ Tú Tài vẫn đang đọc sách trước quầy, Quách Phủ Dung ở bên cạnh bầu bạn, hai người ghé thai thì thầm, tình tứ với nhau. Bạch Triển Đường vẫn đang đón khách ở cửa khách điếm. Đông Tương Ngọc đang ngồi trước chiếc bàn dài quen thuộc để kiểm tra sổ sách, không thấy Lý Đại Trụy và Mạc Tiểu Bối đâu, có lẽ một người đang ở bếp sau, một người đang đọc sách ở trường học. Đột nhiên có chút cảm ngộ, nhất thời quên mất thời gian, để các ngươi đợi lâu rồi. Thần Tiêu hơi ngượng ngùng nói. Hắn không thể nào nói rằng mình ngắm Hiên Viên kiếm quên cả thời gian, ngủ nướng được chứ. Hắn không cần mặt mũi sao? Quả nhiên bị ta đoán trúng, Ân Công đúng là đang tu luyện. Ân Công quả không hổ là Ân Công, dễ dàng như vậy đã có cảm ngộ, chúc mừng Ân Công tu vi lại tiến thêm một bước. So với Ân Công, Bình Chi thực sự tự thấy hổ thẹn. Lâm Bình Chi vẻ mặt sùng bái, không hề nghi ngờ lời của Tần Tiêu. "Ủa, Ân Công, ngài kiếm được một thanh kiếm từ khi nào vậy? Ta nhớ hình như ngài không có bội kiếm mà." Đột nhiên, Lâm Bình Chi nhìn thấy Hiên Viên kiếm trong tay Tần Tiêu, vẻ mặt đầy nghi hoặc. "Ồ, ngươi nói thanh kiếm này à? Tối qua sau khi các ngươi về phòng, ta ra ngoài dạo một vòng, thấy thanh kiếm này khá đẹp nên mua luôn." Tần Tiêu tùy tiện bịa một cái cớ. "Trông quả thực rất đẹp, cổ xưa mà trang nghiêm, vừa nhìn đã biết không phải phàm phẩm. Ân Công quả nhiên không phải hạng người tầm thường như chúng ta có thể so sánh, ra ngoài dạo một vòng cũng có thể gặp được bảo kiếm như vậy." Lâm Bình Chi cảm thán nói. Hắn tuy không nhận ra Hiên Viên kiếm, nhưng vẻ ngoài và sự tinh xảo của nó khiến người ta vừa nhìn đã cảm thấy phi phàm. Dừng lại, tên nhóc ngươi học thói định bợ từ khi nào thế?" Thần Tiêu bực bội nói. "He he, Ân Công, ngài hiểu lầm rồi, ta không phải đang định bợ, ngài thực sự khiến người ta khâm phục không thôi, đây đều là lời thật lòng của ta. Chẳng lẽ nói thật cũng không cho phép sao?" Lâm Bình Chi he he cười, rồi nói tiếp, "Ân Công, thanh bảo kiếm này của ngài có thể cho ta xem một chút không?" "Có gì đẹp đâu, chỉ là một thanh kiếm bình thường, chẳng qua được xử lý cho cũng đi, trông cũng được, thực ra còn không bằng thanh kiếm trong tay ngươi." "Đúng rồi, chỉ có một mình ngươi thôi hả?" "Nghi lầm đâu?" Tần Tiêu vội vàng chuyển chủ đề, hắn làm sao có thể đưa Hiên Viên kiếm cho Lâm Bình Chi xem, đây là thứ hắn có thể xem sao? Bây giờ Hiên Viên kiếm đã nhận hắn làm chủ, người khác nếu rút kiếm sẽ lập tức bị kiếm ý mạnh mẽ nuốt chửng. Với chút tu vi của Lâm Bình Chi, e rằng trong nháy mắt sẽ phải đi gặp Diêm Vương gia. Nghi Lâm tiểu sư phụ đang ở bên chuồng ngựa, nàng lo tiểu nhị của khách điếm chăm sóc ngựa không tốt, nên tự mình đi cho ngựa ăn rồi. Quả nhiên, Lâm Bình Chi nghe vậy cũng không còn băn khoăn nữa. "Đúng rồi, Ân Công, hay ngài ăn chút điểm tâm trước đi. Giờ này rồi còn ăn gì nữa, thôi bỏ đi, sắp đến trưa rồi, hay là đợi bữa trưa ăn cùng luôn." "Ồ, đúng rồi, hôm nay chúng ta không tiếp tục lên đường nữa, cứ ở lại đây một ngày, ngày mai hãy khởi hành." Tần Tiêu lắc đầu, hắn nghĩ bây giờ đã gần trưa, e rằng chưa đến được điểm dừng chân tiếp theo, trời đã tối, hắn không muốn qua đêm ở nơi hoang dã. "Vâng, Ân Công, vậy ta đi nói với Nghi Lâm tiểu sư phụ một tiếng." Nói xong, Lâm Bình Chi quay người đi về phía chuồng ngựa. Sau khi Lâm Bình Chi đi, Tần Tiêu cũng quay người đi ra ngoài khách điếm. Dù sao cũng đã đến rồi, cũng không đợi đi, vậy thì dạo chơi một chút. Hắn muốn xem thất hiệp trấn quen thuộc ở kiếp trước rốt cuộc có gì khác biệt. Tần Tiêu cứ thế thong dong dạo bước, vô cùng thoải mái, nhưng điều khiến hắn thất vọng là thất hiệp trấn dường như cũng chẳng khác gì những thị trấn nhỏ khác. Ngay khi Tần Tiêu đi qua một ngã tư, đột nhiên, phía trước có một thiếu nữ toàn thân bạch y đang chạy rất nhanh. Chỉ thấy thiếu nữ khoảng 17, 18 tuổi, một thân bạch y, da trắng như tuyết, dung mạo tuyệt trần, gương mặt thanh thuần đáng yêu lại có vài phần tinh danh. Thiếu nữ vừa chạy vừa thỉnh thoảng ngoái đầu lại nhìn, vẻ mặt vô cùng lo lắng, dường như đang bị ai đó truy đuổi. Lúc này, trong lòng Hoàng Dung vô cùng hối hận. Vốn dĩ nàng trốn khỏi Đào Hoa Đảo, trên đường đi đều ăn mặc như một tên ăn mày, cũng không ai chú ý đến nàng. Nhưng khi đi qua một tiệm quần áo ở thất hiệp trấn, nàng đã yêu thích một bộ y phục ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nếu là trước đây, nàng quyết không vì một bộ y phục mà phục hồi lại dáng vẻ nữ nhi. Nhưng thất hiệp trấn cho nàng cảm giác dân phong thuần phác, của rơi không ai nhặt, hơn nữa ở một thị trấn nhỏ như vậy, nàng không cho rằng có ai có thể uy hiếp được mình, điều này khiến nàng, người vốn luôn cảnh giác, cũng dần dần buông lỏng phòng bị. Thế là nàng liền mua bộ y phục đó và còn trang điểm trải chuốt cẩn thận. Tuy nhiên, điều nàng không bao giờ ngờ tới là nàng vừa bước ra khỏi tiệm quần áo đã bị một tên ác nhân để mặt tới. Nàng vốn định cho tên ác nhân này một bài học sâu sắc, nhưng vừa giao thủ nàng đã phát hiện mình hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. May mà nàng dựa vào sự lanh lợi đã thoát khỏi móng vuốt của tên ác nhân, nào ngờ hắn cứ truy đuổi không ngừng, nàng cũng đành phải chật vật bỏ chạy. Thấy sắp bị tên ác nhân đuổi kịp, trong lòng Hoàng Dung càng thêm hoảng loạn. Bịch. Á. Đột nhiên, nàng lơ đãng đâm sầm vào một người qua đường. Tiêu rồi. Hoàng Dung trong lòng trùng xuống, mặt mày lập tức xám như tro tàn, chẳng lẽ hôm nay mình thật sự không thoát khỏi móng vuốt của tên ác nhân này? Chương 30, nữ nhân chỉ ảnh hưởng đến tốc độ rút kiếm của ta, cùng hung cực ác Vân Trung Hạc. Chương 30, nữ nhân chỉ ảnh hưởng đến tốc độ rút kiếm của ta, cùng hung cực ác Vân Trung Hạc. Vị cô nương này, ngươi không sao chứ? Thật Yêu bất đắc dĩ nhìn thiếu nữ trong lòng. Nói chứ hắn đang phong thả dạ phố, ai mà ngờ phía trước đột nhiên lao ra một thiếu nữ dung mạo tuyệt trần, còn đâm sầm vào lòng hắn, đúng là mẹ của sự trùng hợp đến tận nhà. Giờ phút này, hắn chỉ muốn ngửa mặt lên trời mà than, trời đất ơi, có ai hiểu cho ta không? Ta chỉ đi dạo phố thôi mà, cũng có mỹ nữ chủ động lao vào lòng. Xong rồi, hoàn toàn xong rồi, sự trong sạch mà ta tích góp hai đời cứ thế mà mất rồi. Ta biết mình anh tuấn tiêu sái, phong lưu phong khoáng, là người tỉnh trong ngộng của vạn thiếu nữ, thiếu phụ, nhưng ta thật sự không muốn như vậy. Ta chỉ muốn nỗ lực tu luyện, trở thành một tuyệt thế cường giả đời đời, nữ nhân chỉ ảnh hưởng đến tốc độ rút kiếm của ta. Dĩ nhiên, với thực lực của Tần Tiêu, nếu hắn muốn né tránh thì tuyệt đối là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng không còn cách nào khác, nếu hắn né đi, thiếu nữ trước mắt chắc chắn sẽ có một cuộc tiếp xúc thân mật với mặt đất. Một thiếu nữ mỏng manh yếu đuối mà tiếp xúc thân mật với mặt đất, không bị hủy dung mới là lạ. Hắn không dám tưởng tượng, nếu thiếu nữ bị hủy dung, liệu còn có dũng khí để sống tiếp không? Cho dù có dũng khí sống tiếp, nàng còn dám ra ngoài gặp người khác sao? E rằng cả đời chỉ có thể trốn trong nhà không dám ra cửa. Dù sao, điều phụ nữ quan tâm nhất chính là dung mạo của mình. Tần Tiêu thực sự không nỡ nhìn một thiếu nữ thanh tú linh hoạt như vậy bị hủy dung. Vì vậy, để cứu một mạng người, hắn cũng chỉ có thể dùng sự trong sạch hai đời của mình để cứu nàng. Đúng như câu nói ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục, cứu một mạng người hơn xây bảy tầng tháp. Tất cả những gì hắn làm chỉ là để cứu một mạng người, chỉ vậy mà thôi. Đúng vậy, hắn đây là đang xả thân cứu người, tuyệt đối không có bất kỳ suy nghĩ nào khác. Hắn dám thề, hắn tuyệt đối không phải vì dung mạo tuyệt trần của thiếu nữ mà không né tránh. Hắn, Tần Tiêu, là loại người thấy sắc nổi lòng tham sao. Cùng lúc đó, Hoàng Dung vốn tưởng mình sẽ ngã xuống đất, sau đó bị tên ác nhân đuổi kịp, lại phát hiện mình không hề ngã xuống đất, mà đang ở trong một vòng tay ấm áp. Ngay sau đó, một giọng nói dịu dàng truyền vào tai nàng, nàng lúc này mới muộn màng nhận ra, rồi theo bản năng ngẩng đầu lên. Trời ơi, sao trên đời lại có nam tử anh tuấn như vậy? E rằng Phan An tái thế cũng không bằng một phần vạn của hắn. Hoàng Dung lập tức bị khuôn mặt tuấn tú của Tần Tiêu thu hút, cứ ngây ngốc nhìn hắn, hoàn toàn quên mất mình vẫn đang bị tên ác nhân truy đuổi. Vị cô nương này, ngươi không sao chứ? Tần Tiêu lại nói. Nhìn thiếu nữ trong lòng với vẻ mặt ngây dại, Tần Tiêu nhíu mày. Trời ạ, cô nương này trông ánh mắt đờ đẫn, không có phản ứng gì, không lẽ bị đụng ngốc rồi? Ồ, ồ. Không sao, không sao, đa tạ công tử ra tay tương trợ, nếu không tiểu nữ tử đã ngã xuống đất rồi. Lúc này, Hoàng Dung cuối cùng cũng phản ứng lại, đội vàng thoát khỏi vòng tay của Tần Tiêu. Tuy nhiên, trong lòng nàng sao lại cảm thấy có chút mất mát? Cảm giác mất mát này, ngay cả chính nàng cũng không biết tại sao. Không sao là tốt rồi, chuyện nhỏ thôi, sau này đừng chạy loạn trên đường nữa. Nếu không đụng phải người già trẻ nhỏ thì không hay, cho dù không đụng phải ai, tự mình ngã bị thương cũng khổ. Tần Tiêu xua tay nói. Đột nhiên, sắc mặt Hoàng Dung biến đổi. Hoàng rồi, chậm trễ như vậy, tên ác nhân kia chắc chắn đã đuổi kịp rồi. Không được, nơi này không nên ở lâu, ta phải mau chóng rời đi, tuyệt đối không thể để tên ác nhân đó đuổi kịp. Vừa rồi bị vẻ đẹp trai của Tần Tiêu thu hút, nàng suýt nữa đã quên mất mình đang chạy trốn. Chuyện hôm nay đa tạ công tử, ngày sau tiểu nữ tử nhất định sẽ báo đáp hậu hĩnh. Tiểu nữ tử còn có việc quan trọng, xin phép đi trước, ngày khác có duyên sẽ gặp lại. Công tử, chúng ta sau này còn gặp lại. Nói xong, Hoàng Dung nhấc chân chuẩn bị tiếp tục chạy trốn. Tuy nhiên, đúng lúc này, một giọng nói vô cùng kiêu ngạo vang lên trên mái nhà phía sau nàng. Ha ha, tiểu mỹ nhân, ngươi trốn được sao? Ngươi cứ tiếp tục chạy đi, ta xem ngươi có thể chạy đi đâu. Mỹ nhân mà ta đã để mắt tới, chưa từng có ai thoát khỏi lòng bàn tay của ta. Ta nói cho ngươi biết, cho dù ngươi có trốn đến chân trời góc biển cũng vô ích. Tần Tiêu nhìn theo hướng âm thanh, chỉ thấy một nam tử thân hình cực cao nhưng lại vô cùng gầy gò, trông như một cây tre, tướng mạo bị ổi đáng sợ đang nhìn Hoàng Dung với vẻ mặt dâm tà, nước miếng gần như sắp chảy ra. Nhìn thấy cảnh này, Tần Tiêu đâu còn không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Chẳng trách thiếu nữ này hoảng hốt chạy về phía trước, hóa ra là gặp phải dâm tặc. Hắn không khỏi thầm than trong lòng, mẹ kiếp, sao đi đâu cũng gặp phải mấy chuyện vớ vẩn này. Nhìn nam tử vẻ mặt bị ổi trên mái nhà, Hoàng Dung trong lòng thấy ghê tởm. Chỉ thấy nàng hừ lạnh nói, hừ, ngươi bất đắc ý đi, thật sự cho rằng có thể ăn chắc ta rồi sao? Ta nói cho ngươi biết, nếu ngươi dám động đến một sợi tóc của ta, cha ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Cho dù ngươi có trốn đến chân trời góc biển, cha ta cũng sẽ lột ra rút gân, phanh thây bạn mày ngươi. Hơn nữa cha ta sắp đến đây hội ngộ với ta, nếu ngươi mau chóng rời đi còn có thể giữ được cái mạng nhỏ, nếu không đợi cha ta đến chính là ngày chết của ngươi. Hoàng Dung đảo mắt, lập tức nảy ra một kế, đồng thời khỏe mắt không động thanh sắc mà quan sát xung quanh, dường như đang tìm cơ hội bỏ chạy. Ha ha ha, tiểu mỹ nhân, đừng dây dùa nữa, chút mánh khỏe nhỏ này của ngươi mà lừa được ta sao? Ta, Vân Trung Hạc, tung hoành giang hồ bao nhiêu năm, dễ bị lừa như vậy sao? Đừng nói cha ngươi có kịp đến hay không, cho dù hắn có ở trước mặt ta thì đã sao? Gã nam tử bị ổi cười lớn. Cái gì? Ngươi chính là cùng hung cực ác Vân Trung Hạc trong tứ đại ác nhân. Chương 31, Hoàng Dung tuyệt vọng, Thần Tiêu tìm chết. Chương 31, Hoàng Dung tuyệt vọng, Thần Tiêu tìm chết. Hoàng Dung nghe vậy lập tức hoa dung thất sắc, một cảm giác tuyệt vọng tức thì dâng lên trong lòng. Trước đó nàng còn tưởng chỉ gặp phải một tên ác nhân có tu vi cao hơn mình, nhưng nàng không bao giờ ngờ rằng người này lại là Vân Trung Hạc. Cùng đến từ Đại Tống Hoàng Triều, làm sao nàng có thể không biết tiếng xấu của Vân Trung Hạc? Phải biết, Vân Trung Hạc là một trong tứ đại ác nhân khét tiếng của Đại Tống Hoàng Triều. Hắn bản tính cực kỳ háo sắc, tu vi đã đạt đến tông sư cảnh giới, đặc biệt tinh thông khinh công. Khi còn ở Đào Hoa Đảo, nàng thường xuyên nghe về tiếng xấu của người này, không ngờ hắn cũng đã đến Đại Minh Hoàng Triều, mà lại còn để nàng gặp phải. Nếu ở Đại Tống Hoàng Triều, chỉ cần mang danh của cha nàng, Hoàng Dược Sư, ra, nàng còn có chút tự tin dùng uy danh của cha để dọa lui Vân Trung Hạc. Nhưng đây là Đại Minh Hoàng Triều, cách Đại Tống Hoàng Triều xa và dặm, cho dù nàng có mang uy danh của Hoàng Dược Sư ra cũng vô ích. Phải biết nàng là trốn nhà ra đi, Hoàng Dược Sư căn bản không biết nàng đang ở đâu. Mà với sự gian xảo của Vân Trung Hạc, hắn cũng không thể không nghĩ đến điểm này. Như vậy, mang danh của cha nàng, Hoàng Dược Sư, ra không những không thể dọa lui được Vân Trung Hạc, thậm chí còn có thể khiến hắn càng thêm hứng thú với mình. Dù sao nàng cũng là nữ nhi của Hoàng Dược Sư, những tên dâm tặc như Vân Trung Hạc thường sẽ càng cảm thấy thành tựu hơn. Đến lúc đó, nàng sẽ hoàn toàn lên trời không lối, xuống đất không cửa. Với sự thông minh của Hoàng Dung, nàng đã nghĩ đến những điều này trong nháy mắt, nhưng điều đó cũng khiến nàng càng thêm tuyệt vọng. Chẳng lẽ hôm nay mình thật sự phải rơi vào tay Vân Trung Hạc sao? Ta, Hoàng Dung, cho dù có chết cũng tuyệt đối không để tên ác tặc Vân Trung Hạc này được toàn nguyện. Cha ơi, nữ nhi xin lỗi người, nữ nhi sai rồi, nữ nhi không nên trốn nhà ra đi. Hoàng Dung trong lòng vô cùng hối hận, sớm biết như vậy, tại sao nàng lại phải tùy hứng như thế, ngoan ngoãn ở lại Đào Hoa Đảo không tốt sao? Tuy nhiên, chỉ trong chốc lát, Hoàng Dung lại một lần nữa vực dậy tinh thần. Không được, ta tuyệt đối không thể ngồi chờ chết. Dù chỉ có một phần bạn cơ hội ta cũng quyết không từ bỏ. Chắc chắn có cách, ta nhất định có thể thoát ra được. Cùng lúc đó, thấy Hoàng Dung biết mình, Vân Trung Hạc càng thêm đắc ý ha ha. Tiểu mỹ nhân, không ngờ ngươi lại nghe nói về ta. Xem ra, đại danh của ta, Vân Trung Hạc, cho dù ở Đại Minh Hoàng Triều xa xôi này cũng lừng lẫy nhỉ. Nếu đã như vậy, tiểu mỹ nhân ngươi còn muốn tiếp tục dễ dụa sao? Nếu đã biết ta, Vân Trung Hạc, vậy ngươi nên biết ta luôn thương hương tiếc ngọc, không nỡ làm hại một đại mỹ nhân như ngươi, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi phải ngoan ngoãn nghe theo ta. Nhưng nếu ngươi ngoan cố không nghe, vậy thì đừng trách ta ra tay tàn phá hoa. Nói xong, Vân Trung Hạc nhìn đám đông xôn xao xung quanh. Những ai không muốn chết, mau cút xa cho lão tử. Nếu không, đừng trách lão tử đại khai sát giới. Khi lời của Vân Trung Hạc vừa dứt, đám đông ít ỏi còn lại hai bên đường lập tức tan tác, vừa lăn vừa bỏ chạy về phía xa, chỉ hận không thể mọc thêm hai chân. Nói chứ, ngay từ khi Vân Trung Hạc vừa đến đây, đa số người trên đường đã lập tức trốn đi thật xa, bọn hắn không dám chọc vào những người giang hồ này, nhưng cũng có một số ít không sợ chết trốn ở một bên xem náo nhiệt. Nhưng điều này cũng bình thường, từ xưa đến nay, luôn có không ít người vì xem náo nhiệt mà không sợ chết. Chỉ trong chốc lát, trên đường ngoài Tần Tiêu và Hoàng Dung ra thì không còn ai khác. Kha kha kha, lại còn một tên không sợ chết. Nhóc con, ngươi không nghe thấy lời của bản đại gia sao? Hay là nhóc con ngươi muốn anh hùng cứu mỹ nhân? Không phải bản đại gia xem thường ngươi, muốn anh hùng cứu mỹ nhân cũng phải xem mình có bao nhiêu cân lượng. Thấy Tần Tiêu vẫn đứng yên tại chỗ, Vân Trung Hạc cười khinh bỉ. Trong mắt hắn, Tần Tiêu chẳng qua chỉ là một tên nhóc danh, chắc là học được chút quyền cước màu mè. Vừa nhìn đã biết là thấy sắc nổi lòng tham muốn anh hùng cứu mỹ nhân, loại nhóc con này chết trong tay hắn không có 10 thì cũng có 8 rồi. Hắn đang buồn chán vì không tìm được thú vui, bởi vậy, hắn cũng chẳng vội động thủ, hắn muốn xem tên nhóc này rốt cuộc cứng đầu đến mức nào. Vị công tử này, ngươi mau đi đi. Người này là một trong tứ đại ác nhân khét tiếng của Đại Tống Hoàng Triều, hắn cùng hung cực ác, làm đủ mọi chuyện xấu, tu vi đã đạt đến tông sư cảnh giới, không phải là ngươi và ta có thể chống lại được, ngươi không đi nữa là không kịp đâu. Hoàng Dung ở bên cạnh cũng sốt ruột, nàng không muốn liên lụy người vô tội. Tuy nhiên, Thần Tiêu lại cười lắc đầu. Đi, tại sao bản công tử phải đi? Thần Tiêu dĩ nhiên không thể rời đi. Nếu đã gặp phải, sao hắn có thể không quản? Đừng hiểu lầm, hắn không phải thấy sắc nổi lòng tham muốn nhân cơ hội này chiếm được trái tim của Hoàng Dung, hắn căn bản không biết thiếu nữ trước mắt chính là Hoàng Dung. Tên Vân Trung Hạc này và Điền Bá Quang là cùng một ruộng, hái hoa tặc người người đều có thể giết, hắn dĩ nhiên phải thay trời hành đạo. Ta nói ngươi là người thế nào vậy? Ta nói còn chưa đủ rõ sao? Ngươi có biết tên ác tặc trước mắt là ai không? Hoàng Dung hoàn toàn sốt ruột, nếu không phải Tần Tiêu trông đẹp trai, nàng mới lười nhiều lời. Biết chứ? Không phải là Vân Trung Hạc, một trong tứ đại ác nhân sao? Vừa rồi hắn không phải đã tự xưng danh rồi hả? Tần Tiêu thản nhiên nói. Nếu ngươi biết vậy mà ngươi còn. Thôi, lười để ý ngươi, ngươi thích đi hay không thì tùy, ta bây giờ đã tự lo không xong, không có thời gian bảo vệ ngươi, ngươi tự cầu phúc đi. Hoàng Dung dậm chân, hung hăng lườm Tần Tiêu một cái. Đây là người gì vậy? Lòng tốt bị xem như lòng lang dạ thú, bảo ngươi đi ngươi không đi, cứ phải ở lại tìm chết, chưa từng thấy ai ngốc như vậy. Mà bên kia, thấy Tần Tiêu như không nghe thấy lời mình, ngược lại còn trò chuyện sôi nổi với tiểu mỹ nhân mà mình để mắt tới, Vân Trung Hạc hoàn toàn nổi giận. Tốt, 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 nhóc con, ngươi rất có dũng khí. Dám coi lời của bản đại gia như gió thoảng bên tai, nếu ngươi muốn tìm chết, vậy bản đại gia sẽ thành toàn cho ngươi. Nhớ kỹ. Ồn ào. Tuy nhiên, không đợi Vân Trung Hạc nói hết lời hung hăng, chỉ thấy Tần Tiêu đá một viên sỏi nhỏ bằng quả trứng bổ câu dưới chân. Trong nháy mắt, một luồng nội lực mạnh mẽ bao bọc lấy viên sỏi, như một mũi tên sắc bén bay thẳng về phía Vân Trung Hạc. Thấy vậy, Vân Trung Hạc lập tức kinh hãi thất sắc, theo bản năng giơ đôi chảo thép trong tay lên định chống đỡ. Chương 32, Vân Trung Hạc chết, Hoàng Dung kinh ngạc. Chương 32, Vân Trung Hạc chết, Hoàng Dung kinh ngạc buốt. Tuy nhiên, hắn vẫn chậm một bước. Chỉ nghe một tiếng buốt, viên sỏi đã trúng ngay giữa trán Vân Trung Hạc. Ngươi? Vân Trung Hạc vẻ mặt không thể tin nổi nhìn Tần Tiêu, hắn không thể nào hiểu được tại sao một tên nhóc danh lại có thực lực mạnh mẽ như vậy, ngay cả hắn, một cao thủ tông sư cảnh giới, cũng không kịp phản ứng. Giờ phút này, trong lòng hắn vô cùng hối hận tại sao mình không bắt Hoàng Dung ngay từ đầu. Với tu vi tông sư cảnh giới của hắn hoàn toàn có thể bắt nàng ngay khi gặp, nhưng hắn lại chọn cách trêu đùa nàng trước để thỏa mãn cảm giác thành tựu của mình. Nếu không phải như vậy, làm sao hắn có thể gặp phải tên nhóc danh giả heo ăn thịt cọp này? Làm sao hắn có thể chết ở đây? Tức là, thế gian này không có thuốc hối hận, cuối cùng hắn vẫn phải trả giá bằng mạng sống cho sự ngông cuồng của mình. Không đợi Vân Trung Hạc nghĩ nhiều, ý thức của hắn đã hoàn toàn biến mất, sau đó từ trên mái nhà lăn xuống đất một tiếng phịch. Đây, ngươi, ta. Nhìn Vân Trung Hạc, người một khắc trước còn vô cùng kiêu ngạo, trong nháy mắt đã chết không thể chết hơn, Hoàng Dung trợn tròn mắt, nói năng lộn xộn nhìn Tần Tiêu. Nàng cảm thấy mọi chuyện như đang mơ, không thật chút nào, nhưng lại hiện hữu một cách rõ ràng. Thi thể của Vân Trung Hạc ở ngay trước mắt, không cho phép nàng không tin. Phải biết trước đó nàng vốn tưởng Tần Tiêu chỉ trông đẹp trai một chút, hoàn toàn không nghĩ sâu xa. Thậm chí vừa rồi nàng còn đang nghĩ, nếu Vân Trung Hạc ra tay với Tần Tiêu, nàng cũng chỉ có thể liều mạng, cùng Vân Trung Hạc liều một phen ngươi chết ta sống, để đổi lấy cơ hội cho Tần Tiêu chạy trốn. Dù sao mục tiêu của Vân Trung Hạc là nàng, với thực lực của nàng căn bản không thoát khỏi lòng bàn tay của hắn, thà liều mạng còn hơn. Chuyện này suy cho cùng cũng vì nàng mà ra, chết một người vẫn tốt hơn chết hai người chứ. Nhưng nàng không bao giờ ngờ rằng, Tần Tiêu lại là một tuyệt thế cao thủ có tu vi mạnh mẽ, ngay cả Vân Trung Hạc đã thành danh từ lâu cũng không địch nổi một đòn tùy ý của hắn. Điều này quá mạnh mẽ rồi. Được rồi, đừng có ngươi, ta nữa. Bây giờ Vân Trung Hạc đã chết, ngươi đã an toàn rồi. Thấy Hoàng Dung lắp bắp, nửa ngày không nói được một câu, Tần Tiêu cười nói. Ngươi lại giết Vân Trung Hạc. Ngươi trông tuổi tác cũng tương đương với ta, tại sao lại có tu vi mạnh mẽ như vậy? Rốt cuộc ngươi tu luyện như thế nào vậy? Hoàng Dung hỏi liền ba câu, cuối cùng cũng nói năng lưu loát. Không còn cách nào khác, sự chấn động mà Tần Tiêu mang lại cho nàng thực sự quá lớn. Nàng thậm chí có cảm giác, tu vi của Tần Tiêu e rằng so với cha nàng, Hoàng Dược Sư, cũng không hề thua kém. Nhưng Tần Tiêu mới bao nhiêu tuổi? Trông cũng chạc tuổi nàng, trẻ như vậy đã có tu vi mạnh mẽ như thế, e rằng bắt đầu tu luyện từ trong bụng mẹ cũng không thể nào. Nếu không phải nàng tận mắt chứng kiến, có đánh chết nàng cũng không dám tin tất cả đều là sự thật. Giết thì giết thôi, có gì to tát đâu. Chẳng lẽ ngươi còn đồng cảm với hắn à? Tần Tiêu trêu chọc. Sao có thể? Ta sao có thể đồng cảm với loại đại ác nhân thập ác bất xá như hắn? Ta chỉ hận không thể lăng trì, phanh thây vạn mảnh hắn, đập nát từng khúc xương của hắn. Hoàng Dung tức giận nói. Nhắc đến, trong lòng nàng lại hận đến nghiến răng nghiến lợi. Vậy là được rồi, đâu ra nhiều tại sao như vậy? Ngược lại là ngươi, một tiểu cô nương ra ngoài phải cẩn thận một chút, giang hồ không an toàn như ở nhà đâu. Lần này là gặp được ta, nếu không có mà ngươi hối hận. Được rồi, ta còn có việc, đi trước một bước, chúng ta sau này còn gặp lại. Nói xong, Tần Tiêu tiêu sái quay người rời đi. Tuy nhiên, vừa đi được vài bước, Tần Tiêu lại quay người đến bên thi thể của Vân Trung Hạc. Suýt nước quên, chiến lợi phẩm còn chưa lấy, không thể lãng phí được. Chỉ thấy hắn lục lọi trên thi thể Vân Trung Hạc một hồi, trong tay có thêm một sấp ngân phiếu và mấy chục lạng bạc vụn. 5.000 lạng bạc cũng không tệ, miễn cưỡng có thể bù đắp tổn thất ra tay của ta. Tần Tiêu gật đầu, lúc này mới hài lòng rời đi. Còn vũ khí của Vân Trung Hạc một đôi chảo thép, thứ này hắn căn bản không thèm để mắt, cũng chỉ có thể bán cho tiệm rèn, quá phiền phức. Mà cảnh Tần Tiêu lục soát thi thể này đều bị Hoàng Dung nhìn thấy, chỉ thấy nàng bĩu môi đầy vẻ ghét bỏ, không biết đang nghĩ gì. Một lát sau, cho đến khi bóng dáng Tần Tiêu sắp biến mất ở cuối phố, Hoàng Dung mới muộn màng tỉnh táo lại, lập tức đuổi theo hướng Tần Tiêu rời đi. "Này, đợi đã, ngươi còn chưa nói cho ta biết ngươi tu luyện như thế nào. Này, ta còn chưa biết xưng hô với ngươi thế nào." Cuối cùng, một lúc lâu sau, Hoàng Dung thở hổn hển đuổi kịp Tần Tiêu. "Này, ngươi chạy nhanh thế làm gì? Ngươi đi theo ta làm gì? Còn không mau về nhà, không sợ người nhà ngươi lo lắng à?" Tần Tiêu hỏi lại. "Ta ra ngoài sông pha giang hồ." Hoàng Dung ánh mắt lấp lánh, nàng không dám nói với Tần Tiêu rằng mình là bỏ nhà ra đi, trốn đi. "Chỉ ngươi, sông pha giang hồ, ngươi chưa ngủ tỉnh à?" Chương 33, thiếu nữ nổi loạn Hoàng Dung, lấy thân báo đáp. Chương 33, thiếu nữ nổi loạn Hoàng Dung, lấy thân báo đáp. Tần Tiêu vẻ mặt không nói nên lời, thật sự coi hắn là đồ ngốc à? Thiếu nữ này ánh mắt lấp lánh, nói năng lấp bắp, vừa nhìn đã biết không nói thật. Hắn nhắm mắt cũng có thể đoán được, thiếu nữ này chắc chắn là một thiếu nữ nổi loạn trốn nhà ra đi. Bình thường ở nhà được bảo vệ quá tốt, chưa từng trải qua sự vùi dập của xã hội, tràn đầy khao khát về giang hồ, lúc nào cũng nghĩ đến việc bỏ nhà ra đi sông pha giang hồ. Đùa à, tiểu thuyết và phim ảnh tiếp trước không phải xem không, nếu hắn ngay cả điều này cũng không nhìn ra, chẳng phải là uổng phí thân phận của một xuyên việt giả sao? Ngược lại, Hoàng Dung thấy hắn vẻ mặt nghi ngờ, lập tức không vui. Ngươi có ánh mắt gì vậy? Tại sao ta lại không thể ra ngộ bị sông pha giang hồ? Ngươi trông cũng chạc tuổi ta, ngươi có thể ra ngoài sông pha giang hồ, tại sao ta lại không thể? Được rồi, ngươi có thể được chưa? Đây là chuyện của ngươi, liên quan gì đến ta? Nói xong, Tần Tiêu tự mình đi về phía trước. Hắn đã nhìn ra rồi, tiểu nha đầu này là một người kiêu ngạo, không chịu được người khác nghi ngờ. Dù sao cũng không liên quan gì đến mình, hắn cũng không phải cha nàng, hắn lười quản. "Này, này, ngươi đừng vội đi." Thấy Tần Tiêu không muốn để ý đến mình, Hoàng Dung vội vàng đuổi theo. "Ngươi còn có chuyện gì? Nếu không có chuyện gì khác thì mau về nhà đi, giang hồ không đẹp như ngươi tưởng tượng đâu. Chuyện vừa rồi còn chưa cho ngươi một bài học à?" Tần Tiêu bất đắc dĩ nói. Thiếu nữ nổi loạn này thật là vô tư, vừa mới bị Vân Trung Hạc để mắt tới, nếu không phải tình cờ gặp hắn, nàng lúc này có lẽ đã sớm bị Vân Trung Hạc ra tay độc cắt rồi, làm gì còn cơ hội tranh cãi với mình. Nếu là người khác, có lẽ đã sớm sợ hãi khóc lóc về nhà tìm mẹ rồi. Nhưng nàng thì hay rồi, trong nháy mắt đã ném chuyện vừa rồi ra sau đầu. Đây nếu không phải là thiếu suy nghĩ, thì chính là trong đầu thiếu một sợi dây thần kinh. Ha, chuyện vừa rồi chỉ là chuyện nhỏ thôi. Buôn ba giang hồ, làm gì có chuyện thuận buồm xuôi gió, không gặp chút nguy hiểm thì sao gọi là buôn ba giang hồ? Hơn nữa, đây không phải là gặp được ngươi, vị đại hiệp hành hiệp trượng nghĩa này sao? Điều này chứng tỏ ta vận khí tốt, đi đâu cũng có thể gặp dự hóa lành. Hoàng Dung xua tay, vẻ mặt già dặn nói. Ngay sau đó, Hoàng Dung vẻ mặt nghiêm túc nói, đúng rồi, ta còn chưa kịp cảm ơn ngươi đã cứu mạng. Đa tạ công tử đã cứu, ơn cứu mạng, không biết lấy gì báo đáp. Sau này công tử nếu có sai bảo, chỉ cần ta có thể làm được quyết không từ chối. Không phải nên là lấy thân báo đáp sao? Tần Tiêu theo bản năng nói. Là do hắn đột nhiên nghĩ đến trong tiểu thuyết, phim ảnh đều như vậy, hắn mới theo bản năng buột miệng nói ra. A, lấy thân báo đáp. Ngươi ngươi, điều này có phải là quá nhanh không? Hoàng Dung lập tức mặt bỏ bừng, ngượng ngùng cúi đầu, hai tay không khỏi đan vào nhau. Dù tính cách của nàng có tự nhiên thân quen đến đâu cũng có chút không chịu nổi, người ta là một nữ hài tử, ngươi nói như vậy cũng quá thẳng thắn rồi. Làm gì có ai cậy ơn báo đáp như vậy? Tuy nhiên, nàng tuy rất ngượng ngùng, nhưng mắt lại không để lại dấu vết mà liếc nhìn Tần Tiêu. Nam tử trước mắt này trông đẹp như vậy, trẻ như vậy đã có tu vi mạnh mẽ như thế, cũng không phải là không thể. Hoàng Dung trong lòng nghĩ như vậy. Ồ, xin lỗi, xin lỗi, vừa rồi chỉ là nghĩ đến một chuyện khá buồn cười, nên nhất thời nói nhầm, ngươi đừng để trong lòng. Tần Tiêu lúc này mới muộn màng nhận ra. May mà đây là ở thời cổ đại, nếu là ở kiếp trước, không bị coi là trêu ghẹo con gái mới lạ. Nếu đối phương không chịu bỏ qua, có lẽ phải đạp máy khâu đến bốc khói. A, chuyện gì buồn cười vậy? Nói nghe xem. Hoàng Dung nghe vậy lập tức cũng không còn ngượng ngùng, liền tỏ vẻ tò mò, nàng thích nghe chuyện phim nhất. Thật sự muốn nghe. Tần Tiêu cười gian. Ừ mừng. Hoàng Dung gật đầu như gà con mổ thóc. Thôi được, vậy bản công tử sẽ miễn cưỡng nói cho ngươi nghe. Chuyện là, thường thì sau khi anh hùng cứu mỹ nhân, nếu anh hùng trông đẹp trai, mỹ nhân sẽ e thẹn nói, ơn cứu mạng của anh hùng, tiểu nữ tử không biết lấy gì báo đáp, chỉ có thể lấy thân báo đáp đại ân của anh hùng. Ngược lại nếu đối phương trông xấu xí, mỹ nhân sẽ nói, ơn cứu mạng của anh hùng, tiểu nữ tử không biết lấy gì báo đáp, chỉ có thể tiếp sau làm trâu làm ngựa để báo đáp đại ân của anh hùng. Ha ha ha. Ngươi thật thú vị, lại có thể nghĩ ra câu chuyện buồn cười như vậy. Không được rồi, không được rồi, cười đau cả bụng. Ha ha. Tuy nhiên, nghe có vẻ cũng có chút lý. Hoàng Dung nghe xong suýt nữa cười đến sặc, nhưng ngay sau đó nàng dường như nghĩ đến điều gì đó, lập tức lại ngượng ngùng cúi đầu. Thật yêu thì không để ý đến sự khác thường của nàng. Được rồi, câu chuyện kể xong rồi, chúng ta chia tay ở đây nhé. Thấy đã gần trưa, hắn còn chưa ăn sáng đã vội về khách điếm ăn cơm. Ê, đợi đã. Cái đó, ta tên là Hoàng Dung, còn chưa biết xưng hô với ngươi thế nào. Ngươi phải cho ta biết ân nhân cứu mạng tên gì chứ. Cái gì? Ngươi nói ngươi tên là Hoàng Dung. Thần Tiêu kinh ngạc nói. Hắn không ngờ thiếu nữ tự nhiên thân quen trước mắt lại là Hoàng Dung, thật quá trùng hợp. Đúng vậy, ngươi nghe nói về ta à? Hoàng Dung nghi ngờ nói. Nàng vẫn luôn sống ở Đào Hoa Đảo, đây là lần đầu tiên nàng đặt chân vào giang hồ, lại còn xa Đại Tống Hoàng Triều, lẽ ra không ai biết nàng mới phải, nhưng tại sao Tần Tiêu lại hỏi như vậy? Ồ, chưa nghe qua, sao, ngươi rất nổi tiếng trong giang hồ à? Tần Tiêu giả vờ nghi ngờ nói. Hắn không bạch trần thân phận của Hoàng Dung, không cần thiết, bèo nước gặp nhau, có lẽ sau này sẽ không gặp lại nữa. Không, không, ta một tiểu nữ tử mới bước vào giang hồ thì có danh tiếng gì? Ta đã tự xưng danh rồi, đến lượt ngươi. Hoàng Dung không nghĩ nhiều, mà vội vàng chuyển chủ đề, nàng không muốn người khác biết mình là nữ nhi của Hoàng Dược Sư. Lỡ như truyền ra ngoài bị cha nàng, Hoàng Dược Sư biết, cha nàng chắc chắn sẽ lập tức đưa nàng về nhà, nàng còn muốn tiếp tục sông pha giang hồ. Tần Tiêu nhàn nhạt nói ra hai chữ, sau đó quay người tiêu sái rời đi, không hề dừng lại thêm. Hắn sẽ không vì đối phương là Hoàng Dung mà bám theo như một tên liếm cẩu, vẫn là câu nói đó, nữ nhân chỉ ảnh hưởng đến tốc độ rút kiếm của hắn. Tần Tiêu, chúng ta nhất định sẽ gặp lại. Nhìn bóng lưng Tần Tiêu rời đi, Hoàng Dung lẩm bẩm một mình. Chương 34, bí ẩn cái chết của tiểu mễ, Lý Đại Trụy Dung cảm đáng khen. Chương 34, bí ẩn cái chết của tiểu mễ, Lý Đại Trụy Dung cảm đáng khen. Một lát sau, chỉ thấy Hoàng Dung đột nhiên mắt sáng lên, khóe miệng hơi nhếch lên, sau đó nhấc chân đi về phía Tần Tiêu rời đi. Mà bên kia, Tần Tiêu vừa về đến khách điếm, Bạch Triển Đường lập tức tiến lên đón. "Y ho, khách quan, ngài cuối cùng cũng về rồi. Vừa rồi có người từ con phố bên cạnh chạy về, nói là bên đó có một đại ác nhân cùng hung cực ác đang truy đuổi một tiểu cô nương, chắc là bây giờ đã đánh nhau rồi. Trước đó thấy ngài ra ngoài, làm chúng ta lo lắng không thôi. Thấy ngài bình an trở về, vậy ta cũng yên tâm rồi. Khách quan ngài có phải là từ bên đó về không? Ngài có gặp phải tên đại ác nhân đó không? Ngài nói xem những người trong giang hồ này cũng thật là, ỷ mình tu vi cao cường liền muốn làm gì thì làm, yên ổn sống qua ngày không tốt sao? Thất hiệp trấn của chúng ta là một nơi yên bình hòa thuận như vậy, bọn hắn chạy đến đây làm phiền sự yên tĩnh của chúng ta làm gì?" Bạch Triển Đường lại nhại không ngừng, không nớt phàn nàn, ra vẻ một người bình thường không hiểu về chuyện lăn lộn giang hồ. Nghe vậy, Thần Tiêu giả vờ vẻ mặt mờ mịt nói, vậy sao? Ta vừa rồi chỉ dạo một vòng bên ngoài, cũng không thấy xảy ra chuyện gì. Tiểu nhị ca, để ngươi phải lo lắng rồi. Miệng nói vậy, nhưng trong lòng Tần Tiêu lại nghĩ, đường đường là đạo thánh mà giả làm người bình thường, thật sự nghĩ ta không biết lai lịch của ngươi sao? Nhưng hắn cũng có thể hiểu, Bạch Triển Đường tuy là đạo thánh, nhưng lại nhát gan, hắn ẩn danh trốn ở Thất Hiệp Trấn cũng là khao khát một cuộc sống bình yên, dĩ nhiên không muốn có ai phá vỡ sự yên tĩnh của Thất Hiệp Trấn. Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi. Khách quan, không hay rồi, không hay rồi. Bạch Triển Đường còn định nói gì đó, lúc này, một tên ăn mày đột nhiên hoảng hốt chạy vào. Thần Tiêu nhìn một cái, lập tức có chút vui vẻ. Đây không phải là đệ tử bốn đời của cái bang, được mệnh danh là bao nghe ngóng tiểu mẹ sao? Hắn đến giờ vẫn còn nhớ bí ẩn chưa có lời giải của Võ Lâm tiểu mẹ rốt cuộc là chết vì no hay chết vì mặn. Tiểu mẹ, ngươi vội vàng làm gì? Bạch Triển Đường bực bội nói. Tiểu mẹ, ngươi nói nhỏ thôi, đừng có làm ầm lên, nếu để trưởng uy biết thì ngươi coi chừng. Quách Phủ Dung đang lau bàn nhắc nhở. Đúng vậy, Khổng Tử từng nói. Lữ Tú Tài ở quầy liền theo đó phụ họa. Lão Bạch, Tú Tài, Tiểu Quách, ta nói cho các ngươi biết, có chuyện lớn hơn rồi, có chuyện lớn hơn rồi. Giữa trưa, ồn ào cái gì? Tiểu Mễ, ngươi lại sao thế? Là Đông Tương Ngọc nghe thấy động tĩnh từ trên lầu đi xuống. Sao thế? Sao thế? Xảy ra chuyện gì rồi? Cùng lúc đó, Lý Đại Trụy tay cầm một cái môi lớn vội vàng từ bếp sau chạy ra. Phải nói, giọng của Tiểu Mễ thật sự không phải là nhỏ, một câu đã kinh động tất cả mọi người. Ta nói cho các ngươi biết, lần này thật sự có chuyện lớn rồi. Vân Trung Hạc, một trong tứ đại ác nhân của Đại Tống Hoàng Triều, các ngươi nghe nói chưa? Vân Trung Hạc là ai? Hắn có phải là ác nhân hay không thì liên quan gì đến ta, cũng không chọc đến ta. Nếu hắn dám chọc ta, cái môi lớn của ta cũng không phải để trưng đâu. Lý Đại Trụy giơ cái môi lớn trong tay lên, vẻ mặt đầy khinh thường. Ha ha, Đại Trụy, ngươi rất có dũng khí, dũng cảm đáng khen. Vân Trung Hạc là một trong tứ đại ác nhân của Đại Tống Hoàng Triều, ít nhất cũng là cao thủ tông sư, người ta bóp chết ngươi cũng như bóp chết một con kiến thôi. Quách Phủ Dung vô vai Lý Đại Trụy, là con gái của Quách Cự Hiệp, nàng khá hiểu biết về những nhân vật có tiếng trong giang hồ. Bạch Triển Đường liền nói tiếp, không chỉ vậy đâu, Vân Trung Hạc xếp thứ tư trong tứ đại ác nhân. Lão đại ác quán Mãn Doanh Đoàn Diên Thánh, chỉ cần bị hắn để mắt tới thì nhà đó chắc chắn gà chó không tha. Lão nhị vô ác Bất Tác Diệp Nhị Nương, thích cướp trẻ sơ sinh, sau khi chơi chán nhất định sẽ giết chết. Lão tam không rõ tên thật, biệt hiệu là Hung Thần Ác Sát và Nam Hải Ngạ Thần, thích giết người. Lão tứ chính là Vân Trung Hạc, biệt hiệu là Cùng Hung Cực Ác, người này khinh công tuyệt đỉnh, háo sắc thành tính, không biết bao nhiêu thiếu nữ vô tội đã bị hắn làm hại. Quan trọng hơn là bốn người này, ngươi chỉ cần chọc vào một người trong số đó thì chẳng khác nào chọc vào tổ ong vò vẽ, bọn hắn sẽ tìm mọi cách để tra tấn ngươi đến chết một cách tàn nhẫn nhất. Nói đến cuối, Bạch Triển Đường cố ý kéo dài giọng. Ôi, mẹ ơi! Lý Đại Trụy lập tức bị dọa ngã ngồi xuống đất, vẻ mặt đầy hoảng sợ, dường như sợ tứ đại ác nhân tìm đến cửa. Được rồi, lão Bạch, ngươi đừng dọa Đại Trụy nữa. Tiểu Mễ, rốt cuộc có chuyện lớn gì? Chuyện này lại liên quan gì đến Vân Trung Hạc? Đông Tương Ngọc hỏi. Ta nói cho các ngươi biết, tên Vân Trung Hạc đó chết rồi, ngay vừa rồi, mà còn chết ngay tại Thất Hiệp Trấn của chúng ta. Vừa rồi Vân Trung Hạc đang truy đuổi một tiểu cô nương, tưởng chừng như tiểu cô nương sắp bị Vân Trung Hạc ra tay bắt, ai ngờ đúng lúc này, một thiếu niên bạch tí như tiên nhân dáng trần đột nhiên xuất hiện, chỉ thấy hắn khẽ điểm chân, trong ngáy mắt. Nói đến đây, Tiểu Mễ đột nhiên nhìn thấy Tần Tiêu ở bên cạnh đang nhìn mình với vẻ mặt như cười như không, chỉ thấy hắn lập tức trở nên run rẩy, những lời đang định nói ra cũng bị hắn nuốt ngược vào trong. Vừa rồi hắn vội vàng chạy vào, đầu óc chỉ nghĩ đến việc chia sẻ tin tức của mình với mọi người ở Đồng Phúc khách sạn, không hề chú ý đến Tần Tiêu. Bây giờ đột nhiên nhìn thấy, suýt nữa dọa hắn kẻ ra quần. Hắn đã nhìn thấy gì? Kẻ ác nhân dùng một viên sỏi đã giết chết Vân Trung Hạc lại đang ở ngay trước mặt hắn. Hắn một đệ tử cái bang nhỏ bé làm sao còn dám nói tiếp. Đồng thời trong lòng hắn cũng thầm may mắn là mình không hề bịa đặt lung tung về vị ác nhân này, nếu không thì tiểu mẹ hắn hôm nay khó giữ được cái mạng nhỏ. Sau đó thì sao? Sau đó thì sao? Tiểu Mễ, nói tiếp đi. Tiểu Mễ, đừng ngẩn ra đó. Tiểu Mễ, ngươi lại tái phát bệnh cũ rồi hả? Tin tức này ngươi không lẽ cũng muốn lấy tiền chứ? Mọi người ở Đồng Phúc khách sạn không hiểu chuyện gì, còn tưởng tiểu mẹ cố ý khơi gợi sự tò mò của bọn hắn. Chương 35, Thần Tiêu, ta đáng sợ đến vậy sao? Gặp lại Hoàng Dung chương 35, Thần Tiêu, ta đáng sợ đến vậy sao? Gặp lại Hoàng Dung tuy nhiên, dù họ có thúc giục thế nào, Tiểu Mễ vẫn làm ngơ. Chết mất, đại lao ngay trước mắt, các ngươi cố ý không muốn ta sống yên ổn đúng không? Nếu chọc giận bị này, chúng ta không ai sống sót được. Ta Tiểu Mễ trẻ tuổi như vậy đã là trưởng lao bốn túi của cái bang rồi, ta còn chưa muốn chết đâu. Không được, không được, nhân lúc vị này còn chưa nổi giận, ta phải nhanh chóng rút lui, đừng để lát nữa lỡ lời nói sai thì xong đời rồi. Nghĩ đến đây, Tiểu Mễ bội vàng nói, "Ơ, cái kia, ta đột nhiên nhớ ra còn có việc gấp phải làm, ta đi trước một bước đây." Nói xong, Tiểu Mễ ba chân bốn cẳng chạy mất. Hắn không muốn ở lại đây thêm một khắc nào nữa, hận không thể trốn thật xa, càng xa Tần Tiêu càng tốt. Không còn cách nào khác, Tần Tiêu tuy giết Vân Trung Hạc là một kẻ đại ác, điều này cho thấy Tần Tiêu hẳn là một người tốt không lạm sát vô tội, nhưng đối mặt với cao thủ như vậy, hắn Tiểu Mễ áp lực như núi. "Ê ê, Tiểu Mễ, ngươi còn chưa nói xong mà. Tiểu Mễ, ngươi quay lại đây cho ta." "Cái tên Tiểu Mễ này sao vậy, vừa khơi gợi sự tò mò của ta đã chạy mất, thật đáng ghét. Đợi lần sau hắn đến, xem ta có cho hắn vào cửa nữa không." "Đúng vậy, lần sau không thể dễ dàng bỏ qua cho hắn." Thấy Tiểu Mễ đã biến mất không còn tăm hơi, mọi người trong Đồng Phúc khách sạn cũng chỉ đánh bất lực bỏ qua. Mà Tần Tiêu cũng vẻ mặt cả lời, tên tiểu mễ này sao nhát gan vậy, mình đáng sợ đến vậy sao? Hắn lại không biết, cảnh hắn giết Vân Trung Hạc vừa vặn bị tiểu mễ nhìn thấy, trong mắt tiểu mễ, hắn chính là một kẻ tàn nhẫn, một lời không hợp là muốn lấy mạng người, kẻ tàn nhẫn ai mà không sợ chứ? Được rồi, đừng có đứng đây nữa, mau đi làm việc đi. Ta nói cho các ngươi biết, ai mà lén lút nhìn trộm ta sẽ trừ nửa tháng tiền công. Thấy mọi người vẫn đứng tại chỗ than vãn, Đồng Tương Ngọc hai tay chống nạnh quát mắng. Mọi người thấy vậy liền nhanh chóng tản ra, chỉ trong chốc lát, trong khách sạn người tính sổ thì tính sổ, người lau bàn thì lau bàn, người quét dọn thì quét dọn, còn có phải đang làm việc qua loa hay không thì chỉ có bản thân họ mới rõ. Thấy vậy, Đồng Tương Ngọc hài lòng gật đầu, sau đó vẻ mặt nhiệt tình nhìn Tần Tiêu. Xin lỗi khách quan, để ngài xem trò cười rồi. Trưa nay khách quan ngài muốn ăn gì, ta sẽ bảo đại chủy làm cho ngài. Không thể không nhiệt tình được. Dù sao, ba người Tần Tiêu một bữa ăn đã bằng doanh thu mấy ngày trước của Đồng Phúc khách sạn rồi. Trong mắt Đồng Tương Ngọc, Tần Tiêu chính là tài thần của nàng, đối với tài thần nhiệt tình một chút rất bình thường đúng không? Không sao, trưởng quầy khách khí rồi. Cứ lên vài món ăn nhẹ là được, vẫn quy tắc cũ, thêm hai ba món chay. Đúng rồi, hai người bạn đồng hành của ta đi đâu rồi? Tần Tiêu cười nói. Hai người bạn đồng hành của ngài chắc đang ở trong phòng, ta cho người đi gọi họ xuống nhé. Khách quan ngài đợi một lát, ta sẽ đi sắp xếp cho ngài. Tần Tiêu gật đầu, Đồng Tương Ngọc lúc này mới quay người rời đi. Sau bữa trưa, Tần Tiêu không ra ngoài nữa, mà về phòng tu luyện. Cho đến khi màn đêm buông xuống, khi Tần Tiêu một lần nữa xuất hiện ở đại sảnh, mọi người trong khách sạn nhìn biểu cảm của Tần Tiêu dường như trở nên rất kỳ lạ, có kinh ngạc, có tò mò, lại có sợ hãi. Tần Tiêu tự nhiên cũng phát hiện ra sự bất thường của họ, nhưng hắn không để ý, hắn không cần đoán cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi. Chắc chắn là chuyện hắn chém giết Vân Trung Hạc đã bị họ biết, dù sao trấn nhỏ này cũng không lớn, dễ dàng có thể điều tra ra. Quả nhiên, khi ba người Tần Tiêu đang ăn tối, một người đàn ông trung niên mặc đồ bộ khoái bước vào khách sạn. Chỉ thấy hắn hít sâu một hơi, cố gắng lấy dũng khí đi đến bàn của Tần Tiêu. Vị công tử này, tại hạ là bộ đầu Hình Dục Sâm của Thất Hiệp Trấn. Hình Dục Sâm lắp bắp, hai chân dường như đang run rẩy. Ồ, có chuyện gì? Tần Tiêu ngẩng đầu nhìn Hình Dục Sâm, nhân vật bi thảm nhất lại vui vẻ nhất trong võ lâm ngoại truyện. Thấy Tần Tiêu nhìn chằm chằm mình, Hình Dục Sâm không khỏi nuốt nước bọt, nhưng vẫn cứng rắn nói, dám hỏi công tử, hôm nay có phải công tử đã chém giết một trong tứ đại ác nhân là Vân Trung Hạc trên phố không? Nghe vậy, Lâm Bình Chi và Nghi Lâm lập tức tò mò nhìn Tần Tiêu, họ đều chưa biết chuyện gì xảy ra. Là ta, sao vậy? Ơ, công tử ngài đừng hiểu lầm. Công tử ngài không biết, ngay hôm qua tên ác tặc Vân Trung Hạc này đã tàn nhẫn sát hại hai người dân vô tội ở Thập Bát Lý Phô, sau đó đến Thất Hiệp Trấn. Ngài chém giết Vân Trung Hạc là vì chúng ta Thất Hiệp Trấn trừ hại, nếu không phải công tử ngài trượng nghĩa ra tay, Thất Hiệp Trấn chúng ta còn không biết sẽ bị tên ác ma này tàn phá thành ra sao. Lâu Chi huyện của chúng ta nghe nói công tử ngài đã chém giết Vân Trung Hạc, nên đặc biệt phái ta đến cảm ơn công tử và chuẩn bị dâng biểu lên triều đình để xin công cho công tử. Nếu công tử ngài tiện, Lâu Chi huyện của chúng ta muốn thiết yến mời công tử, xin công tử đến huyện thành một chuyến. Dường như sợ Tần Tiêu hiểu lầm, Hình Dục Sâm vội vàng giải thích. Tần Tiêu, cảm tình chỉ có chuyện này. Vậy ngươi sợ cái gì? Bản công tử Ngọc Thụ Lâm Phong, phong lưu phong khoáng, anh tuấn tiêu sái, lại không phải hổ ăn thịt người, đáng sợ đến vậy sao? Trong lòng nghĩ vậy, Tần Tiêu miệng lại nói, cảm ơn thì không cần, chẳng qua là tiện tay mà thôi. Ta ngày mai còn phải dậy sớm lên đường, cũng không có thời gian đi về nhà, làm phiền ngươi thay ta đa tạ hảo ý của Lâu Chi huyện. Hắn không có thời gian gặp cái gì Lâu Chi huyện vớ vẩn, một nhân vật chưa từng xuất hiện trong phim tiếp trước, phí thời gian đó làm gì? Nếu có thể kích hoạt ký danh, hắn cũng không ngại đi một chuyến, tiếc là căn bản không có khả năng đó. Vậy sao? Công tử sao không ở lại Thất Hiệp Trấn chúng ta thêm một thời gian, thưởng thức phong tục tập quán của Thất Hiệp Trấn chúng ta, cũng để chúng ta làm tròn bổn phận chủ nhà. Hình Dung Sâm giữ lại. Không được, chúng ta đang nội, cứ vậy đi. Tần Tiêu lắc đầu. Nếu đã vậy, tại hạ xin không làm phiền công tử dùng nữa. Nếu công tử lần sau đi qua Thất Hiệp Trấn chúng ta, nhất định phải ở lại thêm vài ngày, Thất Hiệp Trấn chúng ta luôn hoan nên công tử đến. Nói xong, Hình Dục Sâm còn chưa kịp chào hỏi mọi người trong khách sạn đã nhanh chóng rời đi, hắn còn đang vội đi báo cáo cho Lâu Chi huyện. Sự xuất hiện của Hình Dục Sâm chỉ là một sự cố nhỏ, Tần Tiêu căn bản không để tâm. Sau bữa tối, ba người liền về phòng nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, ba người sớm đã lên đường. Tuy nhiên, khi ba người Tần Tiêu vừa ra khỏi Thất Hiệp Trấn, chỉ thấy một thiếu nữ đang ngồi trên một tảng đá lớn bên đường. Này, Tần Tiêu, chúng ta lại gặp nhau rồi. Thiếu nữ thấy vậy nhanh chóng đi đến trước mặt Tần Tiêu. Ơ, sao ngươi lại ở đây? Nhìn Hoàng Dung trước mắt, Tần Tiêu nghi hoặc nói. Chương 36, Hoàng Dung, ta muốn cùng ngươi xông pha giang hồ, đầu bếp Hoàng Dung. Chương 36, Hoàng Dung, ta muốn cùng ngươi xông pha giang hồ, đầu bếp Hoàng Dung. Đúng vậy, thiếu nữ chính là Hoàng Dung mà Tần Tiêu đã gặp hôm qua. Hắn vốn tưởng sau khi chia tay hôm qua, Hoàng Dung đã rời khỏi Thất Hiệp Trấn, dù sao Thất Hiệp Trấn cũng chỉ có một mình Đồng Phúc khách sạn, nếu nàng ở trọ thì chắc chắn sẽ đến Đồng Phúc khách sạn. Nhưng Tần Tiêu không gặp nàng ở Đồng Phúc khách sạn, một cô gái yếu đuối như nàng không thể nào ngủ ngoài đồng hoang được. Vì vậy, Tần Tiêu đoán rằng rất có thể nàng đã rời khỏi Thất Hiệp Trấn. Không ngờ sáng sớm nay lại gặp nàng ở đây, trông có vẻ như đang cố ý đợi sẵn. Ha ha, thế nào? Bất ngờ không, ngạc nhiên không, ngươi không ngờ sẽ gặp ta ở đây chứ? Hoàng Dung cười lớn. Ờ, đúng là không ngờ, ngươi đây là? Tần Tiêu thăm dò hỏi. Ta quyết định rồi, ta muốn theo ngươi cùng sông pha giang hồ. Hoàng Dung nhìn Tần Tiêu với vẻ mặt nghiêm túc. Cái quái gì vậy? Cùng ta sông pha giang hồ? Ngươi chưa tỉnh ngủ à? Sáng sớm nói năng hồ đồ gì thế? Tần Tiêu bất giác sờ trán Hoàng Dung, cũng không sốt mà. dù hắn có đoán được đôi chút, với tính cách dễ thân của Hoàng Dung, sáng sớm đã đợi ở đây, chắc chắn không phải chỉ để chào tạm biệt, nhất định còn có mục đích khác. Mà nàng một mình từ Đại Tống Hoàng Triều đến Đại Minh Hoàng Triều, không có một người quen, vậy thì phần lớn là muốn kết bạn đồng hành với mình. Nhưng khi chính thai nghe Hoàng Dung nói ra, hắn vẫn hơi kinh ngạc. Ấy, ngươi làm gì vậy? Không biết nam nữ thụ thụ bất thân à? Thấy Tần Tiêu lại sờ chắn mình, Hoàng Dung lập tức xấu hổ đến đỏ mặt, vội vàng quay đầu né tránh. Ồ, xin lỗi, xin lỗi, ta còn tưởng ngươi sốt đến hồ đồ rồi. Tần Tiêu lúng túng nói. Hắn thật sự không cố ý, chỉ là hành động theo tiềm thức, lại quên mất đây là thời cổ đại. Thôi được, ta miễn cưỡng tha cho ngươi vậy. Là người trong giang hồ, Hoàng Dung cũng không phải loại người câu nệ tiểu tiết. Tiếp đó, Hoàng Dung nói tiếp, ngươi không nghe nhầm đâu, ta đã quyết định rồi, sau này ta sẽ cùng ngươi sống pha giang hồ. Dù sao ta cũng chỉ có một mình, ở Đại Minh Hoàng Triều cũng chỉ quen một mình ngươi, không biết nên đi đâu du ngoạn, chi bằng đi cùng ngươi. Không phải, sao ngươi cứ phải đi theo ta? Chuyến này ta đi không phải để sông pha giang hồ, ngươi đi theo ta sẽ rất nhàm chán. Với lại, sao ngươi lại chắc chắn hôm nay ta sẽ rời khỏi Thất Hiệp Trấn? Đây cũng là điều Tần Tiêu đặc biệt nghi hoặc, tiểu nha đầu này sao lại chắc chắn như vậy, còn đợi sẵn từ trước. Ê, ngươi đừng quan tâm ta biết bằng cách nào, ta có cách của ta, đừng để ý những chi tiết đó. Dù sao ta cũng không có nơi nào để đi, một mình ở đâu cũng chán, bất kể ngươi có sông pha giang hồ hay không, ta cũng theo chắc ngươi rồi. Tóm lại, ngươi đi đâu ta đi đó. Lẽ nào ngươi nỡ lòng nhìn một nữ hải tử không nơi nương tựa như ta phải màn trời chiếu đất, lang thang khắp nơi sao? Hoàng Dung giả vờ đáng thương nói. Phải biết rằng để đợi Tần Tiêu, sau khi chia tay hôm qua, nàng đã lập tức dò hỏi tung tích của Tần Tiêu. Người nàng tìm để hỏi tin tức không ai khác chính là Bao Đả Thính Tiểu Mễ. Tiểu Mễ vốn đã sợ vỡ mật, sống chết cũng không chịu tiết lộ bất kỳ thông tin nào về Tần Tiêu, nhưng dưới sự uy hiếp và dụ dỗ của Hoàng Dung, hắn cũng đành phải khuất phục. Cuối cùng Hoàng Dung biết được tin Tần Tiêu sẽ rời khỏi Thất Hiệp Trấn hôm nay từ miệng Tiểu Mễ. Thế là để tránh bỏ lỡ, nàng đã ngồi chờ ở đây từ lúc trời chưa sáng. Tần Tiêu. Nghe vậy, Tần Tiêu cạn lời. Con giả vờ đáng thương với ta à? Hoàng Dung ngươi mà đáng thương thì chẳng phải cả thiên hạ đều là người đáng thương sao? Thế là, Tần Tiêu lắc đầu nói, được rồi, đừng giả vờ nữa. Vậy là ngươi đồng ý rồi. Tần Tiêu còn chưa nói hết, Hoàng Dung đã lập tức tươi cười rạng rỡ, nàng còn tưởng Tần Tiêu đã đồng ý. Không, ta chưa đồng ý, chuyến này ta có việc quan trọng, thật sự không tiện mang theo ngươi. Tần Tiêu lại lắc đầu. Tuy rằng đi đường cùng một mỹ nữ quả thực khiến tâm thần sảng khoái, nhưng Tần Tiêu lại không muốn mang theo Hoàng Dung. Lý do rất đơn giản, hắn đã lên kế hoạch cho hành trình của mình từ lâu. Sau khi chúc thọ sư phụ Trương Tam Phong, hắn sẽ du ngoạn giang hồ, mang theo Hoàng Dung đối với hắn chẳng khác nào mang theo một gánh nặng, hơn nữa hắn muốn làm một số việc cũng cực kỳ bất tiện. Còn Nghi Lâm, hắn chỉ đưa nàng đi một đoạn, đến ngã rẽ đi phái Hàng Sơn và Võ Đăng sẽ để nàng xuống, còn Lâm Bình Chi thì càng không cần phải nói, đến lúc đó ném cho Tam sư Minh Du Đại Nham là được. Nhưng Hoàng Dung thì khác, nếu mang theo nàng, e rằng một sớm một chiều không thể thoát được, hắn không muốn tự tìm phiền phức cho mình. Ấy ra, sao ngươi lại sắt đá như vậy? Thôi kệ, ta theo chắc ngươi rồi. Yên tâm, ta sẽ không ăn bám ngươi đâu. Ta biết nấu ăn, chỉ cần ngươi đồng ý cho ta đi theo, ta đảm bảo sẽ cho ngươi ăn hết tất cả mỹ thực trên đời. Thế nào, như vậy được rồi chứ? Thấy Tần Tiêu vẫn không động lòng, Hoàng Dung đành phải tung ra tuyệt chiêu của mình. Nàng tự tin rằng chỉ cần Tần Tiêu nếm thử món ăn mình làm, chắc chắn sẽ không thể từ chối mình nữa. Chẳng phải có câu nói rất hay, muốn nắm giữ trái tim người đàn ông, trước hết phải nắm giữ dạ dày của hắn, chính là đạo lý này. Nghe vậy, mắt Tần Tiêu chợt sáng lên. Hoàng Dung không nhắc, hắn lại quên mất, tài năng sở trường của Hoàng Dung chính là nấu ăn. So với sự lanh lợi của nàng, tài nấu ăn của nàng còn tuyệt hơn, ngay cả cựu chỉ thần cái Hồng Thất Công tự xưng đã ăn hết mỹ thực thiên hạ cũng phải tấm tắc khen ngợi. Nếu vậy cũng không phải là không được. Tần Tiêu sờ cằm, suy tính lợi hại của việc mang theo Hoàng Dung. Phải biết hắn chỉ có hai sở thích, tu luyện và mỹ thực, mỗi khi đến một nơi hắn đều sẽ thưởng thức mỹ thực địa phương. Tiếc là điều khiến hắn thất vọng là mỹ thực của thế giới này hoàn toàn không thể so sánh với kiếp trước của hắn. Tuy thỉnh thoảng cũng gặp được một vài món ngon, nhưng cũng chỉ ở mức trung bình, điều này còn lâu mới thỏa mãn được khẩu vị của hắn. Nhưng nếu là Hoàng Dung, với tài năng nấu ăn bẩm sinh của nàng, cộng thêm sự chỉ điểm của mình, thì trình độ nấu ăn của nàng chắc chắn sẽ lên một tầm cao mới, đây quả thực là một đầu bếp di động. Mà xem thái độ của Hoàng Dung, cho dù mình không mang theo nàng, e rằng nàng cũng sẽ bám theo mãi, mình cũng chẳng làm gì được nàng. Nghĩ đến đây, Tần Tiêu quả thực có chút động lòng. Trong phút chốc, Tần Tiêu trong lòng vô cùng rối rắm, mang theo hay không mang theo đây. Tần Tiêu suy nghĩ một lúc, cuối cùng cũng quyết định. Được, ta có thể đồng ý cho ngươi đi theo. Nhưng đừng quên lời ngươi đã nói, sau này ngươi chính là đầu bếp riêng của ta. Nếu ngươi không đồng ý, thì cứ coi như ta chưa nói gì. Đồng ý, ta đồng ý, chỉ cần ngươi đồng ý cho ta đi theo, ta ngày nào cũng nấu ăn cho ngươi cũng không thành vấn đề. Hoàng Dung đội vàng vui vẻ đồng ý, như thể sợ Tần Tiêu đổi ý. Chương 37, Lâm Bình Chi lòng dạ dối rắm. Lục Tiểu Phụng và Hoa Mãn Lâu. Chương 37, Lâm Bình Chi lòng dạ dối rắm. Lục Tiểu Phụng và Hoa Mãn Lâu. Một lát sau, Hoàng Dung cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Chào các ngươi là đồng bạn của Tần Tiêu phải không? Ta là Hoàng Dung, hôm qua mới quen Tần Tiêu, hắn còn là ân nhân cứu mạng của ta nữa. Các ngươi có thể gọi thẳng tên ta, gọi ta là Dung Nhi cũng được. Sau này chúng ta cũng là đồng bạn rồi, mong hai vị chiếu cố nhiều hơn. Chỉ thấy nàng nhìn về phía Lâm Bình Chi và Nghi Lâm, vừa rồi chỉ mải cầu xin Tần Tiêu mang theo mình, lại bỏ qua hai người Lâm Bình Chi và Nghi Lâm. Giờ mọi người đã kết bạn đồng hành, nàng đương nhiên phải làm quen với hai người họ. Đệ tử phái Hàng Sơn Nghi Lâm ra mắt Dung Nhi cô nương, Tần đại ca cũng là ân nhân cứu mạng của ta, Dung Nhi cô nương gọi ta là Nghi Lâm là được. Nghi Lâm lập tức có chút thụ sủng nhược kinh nói. Nàng vốn không thích nói chuyện, ngay cả khi ở cùng Tần Tiêu cũng là hỏi một câu mới đáp một câu, trên đường đi cứ như một người vô hình. Lúc này Hoàng Dung chủ động chào hỏi, khiến nàng cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Tại hạ Lâm Bình Chi ra mắt Hoàng cô nương, ân công cũng là ân nhân cứu mạng của tại hạ, sau này mong Hoàng cô nương chiếu cố nhiều hơn. So với Nghi Lâm, Lâm Bình Chi có vẻ bình tĩnh và cung kính hơn nhiều. Nghi Lâm ngây thơ trong sáng, không dành thế sự, nhưng Lâm Bình Chi thì khác. Dù trước đây hắn cũng chỉ là một phú nhị đại vô lo vô nghĩ, nhưng từ nhỏ sống ở Phúc Châu thành, kiến thức của hắn rộng hơn Nghi Lâm nhiều. Theo hắn thấy, vị hoàng cô nương này dung mạo tuyệt thế, phong thái yêu kiều, cùng với ân công quả thực là trai tài gái sắc, trời sinh một cặp, chỉ có mỹ nhân tuyệt thế như vậy mới xứng với ân công. Hơn nữa nàng đã sớm đợi ở đây, tìm mọi cách để được đồng hành cùng ân công, nàng và ân công chắc chắn có mối quan hệ không tầm thường, thậm chí có thể đã sớm đem lòng yêu mến ân công. Như vậy, biết đâu một ngày nào đó nàng và ân công sẽ nên duyên vợ chồng, long phụng tương thủy, hắn Lâm Bình Chi sao có thể chậm trễ? Tần Tiêu không biết Lâm Bình Chi đang nghĩ gì, nếu hắn biết, chắc chắn sẽ cắt lời. Thằng nhóc này trông thật thà chất phác, mà lòng dạ cũng rối rắm ra phết. Hi hi, không ngờ cả ba chúng ta đều được Tần Tiêu cứu, thật là có duyên. Phái Hàng Sơn ta có nghe qua, là phái Hàng Sơn trong Đại Minh Ngũ Nhạc kiếm phái phải không? Trước đây ta còn định đến Hàng Sơn chơi, tiếc là đường xa, mãi không thực hiện được, không ngờ Nghi Lâm ngươi lại là đệ tử phái Hàng Sơn, sau này có cơ hội Nghi Lâm ngươi phải dẫn ta đi chơi cho đã nhé. Lâm Bình Chi, ta cũng nghe nói về ngươi, ta cũng không ngờ ngươi lại ở bên cạnh Tần Tiêu. Nhất định, nhất định, chỉ cần Dung Nhi cô nương ngươi đến Hàng Sơn, Nghi Lâm nhất định sẽ quét dọn nhà cửa chờ đón. Nghi Lâm thành thật nói. Ngược lại, Lâm Bình Chi kinh ngạc nói, Dung Nhi cô nương nghe nói về ta. Đương nhiên rồi, chuyện Phúc Uy Tiêu cục các ngươi ầm ĩ khắp giang hồ, muốn không biết cũng khó. Tên dư thương hải đó thật quá đáng, lại vì một cuốn tịch tà kiếm phổ mà làm ra chuyện táng tận lương tâm như vậy, quả thực còn không bằng cầm thú. Hoàng Dung tức giận nói. Nghe vậy, Lâm Bình Chi lập tức lộ vẻ đau buồn, im lặng không nói, không biết đang nghĩ gì. Thấy vậy, Hoàng Dung biết ngay mình đã nói sai. Xin lỗi, ta không cố ý, làm ngươi nhớ lại chuyện buồn. Không sao, đều đã qua rồi, Hoàng cô nương ngươi không cần phải như vậy. Hơn nữa ân công đã chém giết dư thương hải, đại thù của ta cũng coi như đã được báo. Lâm Bình Chi lắc đầu, gượng cười nói. Hắn biết Hoàng Dung không cố ý, chỉ là mỗi khi nhớ lại cảnh nộ của Lâm gia, hắn lại đau lòng khôn xiết. Trong phút chốc, không khí trở nên im lặng. Được rồi, không còn sớm nữa, lên đường thôi, không muốn ngủ ngoài đồng hoang thì mau xuất phát đi. Thần Tiêu lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Thế là, bốn người không chần chừ nữa, lập tức lên đường. Phải nói rằng, có thêm một Hoàng Dung dễ thân, quả thực náo nhiệt hơn nhiều. Trên đường đi, Hoàng Dung líu lo như chim sẻ, khiến chuyến đi vốn nhàm chán trở nên vô cùng sôi động. Trạm tiếp theo chúng ta định đi đâu? Nghi Lâm, ngươi gia nhập phái Hàng Sơn khi nào vậy? Tại sao ngươi lại muốn xuất gia? Cạo hết tóc ngươi không thấy kỳ sao? Hoàng Dung quả thực như một cuốn sách 10 vạn câu hỏi vì sao, hỏi không ngừng nghỉ trên đường đi, tuy không khí trở nên sôi động, nhưng cũng khiến Tần Tiêu cảm thấy đau đầu vô cùng. Có một khoảnh khắc, hắn thậm chí còn hơi hối hận vì đã đồng ý mang theo Hoàng Dung. Cứ thế đi đi dừng dừng, thoáng chốc đã qua hơn nửa tháng. Trong thời gian đó, khi đi qua một quận thành, Tần Tiêu đã mua không ít nồi niêu sống chảo, các loại nguyên liệu gia vị, điều này cũng giúp hắn cuối cùng cũng được thưởng thức mỹ thực của Hoàng Dung như ý nguyện. Phải nói rằng, tay nghề của Hoàng Dung quả thực rất tốt, tuyệt đối là món ăn ngon nhất hắn từng ăn sau khi xuyên không, không có món nào sánh bằng. Cộng thêm Tần Tiêu thỉnh thoảng chỉ điểm, tay nghề của Hoàng Dung cũng ngày càng tốt hơn. Dĩ nhiên, Tần Tiêu cũng chỉ giỏi lý thuyết, chứ bảo hắn tự mình vào bếp thì thôi bỏ đi. Hôm đó, bốn người Tần Tiêu đi được nửa ngày đường, cuối cùng cũng nhìn thấy một quán trà, Tần Tiêu liền định dừng lại nghỉ ngơi, tiện thể ăn trưa. Lúc này, quán trà khá đông người, nhìn sơ qua cũng phải 20-30 người. Gọi một ấm trà trong quán, Tần Tiêu không gọi bất kỳ món ăn nào. Đùa à, có đầu bếp lớn Hoàng Dung ở đây, hắn đã sớm không ăn quen đồ ăn khác. Hơn nữa, quán trà ngoài bánh khô khốc ra thì không có món ăn nào khác, hắn việc gì phải tự làm của mình. Khi bốn người Tần Tiêu vừa bước vào quán trà, lập tức đã thu hút sự chú ý của mọi người. Biết sao được, với dung mạo thanh lệ thoát tục của Hoàng Dung, muốn không gây chú ý cũng khó. Tuy nhiên, phần lớn mọi người cũng chỉ kinh ngạc một chút rồi vội vàng cúi đầu không dám nhìn thẳng. Bốn người Tần Tiêu vừa nhìn đã biết không phải người tầm thường, đặc biệt là Tần Tiêu, bất kể là trang phục hay khí chất, đều tuyệt đối là con cháu nhà quyền quý, bọn hắn không muốn tự rước họa vào thân. Dĩ nhiên, trừ hai nam tử ngồi ở bàn góc trong cùng, chỉ thấy một trong hai nam tử khoảng 30 tuổi, ăn mặc giản dị, mày rậm mi dài, miệng để hai hàng ria mép, trông có vẻ phóng đãng bất ham. Còn nam tử kia trông khoảng 20 mấy tuổi, ăn mặc tinh xảo, áo gấm nai ngọc, tay cầm quạt xếp, tướng mạo tuấn tú, phong độ phi phàm, nhưng đôi mắt hắn vô thần, dường như là một người mù. Tuyệt sắc chi tư, tuyệt sắc chi tư. Chậc chậc, ta Lục tiểu phụng lưu luyến hoa của bao năm nay chưa từng thấy qua giai nhân tuyệt sắc như vậy. Vị tiểu huynh đệ này thật có phúc, khiến ta ghen tị chết đi được. Nam tử có ria mép nói với vẻ mặt ngưỡng mộ. Ta nói này Lục tiểu phụng, ngươi lại tái phát bệnh cũ rồi hả? Đừng có nhìn chằm chằm vào cô nương nhà người ta, cẩn thận chọc phải người không nên chọc. Nam tử áo gấm cười nhạt nói. Này này, Hoa Mãn Lâu, chúng ta còn là bạn bè không vậy? Ta chỉ nói vậy thôi, chứ có nói muốn làm gì đâu. Lục tiểu phụng lập tức không vui. Đúng vậy, hai người chính là đôi bạn thân Lục tiểu phụng và Hoa Mãn Lâu.